Chương 375, hồn thi long mãng. Chương 375, hồn thi long mãng. Ngay mắt ba người trực tiếp hướng Huyền Ưng rằng có phương hướng nhìn, tại thấy rõ dưới rừng rậm ẩn tàng tung lũng lúc, sắc mặt không khỏi biến đổi, nhưng thay vào đó là đầy mặt mừng như điên. Tại Bạch Vũ trong tầm mắt, xung quanh cái kia rậm rạp chẳng chịt đại thụ che trời bị Huyền Ưng thả ra uy áp xoắn nát, phía dưới cái kia tựa như sân bóng màu đỏ đầm lầy xuất hiện ở trước mắt. Mà trong đầm lầy du đãng rậm rạp chẳng chịt nhất hồn mãng cùng thực thi xà, trong đó ở giữa vị trí, một đầu chiều cao vượt qua 100 mét cự xà chính nâng lên cái kia một lam một hồng đầu gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời hoàng long vũ Huyền Ưng tràn đầy lệ khí giằng co. Cùng trong đầm lầy loài rắn khác biệt, kia song đầu cự xà giống như là nhất hồn mãng cùng thực thi xà kết hợp, thân thể to lớn, u lam cùng đỏ thấm luyện chế, màu xanh bộ phận có vẻ hơi trong suốt, màu đỏ bộ phận thì phóng thích ra nồng đậm mùi tanh. Hai cái kia to lớn đầu bị giữ tận vảy rắn bao trùm, trên đầu sắp hàng 6 cái giống như béo thịt dị dạng ngọc sừng. Mà dạo chơi tại trong đầm lầy nhất hồn mãng cùng thực thi xà tựa như triều bái đế vương, thần tốc hướng cự xà tập hợp, tại tiếp cận mấy mắt, hóa thành huyết vụ, hy vọng dưới thân đầm lầy đồng thời, toàn thân tinh huyết bị cự xà hấp thu. Đây là hồn thi long mãng, cũng là rắn hồn mãng xà cùng thực thi xà biến dị sinh ra xà vương. Có nó tại, mảnh này đầm lầy phía dưới, rất có thể ngưng tụ ra huyết ma mục nát châu. Ngọc Băng Yên nhìn qua thung lũng trong đầm lầy cự mãng, liền hô hấp đều thay đổi đến dồn dập lên. Huyết ma mục nát châu chính là huyết ma hủ nê tinh hoa dạng mà đến. Trong truyền thuyết, tại nhất hồn mãng cùng thực thi xà trong xào huyện, hai chủng tộc này vẫn luôn tại săn bắn cùng nội bộ chém giết. Tại dạng này cao áp hoàn cảnh bên dưới, có thiên phú nhất yêu thú sẽ cùng đồng bạn của mình dung hợp lại cùng nhau, biến dị thành hồn thi long mãng. Hồn thi long mãng xuất thế, vạn xà thần phục, đến giai đoạn này, chủng tộc thành hình, tất cả nhất hồn mãng cùng thực thi xà sẽ giống như kiến tợ đối đai kiến chúa bình thường, cung cấp nuôi dưỡng lấy cái này kinh khủng yêu thú. Mà huyết ma hủ nê chính là tốt nhất chất dinh dưỡng. Hai tộc không ngừng săn bắn giảm huyết ma hủ nê đích thân, cuối cùng đem hắn ngưng tụ thành huyết ma mục nát châu, mà thứ này cũng là hồn thi long mãng ngoại bộ long châu. Chỉ cần hồn thi long mãng đem huyết châu luyện hóa, vậy nó liền có thể chân chính hóa long. Còn nhớ rõ chúng ta mới vừa nói, huyết ma hủ nê không thể phục chế sao? Nhưng bây giờ, chúng ta chỉ cần đem cái này hồn thi long mãng chém, chỉ cần cái này tung lũng bên trong có huyết ma mục nát châu tồn tại, đem cái này tung lũng đầm lầy thu đi về sau chỉ cần hướng bên trong không ngừng đầu nhập sinh linh sao huyết ma hủ nê sẽ liên tục không ngừng. Ngọc Băng Yên nhìn xem Bạch Vũ kích động nói, "Độc thủ." Nghe đến Ngọc Băng Yên lời nói, Bạch Vũ chém đinh chặt sắt nói. Tiếng nói vừa ra, Ngọc Băng Yên cùng Diệu Âm Linh đồng thời nổ bắn ra mà ra, nghịch thiên như vậy cơ duyên, các nàng không có khả năng có bất kỳ do dự. Cũng liền tại hồn thi long mãng cùng trên bầu trời hoàng long vũ huyền ứng không ngừng rằng có lúc, kinh khủng kiếm khí cùng sóng âm trực tiếp từ phía sau của tới. Trong chốc lát kinh khủng ngọn lửa màu vàng trực tiếp lan tràn tại toàn bộ thung lũng bên trên. Mà phía trên nhiếp hồn mãng cùng thực thi xà căn bản chưa kịp phản ứng, trực tiếp hóa thành tro tàn. Mặc dù hồn thi long mãng tu vi đạt tới hóa thần bắt trọng, nhưng tại Mộng Băng Yên cùng Diệu Âm Linh không có chút nào lưu thủ dưới tình huống nó căn bản ngăn không được hai đạo thần đồng đồng thời phát lực mang tới khủng bố rào sát. Ầm ầm. T. Hai cái to lớn đầu đập ầm ầm vào trong đầm lầy nhấc lên sóng lớn đồng thời tung lũng bên trong loài rắn trực tiếp mẫn diện. Rầm rầm. Thân rắn khổng lồ trực tiếp ngã xuống, dung nhập huyết ma hủ nê bên trong, liền tại hai nữ chuẩn bị hợp lực đem toàn bộ tung lũng nhấc lên thời điểm, đột nhiên, một cô ba động khủng bố từ xa đến gần trực tiếp của tới. Hắc hắc, không nghĩ tới lần này thăm dò bên trong vậy mà còn có thiên phú kinh khủng như vậy tiểu bối. Lão phu khuyên các ngươi thả xuống cơ duyên, tại đem cái này Hoàng Long Vũ Huyền Ưng cho ta thả làm bồi tội, dạng này ta liền không trách tội các ngươi muốn nhúng chàm cơ duyên chi tội. Lạnh lẽo âm thanh truyền ra, chỉ thấy một đạo mặc áo bào xám thân ảnh tựa như quỷ mị thoáng hiện mà đến, mà trên người hắn uy áp trực tiếp khóa chặt ở đây mọi người, cái kia tràn đầy nhăn meo mặt già bên trên hiện ra nghiền ngẫm tiêu ý Bạch Vũ ba người ánh mắt trực tiếp bắn ra mà đi, tại nhìn đến lão nhân khuôn mặt lúc, Mộng Băng Yên sắc mặt lập tức lạnh lẽo lên. Tư Đồ Cường, nhìn xem dáng vẻ của lão giả, Mộng Băng Yên sắc mặt nghiêm túc, hiển nhiên đối với xuất hiện người này cũng không có hảo cảm gì. Tư Đồ Cường, Trung Du một cái phong bình cực kém tán tu, lai lịch của hắn đã không thể nào khảo cứu, chỉ biết là người này không biết ở đâu tu hành một thân cực kỳ tà dị lôi pháp, mà còn bản thân chính là Trung Du xú danh chiêu lấy bơi trộm. Cái gọi là bơi trộm, chính là Trung Du loại kia chuyên môn giết người cấp của vượt qua tu sĩ, bọn họ đi theo tu sĩ tiến vào thần sơn, nhưng từ trước đến nay không tìm kiếm cơ duyên, mà là tại người khác vất vả cướp đoạt cơ duyên về sau, tại hiện thân cướp đoạt. Bởi vì bơi trộm từ trước đến nay là đơn đả độc đấu, mỗi một lần làm việc đều là đuổi tận giết tuyệt, cho nên bọn họ từ trước đến nay ẩn tàng rất khá. Mà Tư Đồ cùng một thân độ kiếp nhất trọng tu vi, liền tính đặt ở bơi trộm bên trong, cũng là đỉnh thiên tồn tại, cho nên người này xú danh chiêu chứ danh em thanh cũng là bản thân hắn không cố kỵ gì bồi dưỡng. Ngọc Băng Yên đã từng tại Trung Du dạo chơi thời điểm, liền đụng phải người này, khi đó, nếu không phải Thái Hư Tông một tên thái thượng trưởng lao trực tiếp xé rách không gian xuất thủ, các nàng cái kia một chi đội ngũ kem chút liền gặp độc thủ. Ngọc Băng Yên truyền âm nói. Nghe vậy, Bạch Vũ trong mắt hơi híp, không nghĩ tới bọn họ lại bị dạng này ra hỏa để mắt tới. Bất quá, cái này Tư Đồ cùng thật ý vị bằng vào chính mình tu vi liền có thể ăn chắc bọn họ sao? Liên tại ba người để phòng thời điểm, Tư Đồ cùng chắp tay sau lưng nhàn nhã đi lên phía trước. Chỉ thấy hắn nhìn từ trên xuống dưới Mộng Băng Yên nụ cười trên mặt càng rõ ràng. Kim Ô Thần Hỏa. Theo ta được biết, toàn bộ Hạ Du có thể nắm giữ dạng này thứ này người, chỉ có một cái. Không nghĩ tới Thái Hư Tông cũng đối cái này Thánh Xà Sơn cảm thấy hứng thú a. Phía trước để ngươi chạy, lần này Thái Hư Tông những lao gia hỏa kia còn có thể kịp thời tới sao? Tư Đồ cùng lão giả Mộng Băng Yên, từ nhìn thấy Kim Ô Thần Hỏa thời điểm, hắn liền nhận ra thân phận của đối phương, lần này vừa bạn thù mới hận cũ cùng một chỗ tính toán. Phải biết, lần kia đối mặt Thái Hư Tông những lao quái vật kia lúc, hắn cùng một con chó đồng dạng chật vật chạy trốn. Hôm nay thật sự là lão thiên có mắt, a không chỉ có thể được đến huyết ma mục nát châu, còn có thể được dạng này một vị thiên tài. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, cuồng bạo uy áp tựa như thủy triều tại trên người Tư Đồ Cuồng bộc phát. Trong một chớp mắt, xung quanh khí tức trực tiếp bị Tư Đồ Cuồng phong tỏa. Giờ phút này, không có người sẽ biết nơi này đến tột cùng phát sinh cái gì, Mộng Băng Yên hạ chẳng sẽ chỉ là không hiểu biến mất. Thế thế, Bạch Vũ trong mắt hơi híp, người này là cướp được trên đầu mình. Xem ra cùng Trung Du những tu sĩ này so sánh, mình bình thường vẫn là lộ ra quá thiện lương a. Liên tại Tư Đồ Cuồng chuẩn bị động thủ, trực tiếp đem Bạch Vũ ba người cầm xuống ngay mắt, một cô âm lãnh khí tức chậm rãi tại xung quanh trải rộng ra, sau một khắc, một bàn tay cực kỳ lớn hư ảnh tại thiên không ngưng tụ, tựa như mây đen bao phủ bốn phía. Chương 376, thứ nhất bàn tay chụp chết chương 376, thứ nhất bàn tay chụp chết nguyên bản đối mặt Mộng Băng Yên cùng Diệu Âm Linh, Tư Đồ Cuồng căn bản không có đem các nàng để vào mắt. Cho dù Mộng Băng Yên là đại tân sinh tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu, nhưng xem như bơi trộm hắn, kinh lịch chiến đấu cùng với bình thường kinh nghiệm liền không phải là thanh niên có thể so sánh được. Đây cũng là Tư Đồ Cuồng dám trực tiếp hiện thân nguyên nhân, bản thân đây chính là không có chút nào ngoài ý muốn đối cùng. Nhưng bây giờ, cái kia đột nhiên xuất hiện bàn tay hư ảnh, để Tư Đồ Cuồng trong lòng giật mình, không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một cỗ to lớn tự lực đem chính mình khí tức khóa lại. Tại đối mặt cỗ lực lượng khủng bố kia thời điểm, Tư Đồ Cuồng cảm giác, đối mặt với đối phương thế công, chính mình liền năng lực phản kháng đều không có. Cái này sao có thể, chính mình thế nhưng là độ kiếp cảnh. Uy lực thời khắc, một cái chuông lớn hư ảnh tại Tư Đồ Cuồng người đi đường hiện lên, một cỗ kinh khủng pháp lực từ hắn trên thân bộc phát ra, trong chốc lát, không gian chấn động. Tư Đồ Cuồng hai tay chắp lại, đem tự thân pháp lực tăng lên tới cực hạn, kim trung lập lòe, chín con rồng vàng gào thét mà ra, cấp tốc vờn quanh tại kim trung hư ảnh bên trên, tập hợp kinh khủng màn sáng, kim long gầm thét. Đối mặt Tư Đồ Cuồng cái kia gần như hoàn mỹ phòng ngự, bầu trời cái kia hư ảo dấu bàn tay cũng không có bất kỳ thay đổi nào, chỉ là khóa chặt không gian bốn phía, chậm rãi chấn áp mà xuống, tựa như không thể né tránh phong ấn, liền không gian tại lúc này đều giống như bị áp xúc đồng dạng. Theo dấu tay càng tiếp cận, Tư Đồ Cuồng trên mặt hiện ra một cỗ hoảng sợ chi ý, tại dạng này thế công bên dưới, trên người hắn kim quang vậy mà bắt đầu liên tiếp vỡ vụn. Một cỗ ý lạnh từ lòng bàn chân chạy đến trán. Độ kiếp đỉnh phong, làm sao sẽ có dạng này nhân vật xuất hiện tại đây? Tại Tư Đồ Cuồng nội tâm hoảng sợ ở giữa, bàn tay trực tiếp chấn áp mà xuống. Kim trung vỡ vụn, Tư Đồ Cuồng triệu hoán mà ra cự long nháy mắt vỡ vụn, cả người bị chấn áp mà xuống, đập ầm ầm tại trên mặt đất. Phốc, rơi xuống đất mấy mắt, Tư Đồ Cuồng phun mạnh một ngụm máu tươi, bàn tay lực lượng chân chính lại lần nữa chấn áp, trong chốc lát, mặt đất lõm, một cái to lớn trưởng ấn san bằng xung quanh tất cả, trên mặt đất tạo thành to lớn căn cứ. Lực lượng cuồng bạo không ngừng lưu chuyển, Tư Đồ Cuồng giờ phút này toàn thân xương cốt hình như tại cái này một khắc vỡ vụn, liền tự thân động thiên cũng tại lần này thế công bên trong mẫn diệt, cuồng bạo thời không loạn lưu, đem động thiên tất cả mọi thứ cuốn bay, biến mất ở trước mắt. Ong ong ong. Cũng liền tại lúc này, trên mặt đất đột nhiên bắn ra một cỗ cực cao nhiệt độ, kèm theo từng trận vù vù âm thanh, kim ô thần hỏa càn quét, nháy mắt đem Tư Đồ Cuồng thôn phệ. Đủ để thiêu cháy tất cả hỏa diễm rơi xuống Tư Đồ Cuồng trên thân lúc, sắc mặt hắn nháy mắt bắt đầu bặm mẻo, chuẩn bị xong chuẩn bị ở sau bởi vì bất thình lình tình hình toàn bộ thất bại, lại thêm đủ để chí mạng tương thế, hắn chỉ có thể nhìn thần hỏa đem nhục thân của mình cùng thần hồn thôn phệ a a a. Tan nát cõi lòng tiếng gào thét vang lên, Tư Đồ Cuồng trong nháy mắt chỉ còn lại khung xương, mà hồn phách của hắn tại thần hỏa bập bảo, chậm rãi tiêu tán. Độ kiếp nhất trọng tu sĩ, chết. Hắc Vũ Vương thực lực lại có đột phá sao? Kinh khủng như vậy thế công, liền xem như độ kiếp đỉnh phòng, muốn tập hợp cũng không nên có như thế nhanh a. Thần hỏa biến mất, Mộc Băng Yên nhìn trước mắt khảm tại mặt đất dấu tay, ngựa khí khiếp sợ. Nàng thế nhưng là rơi xuống sông xuất thân, mà còn phía trước vẫn là đại dược tu sĩ, lại thêm tu vi nghiền ép, nếu là thu thập một cái Tư Đồ Cuồng sẽ còn rất phiền toái, cái kia nàng phía trước có thể nắm giữ không được Hắc Vũ bộ lạc. Bạch Vũ vừa cười vừa nói, Hắc Vũ Vương không quản đặt ở đâu, đều thuộc về thiên kiêu một loại kia, khả năng nàng không có Mộc Băng Yên, Diệu Âm Linh khủng bố như vậy thiên phú, nhưng bản thân xuất thân cùng kinh lịch tất cả, lại thêm hiện tại thoát thai hoán cốt, người nào nếu dám xem nhẹ nàng, đây chính là gặp nhiều thua thiệt, ta không để ý đến bị một trưởng đập chết Tư Đồ Cuồng. Bạch Vũ ba người liên thủ, trực tiếp đem toàn bộ thung lũng khóa chặt, lập tức kinh khủng kiếm khí tại mặt đất bao phủ. Trong chốc lát, vết rách to lớn tại thung lũng biên giới lộ ra, sau một khắc lại cứ thế mà đem toàn bộ thung lũng đào ra. Động tiên bên trong, Ngọc Linh Lung chúng nữ cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, đang tiếp dẫn thung lũng đồng thời, đem hắn dẫn tới Thiên Dương Sơn bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn công phu, thung lũng rơi xuống, Thiên Dương Sơn vạn thú gào thét, tại cảm nhận được thung lũng trong đầm lầy cuồng bạo lực lượng thời điểm không ít yêu thú đầy mắt chờ đợi, hận không thể đi lên cắn một cái khí. Nhưng chúng nó dị thường rất nhanh liền bị trấn áp. Nếu là thời gian đầy đủ, ta còn thực sự muốn tiến vào động tiên bên trong lợi dụng thứ này tu luyện một phen. Bạch Vũ cười nói một câu, nhưng hắn rất nhanh áp chế cái này xúc động. Đi tới nơi này mục đích chủ yếu vẫn là khí vận đồ vật, còn nữa nói, chính mình hiện tại tu luyện hiệu quả không hề rõ ràng, thậm chí còn có thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cho nên vẫn là chờ chuyện này kết thúc về sau, tại dựa vào cái kia huyết ma mục nát châu tăng lên đục thân lực lượng đi. Cấp tốc đem thu hoạch lần này kiểm kê một phen, Tư Đồ Cuồng không gian giới chỉ cũng bị Bạch Vũ tiện tay ném vào động thiên bên trong, ba người tiếp tục chạy về phía trước đường. Theo Hoàng Vũ Huyền Lưng một lần nữa xuất phát, Bạch Vũ tiếp tục cắt tỉa trước mắt lộn xộn khí tức, mà Diệu Âm Linh nhìn xem Bạch Vũ bóng lưng, trong mắt dị sắc liên tục. Nếu như nói tại vừa vặn tiếp xúc thời điểm, nàng cảm thấy Bạch Vũ chính là một cái may mắn hỗn đản, chỉ là có cái độ kiếp cảnh giới người hộ đạo mà thôi. Cái kia tại chính mình bị bắt lúc, nàng vẫn là đem hắn đổ cho chính mình không cẩn thận. Nhưng ngay tại vừa rồi, nàng cảm thấy chính mình mới chính thức quen biết Bạch Vũ, đối với cơ duyên có chút đầu óc tỉnh táo phân phối, từ trước đến nay không đem chính mình đặt ở nguy hiểm bên trong bất kỳ cái gì sự tình, phảng phất tại hắn tính toán bên trong. Mặc dù Bạch Vũ tu vi hiện tại chỉ có nguyên anh đỉnh phong, nhưng nếu là một lần nữa bắt đầu, chính mình là đối thủ của hắn sao? Cái này không hề thấy, mà còn, đây là các mặt. Trong lúc nhất thời, Diệu Âm Linh trong lòng nhiều một tia cảm giác bị thất bại, thiên tiêu chi danh mặc dù là cực lớn vinh dự, nhưng mình phía trước có phải là quá mức đắm chìm tại loại này hư danh chúng, cái tên này tại bình thường được người tôn trọng, nhưng trong lúc vô hình lại tăng thêm rất nhiều gò bó. Loại này gò bó, tại đối mặt lực lượng ngang nhau đối thủ còn tốt, nếu là đối mặt giống Bạch Vũ dạng này mọi việc tùy tâm ra hỏa, thiên tiêu vinh dự đó chính là tai họa, muốn mạng cái chủng loại kia. Trong lúc nhất thời, Diệu Âm Linh trong đầu loáng thoáng xuất hiện một chút cảm ngộ mới, đây là nàng chưa từng có tiếp xúc qua. Nàng muốn đem những này cảm ngộ bắt lấy, nhưng luôn cảm thấy không có một cái chủ mạch, rất nhiều ý nghĩ đều là lóe lên một cái rồi biến mất. Phía trước hình như có cái gì đồ vật ghê gớm chiếm cứ tại nơi đó, thứ này thoạt nhìn cũng là khó đối phó à, mà còn, lão tử hình như nhìn thấy một người quen cũ à. Liên tại Diệu Âm Linh suy tư ở giữa, Bạch Vũ trên mặt không hiểu hiện ra vẻ kích động, phản phất có loại đồng hương gặp gỡ đồng hương, tai họa gặp tai họa cùng chung chí hướng cảm giác. Nghe đến Bạch Vũ lời nói, Mộng Băng Yên cũng theo Bạch Vũ ánh mắt nhìn, rất nhanh cái kia một già một trẻ kỳ dị tổ hợp bị bắt đến lúc đó, Mộng Băng Yên trên mặt cũng là dị thường đặc sắc. Làm sao tới chỗ nào đều có thể đụng phải người này? Mộng Băng Yên nổ nước bọt nói, đụng phải mới tốt ta, có lao ra hỏa này tại, chứng minh Thánh Xà Sơn độ tốt càng nhiều a. Bạch Vũ hưng phấn nói. Chương 377, loại lời này sao có thể từ miệng ngươi bên trong nói ra a? Chương 377, loại lời này sao có thể từ miệng ngươi bên trong nói ra a? Nhìn xem Trương Bạch Đạo cùng nữ tử kia thân ảnh, Bạch Vũ không biết vì cái gì, vậy mà không hiểu thở dài một hơi. Dù sao lão đầu này bị thần sát cổ phản vệ đến bây giờ cũng chưa chết, vậy liền chứng minh hắn là có chút vô liếng, mà nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng chính là hướng về phía Thánh Xà Sơn đến. Bởi vậy, Bạch Vũ cảm thấy, người này tuyệt đối biết cái gì. Bởi vì Thánh Xà Sơn địa vực bao la, cho dù thân ở trong rừng rậm, Tô Cẩm Mây cũng vô pháp phán đoán xung quanh phương hướng, tiện tay giải quyết vây khốn đi lên yêu thú, nàng đem thanh đồng trên thân kiếm huyết dịch hất lên, lập tức nhìn xem Trương Bách Đạo, nghi ngờ nói: "Cái này Thánh Xà Sơn thoạt nhìn dị thường cổ quái, sư phụ, nếu là không có xác thực bản đồ, chỗ này bực như thế lớn, muốn tìm đến ngày đó lông vũ rắn, nói nghe thì dễ." Tô Cẩm Mây tự lẩm bẩm, từ hoàn toàn thanh tỉnh bắt đầu, Trương Bách Đạo liền gọi nàng quên mất phía trước tất cả, nàng cũng căn cứ từ mình trong lòng đạo kia suy nghĩ, đổi tên là Tô Cẩm Mây. Khoảng thời gian này, Trương Bách Đạo mang nàng đi không ít thần sơn, từ thần sơn bên trong, nàng cũng thu hoạch được rất nhiều kinh khủng cơ duyên, thế cho nên hiện tại tu vi trực tiếp bạo lên tới hóa thần ngũ trọng. Biến hóa như thế, đối với Tô Cẩm Mây đến nói, quả thực cùng giống như nằm mơ, phải biết, nàng đã từng chính là một phàm nhân, mà bây giờ, nàng lại phát triển đến một bước này. Đỗ Nhi Ngoan, đừng có gấp, thần sơn thứ này, bất kể thế nào biến hóa, nhưng hạch tâm là không đổi. Sơn thần ấn là cả tòa ở giữa ngọn thần sơn, chờ sơn thần ấn ra đời thời điểm, phương hướng tự nhiên sẽ biết. Chúng ta cần phải làm là tận lực tới gần cái chỗ kia, tìm tới thời cơ tốt nhất, đem sơn thần ấn bỏ vào trong túi. Hiện tại thời gian còn sớm bên trên cho nên đừng có gấp, nhiều học hỏi kinh nghiệm, câu thông trong cơ thể ngươi năng lượng, đây mới là lớn nhất nội tình a. Trương Bạch Đạo tiện tay lấy ra một cái linh quả, đem mới được đến huyết ma hủ nê bao khỏa ở phía trên, miệng lớn nhai lấy, tiết hầu thỉnh thoảng còn hiện ra thoải mái tiếng rên rỉ, biểu lộ thoạt nhìn dị thường hèn mọn. Ta nói với ngươi, thần sơn loại này đồ vật đều là có bản đồ, chỉ cần có chút thần sơn bản đồ bay lượn trời, có chút thần sơn bản đồ bị giấu đi mà thôi. Thánh Xà Sơn xem như đã từng địa cấp thần sơn, ngày đó Xà lão tổ lại dùng nhiều tu sĩ như vậy mệnh ẩn dưỡng nhiều năm như vậy, ngọn thần sơn này tiềm lực đã sớm khôi phục. Chúng ta tại cái này nghỉ ngơi một chút, sư phụ liền dẫn ngươi tìm bản đồ, như loại này ẩn tàng địa đồ, phía trên ghi chép cơ duyên có thể nói là thiên đại. Chúng ta trước đem thần sơn vơ vét một phen, cuối cùng tại mưu đoạt thiên vũ rắn, nếu là thuận lợi, cái kia Lý Súc Miệng Ngọc cũng không phải không thể lấy cân nhắc, đến lúc đó, ngươi khả năng sẽ thêm một cái lô đỉnh sư nữa boss. Lão đạo gật gù đáp ý, hiển nhiên đối với chính mình kế hoạch 10 phần tự tin, chỉ là địa cấp thần sơn, chính mình như thế nào lại để vào mắt, nó vận chuyển, chính mình nhắm mắt đều có thể đoán được. Ngày đó Xà lão tổ, tính là cái gì a? Ồ, lại có bản đồ, loại này sự tình, hình như Thiên Xà lão tổ đều không có nghe nói qua chứ. Đột nhiên truyền đến tiếng hỏi, để Trương Bách Đạo ngẩn người, lập tức hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, tự tin nói: "Ngày đó Xà lão tổ tính là cái gì a? Một cái địa cấp thần sơn xuất thế xuất sinh, nhìn cái kia chủng loại chính là sơn thần vật thay thế, chỉ là phía trước chơi chút ít thông minh, đem thiên vũ rắn chấn áp mà thôi. Đầu óc đơn giản xuất sinh, lại thế nào hiểu thần sơn nào diệu, nếu là hắn có thể phát hiện địa cấp thần sơn bên trong tự chủ sinh ra núi linh kiến trúc, tại đem đồ vật bên trong nắm bắt tới tay, như thế nào lại phí thời gian lâu như vậy?" Trương Bách Đạo khinh thường nói. Liên tại hắn miệng rộng không có cân nhắc thời điểm, hoàn toàn không có phát hiện, Tô Cẩm Mây biểu lộ đã thay đổi, mà còn sắc mặt thay đổi đến trắng bệ. Trương Bách Đạo bất kể như thế nào bắt học, hắn tu vi hiện tại chỉ có nguyên anh mà thôi, bởi vậy, rất nhiều năng lực căn bản dùng không ra, cho nên chỉ cần có ý người tới gần, không có người nhắc nhở, hắn cũng không phát hiện được. Phía trước còn có thần sát cổ cái này đại sát khí vì đó lẩn tránh nguy hiểm, nhưng thần sát cổ nếu là đụng phải đồng loại, cái kia tại báo động trước phương diện là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thì ra là thế, không biết cái này núi linh kiến trúc là cái gì đồ vật. Đạo hữu, nhắc tới, chúng ta đã lâu không gặp a. Có lực cánh tay, trung điệp vòng lấy Trương Bách Đạo bả vai, nhìn trước mắt tấm kia xa lạ mặt, trong lúc nhất thời, hắn lại có mê man. Mà Mộng Băng Yên cùng Diệu Âm Linh cũng là chậm rãi từ Tô Cẩm Mây phía sau nhìn thân. Nhìn xem tràng diện này, Tô Cẩm Mây cảm giác dị thường quen thuộc, đồng thời lại có chút dở khóc dở cười. Lần này có thể hay không không để nàng ngủ thiết đi? Sách, đạo hữu khí tức này, vì sao cùng lão đạo ta thân thiết như vậy? Khí vận phản phệ sao? Đùa bỡn khí vận cũng không phải cái gì thói quen tốt, chẳng lẽ trên người đạo hữu cũng có thần sát cổ vật như vậy? Lão đạo nhìn xem Bạch Vũ, sướng sở nói. Nhưng rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, thần sát cổ thứ này cũng không phải là rau cải trắng, chính mình vì phục chế thứ này, nửa cái mạng đều không có, làm sao có thể còn có cái thứ ba? Mà Bạch Vũ hiện tại trạng thái, nghĩ đến cái này, lão đạo tựa như gặp quỷ bình thường, toàn bộ thân thể đột nhiên co rụt lại, mặt lộ hoảng sợ. Nhưng không chờ hắn nói chuyện, thanh đồng kiếm gây đã gác ở trên cổ hắn, Bạch Vũ mỉm cười nhìn xem hắn, cái này để Trương Bách Đạo sắc mặt càng thêm khó coi. Sư phụ, Tô Cẩm Mây nhìn xem Bạch Vũ động tác khẩn trương nói. Bạch Vũ, ngươi mẹ nó, lão tử làm sao tại nơi đó đều có thể gặp phải ngươi? Trương Bách Đạo nhìn xem Bạch Vũ, cảm xúc rõ ràng có chút sụp đổ, chính mình rõ ràng đã tính qua, lần này là hữu kinh vô hiểm các bạn, nhưng bây giờ tại sao lại gặp cái này đáng giết ngàn đao hỗn đản? Khả năng là duyên phận a, nhưng đạo hữu ngươi nói chuyện cũng quá khó nghe, chúng ta tốt xấu cũng đồng cam cộng khổ qua, mà còn đều là từ hạ du đi lên, vốn là có lẽ hô bang hỗ trợ, lời này của ngươi nói, để ta rất thương tâm a. Bạch Vũ biểu lộ nghiền ngẫm. Kỳ thật, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác nha, thần sơn như thế lớn, cơ duyên nhiều như thế, hoàn toàn là đủ chúng ta phân. Ta nhổ vào. Ngươi cái này hèn hạ vô sỉ ra hỏa, không biết xấu hổ nói như vậy. Lão phu hôn thiên bản đầu. Nghe đến Bạch Vũ lời nói, Trương Bách Đạo trừng mắt, lớn tiếng nói: "Xách, đạo hữu làm sao luôn là nhớ thương đồ vật của ta, dạng này cũng không tốt ta." Bạch Vũ lắc đầu, tràn đầy cảm thán: "Ta đột nhiên phát hiện một việc, hình như nô ấn loại này đồ vật có phải là đối ngươi vô dụng a? Nhưng ngươi tiểu đồ đệ, có lẽ ngăn không được a, đạo hữu ta là thật tâm hợp tác với ngươi." Bạch Vũ trầm rãi nói: "Trương Bách Đạo, hợp tác thứ này coi trọng một cái tài nguyên cùng hưởng, đến nói một chút a, cái kia núi linh kiến trúc là chuyện gì xảy ra?" Bạch Vũ thành tâm thỉnh giáo: "Trương Bách Đạo, ngươi trước hết để cho đồ đệ của ta tiến vào ta đầu tiên, sau đó ta tại nói cho ngươi, mà còn, lần này chúng ta muốn chia đều. Đạo hữu đây là không tín nhiệm ta." Nghe vậy, Trương Bách Đạo lật một cái liếc mắt, mẹ nó, loại lời này làm sao có thể từ ngươi trong mồm nói ra a? Chính ngươi phong bình trong lòng ngươi không có mấy phải không? Nhìn xem Trương Bách Đạo đề phòng, Diệu Âm Linh khỏe miệng nhếch lên, trong lòng mười phần tán đồng. Chương 378, Hỗ Tiên Bản còn có thể dạng này dùng. Chương 378, Hỗ Tiên Bản còn có thể dạng này dùng. Hữu hảo giao lưu luôn là hợp tác mấu chốt. Trải qua Bạch Vũ hữu hảo trò chuyện, Tô Cẩm Vân cẩn thận mỗi bước đi đi tới Trương Bách Đạo đầu tiên, nhìn xem nàng lưu luyến không bỏ bộ dạng, nghĩ đến lao đạo là thật coi nàng là làm thân đệ tử, thân nữ nhi bồi dưỡng. Mà Trương Bách Đạo giờ phút này ngón tay không ngừng tung bay, tựa hồ tại tính toán cái gì. Không nên à, chính mình mang theo Tô Cẩm Vân đi tới Trung Du, vì tránh đi Bạch Vũ hắn thậm chí không có hướng huyết ngục hoàng triều phương hướng đi, nhưng mình làm sao lại đen đuổi như vậy? Tại chỗ này còn có thể đụng phải Bạch Vũ tôn này ôn thần. Tính toán rõ ràng sao? Cũng có thể nói một chút. Bạch Vũ nhìn xem Trương Bách Đạo động tác, khẽ mỉm cười, chi kỳ nhắc nhở. Nghe vậy, Trương Bách Đạo thân thể run lên, ho nhẹ một tiếng phía sau rồi mới lên tiếng. Núi linh kiến trúc chính là địa cấp thần sơn mới có thể xuất hiện đồ vật bình thường đến nói, thần sơn phẩm chất đạt tới địa cấp, nó nội bộ liền sẽ huyễn hóa ra một tòa kiến trúc. Mỗi tòa thần sơn hóa ra kiến trúc khác biệt, thậm chí thiên kỳ bách quái, ai cũng không biết bên trong có đồ vật gì. Nhưng có thể khẳng định là, địa cấp thần sơn bên trong lớn nhất cơ duyên, trừ sơn thần ấn bên ngoài, chính là kiến trúc này bên trong đồ vật. Thần sơn hạch tâm là sơn thần ấn, mà núi linh kiến trúc bên trong cơ sở nhất đồ vật chính là thần sơn cặn kẽ nhất bản đồ, phía trên ghi chép thần sơn tất cả tài nguyên. Cũng chính là nói đến sơn thần in tại thu đi bản đồ, ngươi mới có thể được đến một tòa hoàn chỉnh thần sơn. Hoặc là, ngươi trước cầm tới đất cầu, xác định sơn thần ấn vị trí, mới có thể tại đông đảo thám hiểm giả bên trong chỗ hết tài năng. Trương Bách Đạo gật gù đắc ý nói, hắn cũng không phải Bạch Vũ cái này trung hạ du tầng dưới chót thổ dân, địa cấp thần sơn hắn cũng không chỉ chạy qua một lần, trên bản chất, loại này đồ vật là vô số tu sĩ dùng mệnh chạy xuống đến kinh nghiệm. Nghe nói như thế, Bạch Vũ trong lòng có chút khiếp sợ, không nghĩ tới, đối với huyền hoàng hai cấp thần sơn, địa cấp thần sơn còn có nhiều như thế thuyết pháp. Cho nên, ngươi có thể xác định cái này núi linh kiến trúc vị trí. Nghe nói như thế, Trương Bách Đạo sắc mặt có chút khó coi. Ngươi xác định chúng ta muốn cùng đi? Bản thân ngươi chính là cái quỷ xui xẻo, ta khả năng so ngươi tốt một chút, nhưng chúng ta hai cùng một chỗ, đó cũng không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Trương Bách Đạo rõ ràng có chút muốn nói lại thôi, nói thật, hắn cũng không nguyện ý cùng Bạch Vũ hợp tác, thậm chí không muốn cùng hắn dính vào một chút quan hệ, dù sao, không có người so hắn càng hiểu rõ thần sát cổ khủng bố. Lời này vừa nói ra, Bạch Vũ trên đầu ba thi thần bảo khiêu, nhìn xem Trương Bách Đạo cái kia đen không biên giới khí vận, hắn đột nhiên cảm thấy lao giả này có chút buồn nôn. Ta đều nói, tất cả mọi người là hạ du đến, vốn là có lẽ hô bang hỗ trợ nhà, đạo hữu, ngươi nói, có phải là đạo lý này? Bạch Vũ buông tay ra, nhắc nhở. Ha ha, đừng trách lao phu không có nhắc nhở ngươi, cái này thật không phải nói đùa. Đừng nói nhảm, dẫn đường, không phải vậy cho ngươi chém thành thịt thái. Trương Bách Đạo gia nhập, Hoàng Vũ Huyền Ngưng một lần nữa xuất phát, nương theo đạo đạo tiếng xé gió, đang đuổi nửa ngày lộ trình về sau. Chói mắt kim quang tại Bạch Vũ trước mắt hiện lên. Bởi vì phá vọng kim tinh mở ra, cho nên bất thình lình kim quang tựa như một cái mặt trời nhỏ, để hắn có chút mở mắt không ra. Đem đồng thuật thu hồi, Bạch Vũ trong lòng tràn đầy cảm thán, nhưng lại nhìn thấy trước mắt tràng cảnh kia thời điểm, trong lòng vậy mà hiện ra vẻ kinh hãi. chỉ thấy trước mắt là một mảnh mênh mông vô bờ bình nguyên, bởi vì tầm mắt rộng lớn nguyên nhân, Bạch Vũ nhìn thấy tại khổng lồ ở giữa vùng bình nguyên, lại có một huyết đục đúc thành huyết tháp. Huyết tháp tựa như bình nguyên sống lưng, đột ngột đứng ở trung tâm, xung quanh đại lượng loài rắn cuộn rúc vào cùng một chỗ, không ngừng ngọ ngoại, xa xa tới lui, tựa như đặc thủ rắn hồ đồng dạng. Mà huyết tháp biên giới địa vực tràn đầy vết rách to lớn, vết rách liếc nhìn lại một mảnh đen kịt, thoạt nhìn sâu không thấy đáy. Đây chính là Thánh Xà Sơn bên trong núi linh kiến trúc, bất quá nhìn bộ dạng này, làm sao bị ngũ trọc chi khí ô nhiễm, không nên à. Trương Bách Đạo tại nhìn đến huyết tháp thời điểm, sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi, theo đạo lý đến nói Thiên Xà lão tổ xuất sinh kia bản thể là U Long Mãng, bản thân chính là hung thần độ vận. Hắn đem Thiên Vũ rắn phong ấn tại Thánh Xà Sơn bên trong, lấy Thiên Vũ rắn đặc tính ngọn thần sơn này có lẽ đồng bộ phát triển mới đúng, nhưng bây giờ, trong núi làm sao sẽ có ngũ trọc độ vận? Chẳng lẽ, ngọn thần sơn này bên trong còn có những vật khác? Nhìn xem lão đạo cau mày bộ dáng, Bạch Vũ trên mặt ta nhìn xem ngưng trọng. Lão gia hỏa này mặc dù thoạt nhìn rất không đáng tin cậy, nhưng Su Cắt Tị hung bản lĩnh là hắn gặp qua tối cường, cái này huyết tháp bên trong đến cùng có đồ vật gì, có thể để cho hắn lộ ra vẻ mặt như thế. Theo Hoàng Vũ Huyền Lưng chậm rãi tới gần, rất nhanh Ngọc Băng Yên phát hiện, huyết tháp xung quanh tựa hồ có một tầng bình chướng vô hình, ngăn cách đường đi. Cầm kiếm hướng phía trước tìm đòi, hai nữ khiếp sợ phát hiện, bình phong này khí tức cực kỳ khủng bố, mà còn vô hình vô tướng, căn bản không biết nó đến cùng là cái gì trạng thái. Thứ này, có thể phá sao? Bạch Vũ lại lần nữa mở ra phá vọng kim tinh, kết quả bình chướng vậy mà không có ở trước mắt hiện lên, kinh ngạc đồng thời hắn vô ý thức hỏi. Thấy thế Trương Bách Đạo suy nghĩ một chút, đầu tiên là quan sát hai nữ trạng thái cùng với tu vi, cân nhắc lợi hại về sau, lúc này mới lên tiếng nói. Đương nhiên, ngươi không phải cầm lão phu hôn thiên bàn sao? Dùng nó a, hôn thiên bàn có thể nhìn phá tất cả hư ảo cơ quan. Nói đến đây, lão đạo không tự chủ đỡ ngực, chính mình trăm phương ngàn kế đều muốn cầm tới đồ vật, có thể bình thường sao? Nghe vậy, Bạch Vũ đầu tiên là sửng sở, lập tức lật bàn tay một cái, hôn thiên bàn xuất hiện tại trong tay. Thứ này giống như thần sắc cổ, cần hấp thu khí vận mới có thể khởi động, cảm thụ một cái trạng thái của mình, lập tức đem hồn thiên bản hướng Trương Bách Đạo trước mặt một đưa. Tất nhiên ngươi như thế trông mà thèm đồ vật của ta, vậy lần này liền để ngươi sử dụng. Trương Bách Đạo nghe đến Bạch Vũ lời nói, đầy mắt không thể tin. Hắn lại lần nữa so sánh hai người khí vận, lập tức điên cuồng lắc đầu, nói đùa, thứ này người nào dùng người nào thua thiệt. Mà còn chính mình hiện tại còn chạy không thoát, tiểu vương bắt đàn này, nghĩ bạch chơi lão phu khí vận. Đừng khách khí, để ngươi dùng ngươi liền dùng, chẳng lẽ còn muốn ta mời ngươi? Bạch Vũ cười toe toét răng, nhiệt tình nói, đồng thời thanh đồng kiếm gãy xuất hiện lần nữa tại trong tay. Ai ôi, tiểu tổ tông, chúng ta có thể không lẫn nhau tổn thương sao? Thứ này cũng không phải đều cần chúng ta khí vận à? Ngươi đi bắt một người, sau đó dùng hôn thiên bản hút hắn khí vận, chỉ cần hấp thụ đầy đủ, hiệu quả là đồng dạng. Trương Bách Đạo liên tiếp lui về phía sau, kinh hãi nói. Lời này vừa nói ra, Bạch Vũ ánh mắt sáng lên. Hôn thiên bản còn có thể dạng này dùng? Đương nhiên, thứ này thế nhưng là. Rầm rầm rầm. Trương Bách Đạo vừa định giải thích, chỉ nghe được xung quanh đột nhiên vang lên ầm ầm âm thanh. Bốn đầu ngân quang cuồng sư hướng về phía bên này gào thét mà đến, mà cuồng sư đỉnh đầu càng là đứng vững vàng hơn 10 cái người, trên người bọn họ mang theo uy áp, tại không khí nổ ra từng trận âm bạo thanh. Thấy thế, Diệu Âm Linh hơi nhíu mày, ngân quang cuồng sư, đây chính là man hoang thú vực đặc lưu sản vật, bên kia rất nhiều đại nhân vật đều thích dạng này tọa kỵ. Hiện tại loại này đồ vật vậy mà xuất hiện ở nơi này. Chương 379, Nguyệt Thần Tê tộc chương 379, Nguyệt Thần Tê tộc ngân. Liên tại Bạch Vũ cảm nhận được cỗ kia hướng về phía chính mình cuốn tới uy áp lúc, cái kia bốn cái ngân quang cuồng sư đã vững vàng rơi vào bọn họ bốn phía đem hắn bao bọc vây quanh, cái kia tùy ý thả ra uy áp hình như khiêu khích bao trùm mà đến. Không nghĩ tới ngọn thần sơn này bên trong vậy mà còn có kiến trúc quỷ dị như vậy, nhìn bộ dạng này bên trong cơ duyên không nhỏ a. Liên tại ngân quang cuồng sư vững vàng dừng lại lúc, một đạo cuồng vọng đến cực hạn tiếng cười truyền đến. Chỉ thấy phía trước nhất cuồng sư trên đầu, một nam một nữ đứng song vai, nam tử toàn thân áo trắng, cầm trong tay một cái quyền trượng màu vàng nóng, bộ dáng nhìn qua cuồng vọng vô cùng. Nữ tử thân thể mềm mại thon dài, dáng người có lồi có lõm, có chút cùng tấm kia mặt em bé đi ngược lại thành thục cảm giác, cả hai cộng lại, thế nhưng có một loại khác loại yêu mị. Bọn họ nhìn hướng Bạch Vũ ánh mắt, có nghiền ngẫm, có hiếu kỳ, nhưng càng nhiều là tham lam. Bạch Vũ khẽ nhíu mày nhìn xem trên sân cái này hơn 10 người, một tên độ kiếp, một tên hóa thần, còn lại đều là nguyên anh cao giai, dạng này đội ngũ, đầy đủ quét ngang hạ du đại đa số thế lực. Mà dưới người bọn họ tọa kỵ vẫn là man hoang thú vực chuyên môn, bởi vậy có thể thấy được thân thể bọn hắn phần, rõ ràng đã vô cùng sống động. Chính ra hai huynh muội. Trương Bách Đạo nhìn xem xung quanh người, bất đắc dĩ nhếch miệng, quả nhiên, lần này Thánh Xà Sơn thăm dò, man hoang thú vực bên kia vẫn là tới không ít gia tộc ga man hoang thú vực chỉnh ra, thế nhưng là một cái cực kỳ gia tộc khổng lồ. Bọn họ bản thể là thần mặt trăng tê giác vốn là huyết mạch cực kỳ khủng bố yêu thú. Thần mặt trăng tê giác loại này yêu thú, nếu là có thể để tự thân sừng tê giác thoát thai hoàn cốt, kích hoạt nút ở trong huyết mạch sức mạnh khủng bố nhất về sau, bọn họ bản thân tiềm lực cũng đem tiến giai đến cao nhất. Mà Trịnh Uyên cùng Trịnh Thanh Nguyệt hai tỷ muội, chính là thần mặt trăng tê giác nhất tộc cái này một thời đại thiên tiêu, nếu là chuyển đổi thành huyết ngục hoàng triều thế lực, vậy bọn hắn địa vị cùng Bạch Vũ hiện tại hưởng thụ đồ vật không sai biệt lắm. Trịnh Uyên tiện tay thu tay lại bên trong cái kia kim sắc la bàn, mà Trịnh Thanh Nguyệt càng là cười lạnh một tiếng, lập tức ánh mắt nhìn Bạch Vũ cười khanh khách nói: "Nghe nói Thiên Xà Tông gần nhất tới một tên không biết thân phận đại dược sư, mà còn phẩm giai để người khiếp sợ à, làm sao, ngươi là từ rơi xuống trong sông trốn ra được sao?" Trịnh Thanh Nguyệt đánh giá Bạch Vũ, ánh mắt kia phảng phất tại nhìn xem một cái sùng vật bình thường, tràn ngập khinh thường cùng ngạo khí. Nguyên anh đỉnh phong tu vi vậy mà là cao giai đại dược sư, thiên phú như vậy quả thực khủng bố a, đáng tiếc à, nghề nghiệp này tại Vĩnh Hằng Đại Lục bản thân liền tồn tại nguồn gốc của tội lỗi. Ngươi nếu là không có tiến vào Thần Sơn, muốn tìm ngươi thật đúng là có chút khó khăn, thế nhưng hiện tại, ngươi cảm thấy bên cạnh ngươi hai nữ nhân này cùng lao già kia bảo vệ được ngươi sao? Trịnh Thanh Nguyệt tâm tình rất tốt, dù sao, lần này che giấu tung tích đi vào thăm dò Thần Sơn, không những tìm tới một cái thoạt nhìn liền tràn ngập cơ duyên quái dị kiến trúc, càng quan trọng hơn là còn gặp Bạch Vũ dạng này vô cùng tốt nắm đại dược sư. Dạng này tồn tại, nếu là có thể thu phục, kia đối với nàng đến nói, so cầm tới Thánh Xà Sơn Sơn thần ấn đều hữu dụng. Dù sao, một cái có khả năng ổn định sản xuất đại dược nô lệ, là bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Một chút nổi tiếng đại dược sư phía sau đều có thế lực lớn cùng cường giả che chở, nhưng giống Bạch Vũ loại này không biết lai lịch, gặp đó chính là bánh từ trên trời rớt xuống a. Cho nên, các ngươi là hướng về phía người này đến. Trương Bách Đạo con mắt đi lòng vòng, trên mặt gạt ra nụ cười bị uội, lập tức lui lại hai bước, bày tỏ chính mình cùng Bạch Vũ không có cái gì quan hệ. Nhìn xem Trịnh Thanh Nguyệt cái kia lời thề son sắt bộ dạng, Bạch Vũ cười lạnh một tiếng. Ta đều không nghĩ tới ta như thế được hoan nghênh a. Loại này sự tình, từ khi chính mình vừa vặn xuất phát thời điểm, liền gặp phải rất nhiều lần, Bạch Vũ hoài nghi, có phải là Trương Bách Đạo người này bây giờ cùng chính mình, cho nên vận rủi trực tiếp sâu hơn. Ha ha, ngươi, các ngươi, còn có trước mắt cơ duyên, đều chạy không thoát, cho nên vẫn là khác vùng đấy. Thật tốt phối hợp, ta có thể không đem ngươi biến thành thú nô. Trịnh Uyên miết miệng, chẳng hề để ý nói. Mặc dù bên cạnh Bạch Vũ có hai tôn hóa thần hộ thân, nhưng rất nhanh, các nàng cũng là chính mình, vừa bạn, bên cạnh hắn còn thiếu hai cái nhìn được thú nô. Lời này vừa nói ra, Bạch Vũ mí mắt vừa nhấc, lập tức nhìn hướng Diệp Âm Linh, trêu chọc nói: "Nghe đến, trừ ta, bọn họ chuẩn bị đem mọi người biến thành thú nô, xem ra ngươi so ta càng được hơn nên." Diệp Âm Linh biểu tình nghiêm trọng, Bạch Vũ lời này để nàng ba thi thần bạo khiêu. Lao nương là cái gì người nào nhìn thấy đều có thể đi lên giẫm một chân đổ bật sao? Hướng về phía Bạch Vũ lật một cái liếc mắt, lập tức nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà lạnh lẽo nói: "Có ít người chẳng sống, vậy thì phải chết, tỉnh khắp nơi nói hiệu nói vượng." Tiếng nói vừa ra, Diệp Âm Linh chậm rãi đi lên trước, trong mắt hồng nhạt hàn mang chợt lóe lên. Súc sinh chính là súc sinh, vĩnh viễn cũng sẽ không là người. Ông. Diệu Âm Linh tiếng nói vừa ra, xung quanh linh khí nháy mắt sôi trào lên. Chính Uyên dưới chân ngân quang cổ sư giờ phút này phản phất cảm nhận được cái gì, nháy mắt bắt đầu bạo động. Chính Uyên hai huynh muội đứng chắc tay, nhìn xem chậm rãi đi lên Diệu Âm Linh, trong mắt vậy mà lóe ra một tia kinh ngạc. Thần đồng. Nô lệ này vậy mà nắm giữ thần đồng. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, trong mắt Chính Uyên lóe ra vẻ hứng vấn, lập tức lại liếc mắt nhìn Bạch Vũ, thản nhiên nói: Ngươi thật sự là lại cho ta một kinh hỉ a? Ngươi tự tìm cái chết. Diệu Âm Linh ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Trịnh Uyên, khí tức quanh người tựa như cuồng bạo biển gầm. Trịnh Uyên nhìn xem Diệu Âm Linh, thần sắc càng sắc bén, theo một chút ngân quang tại hắn quanh thân tập hợp, hắn chậm rãi hướng phía trước đẩy mạnh. Đã như vậy, trước hết bắt lại ngươi đi. Lập tức, phô thiên cái địa ngân quang càn quét mà ra, Trịnh Uyên sau lưng một đầu giống như thủy tinh chế tạo tê giác chậm rãi hiện thân. Tê giác trên thân tràn đầy tản ra thất thải lưu quang lân thiến, cái kia thoạt nhìn rực rỡ vô cùng sừng tê giác phảng phất cầm tù lấy trăng sáng, kinh khủng nguyệt hoa chi lực tản ra. Trịnh Uyên vừa vặn xuất thủ, liền mở ra tự thân bá đạo nhất hình thái, lại thêm bản thân độ kiếp nhất trọng thực lực. Vậy mà tùy tiện áp chế Diệu Âm Linh thần đồng lực lượng, nồng đậm cảm giác gáp bách để xung quanh hộ vệ dưới ý thức lui lại. Thần tốc giải quyết ta, tại cái này lãng phí thời gian gặp phải động tĩnh gì sẽ không tốt. Trịnh Thanh Nguyệt nhìn chằm chằm Bạch Vũ, nụ cười trên mặt càng rõ ràng, giờ phút này bên cạnh Bạch Vũ còn lại một cái mộng băng yên, chỉ cần Trịnh Uyên độc thủ, nàng nhất định phải cùng một người khác kết hợp, cứ như vậy, cũng chỉ thừa lại Bạch Vũ một người. Trịnh Uyên gật đầu cười, lập tức bàn tay nắm chặt, chỉ thấy một đạo màu bạc lưu quang hiện lên, trực tiếp hóa thành một thanh cánh phượng lưu kim đằng. Mộng băng yên nhìn xem Trịnh Uyên trạng thái, đồng dạng đem tay đắp lên trên trường kiếm. Độ kiếp nhất trọng mà thôi, chính mình cùng Diệu Âm Linh liên thủ chính là đến mức Bạch Vũ. Mộc Băng Yên từ đầu tới đuôi cũng không có lo lắng Trịnh Thanh Nguyệt có thể đối hắn làm cái gì. Nhìn trước mắt tình cảnh, Bạch Vũ lắc đầu, trung điệp thở ra một hơi về sau, lập tức nhìn về phía Trương Bách Đạo. Đạo hữu, hai cái này hàng khí vận, thật là để người ghen tị a. Lời này vừa nói ra, Trương Bách Đạo tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong mắt tràn đầy hưng phấn, lập tức ngẩng đầu lên, ngạo mạn nói: Ta nhìn cũng là, tối thiểu có thể một người có thể khởi động 3 lần hôn thiên bản, phải không? Vậy nhưng quá tốt rồi. Bạch Vũ nhìn xem Trịnh Thanh Nguyệt, trên dưới quan sát một phen, quả thật không tệ, hắn vừa vặn thiếu một cái nhìn được tọa kỵ A chương 380, chiến Trịnh Thanh Nguyệt chương 380, chiến Trịnh Thanh Nguyệt tại tháng Tê tộc Đông Đảo hộ vệ vừa vặn phong tỏa xung quanh không gian nháy mắt, trên bầu trời, Trịnh Uyên cùng Diệu Âm Linh đã xuất thủ, mắt trần có thể thấy sóng âm tràn ngập thiên địa, không ngừng hướng Diệu Âm Linh tập hợp. Hai thân ảnh đồng thời nổ bắn ra mà ra, cổ cầm bắn ra sóng âm cùng cánh phượng lưu kim đang tiếp xúc thời điểm, lập tức có kinh khủng dư âm đánh thẳng tới, trong chốc lát, cả vùng không gian bắt đầu run rẩy lên. Theo đạo lý đến nói, Diệu Âm Linh hóa thần bắt trọng tu vi căn bản không phải Trịnh Uyên đối thủ, nhưng đầy trời muốn linh đồng bản thân chính là muốn nói đứng đầu thần đồng. Tại thần đồng gia trì bên dưới, đủ để tạm thời đền bù song phương cũng đủ. Huống chi, Diệu Âm Linh vừa mới bắt đầu xuất thủ, liền không có lưu tình chút nào, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, nàng là hướng về phía liều mạng tranh đấu mà đi. Đối với cái này, Trịnh Uyên ánh mắt hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Diệu Âm Linh nội tình vậy mà như thế đầy đủ, bất quá chỉ là một chút khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Diệu Âm Linh rõ ràng cũng biết điểm này, nhưng nàng từ trước đến nay không nghĩ qua đơn độc đối mặt Trịnh Uyên dạng này cường giả. Liên tại cả hai rằng co ở giữa, một đạo cùng bạo kiếm ý ở trên bầu trời thành hình, kinh khủng thế công để Trịnh Uyên trong lòng sức sở, chỉ thấy cầm trong tay trường kiếm Mộng Băng Yên chậm rãi lộ ra. Càng thêm quái dị chính là, phía sau nàng vậy mà hiện lên một tòa Phật Đà hư ảnh. cái kia Phật Đà cực kỳ quái dị, vạn mẹo Phật quang vậy mà tại không ngừng phóng to hắn người dục vọng trong lòng. Đại uy Thiên Long, rầm rầm rầm. Màu tím Phật quang tập hợp Thiên Long sen lẫn đầy trời kiếm ý chạy thẳng tới chiến trường, ba cỗ lực lượng chiến làm một đoàn thời điểm, xung quanh linh khí tại cái này một khắc trực tiếp bị rút sạch. Liên tại ba người toàn lực xuất thủ thời điểm, một thân ngân bảo Liêu Thanh Nguyệt hơi nhíu mày, tại đông đảo ánh mắt nhìn kỹ chạy thẳng tới Bạch Vũ mà đi, đang bay lượn quá trình bên trong, đầu tiên trực tiếp mở ra, bảy tên hóa thần cấp bậc thú nô trực tiếp đem Bạch Vũ vây quanh. Từ đầu đến cuối, ngươi mới chủ tâm cốt, đại sư chớ phản kháng ta về sau đối ngươi tốt hơn một chút, ngươi xem coi thế nào? Liêu Thanh Nguyệt giống như cười mà không phải cười nhìn xem Bạch Vũ, ngữ khí tràn đầy nghi ngẫm. Ngộ Băng Yên cùng Diệu Âm Linh thực lực vậy mà có thể cùng Trịnh Uyên đánh có đến có về, cái này vượt qua dự liệu của nàng, nhưng liền xem như dạng này cũng không thể thay đổi gì. Dù sao Bạch Vũ thực lực liền bày ở cái kia, chỉ cần khống chế lại Bạch Vũ, cái kia Ngộ Băng Yên cùng Diệu Âm Linh tự sụp đổ. Bạch Vũ thấy thế, chỉ là bình tĩnh nhìn Trịnh Thanh Nguyệt một cái, cười nhạt một tiếng. Mẫu thú chính là như vậy, não luôn là có chút chuyện không đến, cũng có thể nguyên là nhận lấy Trương đạo hữu ảnh hưởng, cho nên não bị giật lên. Bất quá thứ này cũng không phải là trọng yếu như vậy. Liên tại Bạch Vũ tiếng nói vừa ra nháy mắt Trịnh Thanh Nguyệt sắc mặt đầu tiên là dừng lại, thần sắc nháy mắt âm hàn xuống. Ngươi sẽ vì ngươi lời nói trả giá đắt. Lạnh lẽo nói một câu, Trịnh Thanh Nguyệt lúc này ra lệnh, bảy tên hóa thần cấp bậc thú nô hướng về phía Bạch Vũ bắn tới, trên tay bọn họ cầm trong tay to lớn xích sắt, trong chốc lát đem Bạch Vũ bốn phía hoàn toàn phong tỏa. Ông nhìn núi phương động tác, tiêu hồn thực cốt phiến nắm trong tay, liền tại bảy người lúc sắp đến gần nháy mắt, một đóa màu đen hoa sen tại Bạch Vũ bốn phía ngưng tụ, kèm theo hoa sen nở rộ, vặn vẹo âm lãnh lực lượng càn quét mà ra. Oeng, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem bảy người đẩy lui, theo tiêu hồn thực cốt phiến bên trong bốn thú vật càn quét mà ra, phía trước nhất bốn người trực tiếp bị đánh bay, mà Nam Cung Huyền Tố nhìn xem còn lại bốn người, trong mắt sát ý bao phủ. Kiệt kiệt kiệt, hoàn mỹ huyết thực. Tiếng nói vừa ra, xương sống lưng kiếm xuất hiện tại trong tay, kèm theo xúc tu hư ảnh, ba người trực tiếp bị một cỗ kinh khủng phong bạo cuốn vào chiến đoàn. Mà Bạch Vũ giờ phút này, thanh đồng kiếm gây đã xuất hiện tại trong tay, kèm tại tuyệt kiếm cổ mở ra nháy mắt thân ảnh của hắn hóa thành lưu quang, vọt thẳng lấy Trịnh Thanh Nguyệt đâm tới. Huyền Tê rất trưởng. Nam Cung Huyền Tố xuất hiện, để Trịnh Thanh Nguyệt sắc mặt sức sở, nhìn xem Bạch Vũ cái kia lăng lệ thế công, nàng hai tay tập hợp, hai bàn tay chấn ép mà xuống hóa thần tứ trọng thế công, tại lúc này chiếm cứ không thể nghi ngờ. Cắt chém. Trong tay Bạch Vũ thanh đồng kiếm hung hăng hất lên, trực tiếp phá vỡ nổ bắn ra mà đến trường ấn, âm dương huyền long cổ mở ra, Bạch Vũ thân hình tựa như quỷ mị đi thẳng tới phía sau nàng, cái kia tốc độ khủng khiếp để nàng căn bản chưa kịp phản ứng. Nếu là thanh đồng kiếm gãy rơi xuống, trong chốc lát, Trịnh Thanh Nguyệt sẽ thi thể tách rời. Bất quá liền tại nàng ngây người ở giữa, một đạo ngân quang lại hắn trên trán nổ bắn ra mà ra, một cái tựa như lưu ly màu bạc sừng tê giác nổi lên. Ông, màu bạc lưu quang hóa thành hộ thuẫn trực tiếp đem nó bọc lại, cùng thanh đồng kiếm gãy hung hăng đụng vào nhau. Đột nhiên xuất hiện hộ thuẫn để Bạch Vũ lông mày nhẹ chau lại, cảm giác được trên tay cường đại lực phản chấn, Bạch Vũ thân ảnh đột nhiên lui lại. Mà lấy lại tinh thần Trịnh Thanh Nguyệt hồi tưởng lại vừa rồi Bạch Vũ cử động, một cô ý lạnh bay thẳng trán. Vừa rồi, chính mình vậy mà kém chút chết rồi, bị một cái nguyên anh sâu kiến chém. Ngươi tự tìm cái chết. Trịnh Thanh Nguyệt khắp khuôn mặt là điên cuồng, tiếng nói vừa ra, từng trận kinh khủng tiếng thú gào vang lên, chỉ thấy hắn tay phải nắm chặt trong tay ngân thuẫn, hướng về phía Bạch Vũ hung hăng đệm xuống. Keng. Kiếm gãy cùng ngân thuẫn va chạm lần nữa, Bạch Vũ trực tiếp đem huyết hà đoán thể thuật thi triển đến cực hạn. Hắn lần này muốn thử một chút, cực hạn của mình ở nơi nào, mà Trịnh Thanh Nguyệt tu vi chính là một cái rất tốt đối tượng thí nghiệm. Đối mặt Trịnh Thanh Nguyệt mưa to gió lớn thế công, Bạch Vũ một bên lui lại vừa quan sát nàng sơ hở. Nhìn xem Bạch Vũ đau khổ chống đỡ bộ dạng, Trịnh Thanh Nguyệt trên mặt cũng là nâng lên một tia cười lạnh, mặc dù Bạch Vũ cử động có chút cổ quái, nhưng tu vi vĩnh viễn là tu sĩ căn bản. Không quản hắn có cái gì tiểu thông minh, nghiền nát nó chính là. Rầm rầm rầm. Hai tôn thần đồng người. Trên bầu trời ba cỗ lực lượng lại lần nữa tách ra, Trịnh Nguyên sắc mặt khiếp sợ, rõ ràng không thể tin được chính mình nhìn thấy tất cả. Cái này sao có thể, thần đồng người cái nào không phải tiếng tăm lừng lây tồn tại, bọn họ thiên phú liền chứng minh chính mình hạn mức cao nhất, làm sao sẽ cam nguyện làm lô đỉnh. Mặc dù bọn họ thần mặt trăng tê giác nhất tộc một mực tại man hoang thú vực hoạt động, rất ít quan tâm ngoại giới động tĩnh, nhưng thế giới này đã điên cuồng thành dạng này sao? Đừng đùa, thần tốc giải quyết. Nghĩ đến cái này, Trịnh Nguyên hướng về phía Trịnh Thanh Nguyệt nhắc nhở. Nghe đến hắn như vậy ngôn ngữ, Ngọc Băng Yên cùng Diệu Âm Linh liếc nhau, nguyên lai là trong đó không vừa ý dùng ra hỏa a, Diệu Âm Linh khẽ miệng càng là nâng lên một vẻ khinh thường. Là nên kết thúc, thần mặt trăng tê giác dạng này yêu thú đối với Hoàng Vũ Huyền Ưng đến nói, thế nhưng là vật đại bổ. Tiếng nói vừa ra, Diệu Âm Linh lại lần nữa triệu hồi ra Hoàng Vũ Huyền Ưng. Sau một khắc, Huyền Ưng tiếng gáy một tiếng, vậy mà bắt đầu hấp thu xung quanh sóng âm. Lao nương trừ là thánh nữ, vẫn là hàng thật giá thật ngự thú sư a. Nghe vậy, Trịnh Nguyên cuối cùng cảm thấy có chút không đúng. Thánh nữ? Ở đâu ra thánh nữ? Liên tại Trịnh Nguyên có chút ngậm bứt đồng thời, Trịnh Thanh Nguyệt cũng trực tiếp đột tiến Bạch Vũ, trong tay pháp lực hội tụ ở ngân thuẫn bên trên, sắc mặt có chút dữ tợn. Cho ta trấn áp. Phóng thích ra ngân sắc quang mang ngân thuẫn hung ác nện mà xuống, mà một mực tại phòng thủ Bạch Vũ, trong mắt hơi híp, kim sắc quang mang tại trong mắt hiện lên đồng thời, lực lượng kinh khủng cũng tại giờ phút này càn quét mà ra. Long Tàng Tam thay đổi. Chương 381, ngươi như thế nào xui xẻo như vậy? Chương 381, ngươi như thế nào xui xẻo như vậy? Phá vọng kim tinh mở ra, trong mắt màu vàng nóng bên trong chớp động lên vô tận hàn ý, để Trịnh Thanh Nguyệt trong lòng vậy mà đã tuôn ra một cỗ nồng đậm cảm giác bất an. Tại Long Tàng Tam thay đổi ra chỉ bên dưới, Bạch Vũ thực lực không ngừng tăng lên, hắn hờ hững nhìn xem Trịnh Thanh Nguyệt. Sau lưng địa tạng cổ đột nhiên mở to mắt, sau một khắc, thiên ma phệ hồn xuất hiện, trực tiếp cùng địa tạng cổ hợp hai là một. Tại Trịnh Thanh Nguyệt ánh mắt khiếp sợ bên dưới, Thiên Ma Phệ Hồn cổ nâng lên một cỗ nhe răng cười, không cách nào hình dung nặng nề cảm giác nháy mắt đem Trịnh Thanh Nguyệt khóa lại, trong lúc nhất thời nàng cảm giác trên thân không thể động đậy. Cổ nói sát chiêu, Phệ Hồn. Thiên Ma Phệ Hồn cổ tay phải nhẹ nhàng nắm tay, lập tức hướng về phía Trịnh Thanh Nguyệt lồng ngực mãnh liệt truy mà xuống. Ầm. Ma khí bạo động, nguyên bản phong tỏa không gian bọn hộ vệ, giờ phút này đều là hít sâu một hơi. Trịnh Thanh Nguyệt trực tiếp bị đánh bay đồng thời, trực tiếp hóa thành một đầu to lớn vô cùng tê giác, mang theo mãnh liệt tiếng thú gào, đập ầm ầm tại trên mặt đất. Tiểu thư, thấy thế, thú nô bọn họ đang chuẩn bị đi cứu viện, nhưng cũng liền tại cái này ngắn ngủi công phu ở giữa, trực tiếp bị Nam Cung Huyền Tố cùng Tinh Thần Long Viên bốn thú vật tìm tới sơ hở, trực tiếp đem hắn trấn áp. Đừng giết, đừng giết, trên người bọn họ cũng có khí vận. Liền tại Nam Cung Huyền Tố chuẩn bị đem bọn gia hỏa này giết chết lúc, Trương Bách Đạo cũng lên, nâng hôn thiên bản kích động nói. Thấy thế, Nam Cung Huyền Tố rõ ràng có chút không cao hứng, ghét bỏ nhìn Trương Bách Đạo một cái, lập tức thân hình hóa thành ma quỷ, hướng về phía những cái kia nguyên anh cấp bậc thần mặt trăng tê tộc mọi người bắn tới. Trong chốc lát, từng trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Không để ý đến xung quanh động tĩnh, Bạch Vũ thần sắc hờ hững nhìn xem Trịnh Thanh Nguyệt, tiện tay rút ra một sợi dây xích, tay phải tại xích sắt bên trên nhẹ nhàng một vệt, màu đỏ máu cổ chú lại xích sắt bên trên bao phủ, vọt thẳng lấy Trịnh Thanh Nguyệt trấn áp mà xuống. Ba ba ba. Xích sắt trực tiếp khóa lại nàng to lớn cái cổ, tại Phệ Hồn Thiên Ma cổ ra chỉ bên dưới, Bạch Vũ hung hăng lôi kéo, đau khổ kịch liệt chi sắc ở trong mắt Trịnh Thanh Nguyệt lộ ra, lại là kịch liệt tiếng thú gào vang lên. Bạch Vũ đứng tại hắn trên lưng, theo xích sắt càng quấn càng chặt, trong mắt Trịnh Thanh Nguyệt tràn ngập tơ máu, kịch liệt dây rủa đập ngã xung quanh đại lượng cây cối. Theo một trận ngân quang lại hắn trên thân hiện lên, Trịnh Thanh Nguyệt lại lần nữa hóa thành hình người, chỉ thấy nàng bị Bạch Vũ đạp phần lưng, trong tay xích sắt đem hắn quá chặt, trong mắt tràn đầy thống khổ. Đại ca, Trịnh Thanh Nguyệt tan nát cõi lòng đều, bầu trời trở lên, một cái kim sắc hỏa cầu từ kinh khủng thế công bên trong bắn ra, hỏa cầu vỡ vụn, trên thân Trịnh Uyên đã vết thương chồng chất. Tại nhìn đến Trịnh Thanh Nguyệt bộ dạng lúc, hắn con ngươi co rụt lại. Đây là có chuyện gì? Trịnh Thanh Nguyệt làm sao sẽ thua? Nàng thú nô đều bị khống chế lại, hỗn đản này vậy mà còn có chuẩn bị ở sau. Trong lòng Trịnh Uyên không ngừng hiện lên các loại phỏng đoán, không nghĩ tới chính mình lại bị hai cái hóa thần bắt trọng lô đỉnh dồn đến tình trạng này. Nhìn xem Mộng Băng Yên hai nữ khí thế hung hăng bộ dáng, tại cân nhắc lợi hại về sau, Trịnh Uyên cưỡng ép bước xuống sợ hãi trong lòng, trong chốc lát, toàn thân pháp lực không giữ lại chút nào bộc phát ra, trong tay ngọc thạch bị bóp nát, một cái không gian thông đạo thần tốc xuất hiện. Trốn, chỉ có chạy đi mới có báo thủ cơ hội. Vâng. Theo không gian thông đạo thành hình, Trịnh Uyên trực tiếp ném ra mấy cái thú nâu ngăn tại trước mặt mình, hắn đội vàng hướng về phía không gian thông đạo chạy bắn đi. Nhưng mà liền tại hắn nửa người trên tiến vào thông đạo lúc, một cái kinh khủng bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện, Hắc Vũ Vương xuất thủ nháy mắt, được triệu hoán mà ra thú nô trực tiếp bị đập thành huyết vụ, độ kiếp đỉnh phong lực lượng cũng trực tiếp rót vào không gian thông đạo bên trong. A a a a. Tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên, tại không gian thông đạo bị đóng lại thời điểm, Trịnh Uyên nửa người dưới trực tiếp rơi xuống, hóa thành hình thú trực tiếp đập xuống đất, tạo thành một cái hố sâu to lớn. Còn có thể chạy. Thấy thế, Bạch Vũ hơi nhíu mày, lập tức vô ý thức nhìn xem Cẩm Hôn Tiên bản hấp thu thú nô khí vận chương bách đạo, không khỏi chửi ầm lên. Ngươi làm sao xui xẻo như vậy? Thảo, không nghĩ tới, trường hợp này bên dưới, Trịnh Uyên vậy mà còn có thể chạy. Bạch Vũ đem tất cả những thứ này đều thuộc về kết Vu lão nói thẳng xui xẻo này. Ta, nghe được Bạch Vũ lời nói, lão đạo trừng to mắt, tràn đầy bất khả tư nghị, không phải, loại lời này ngươi là thế nào nói ra miệng à? Thảo, ông đây mặc kệ. Buồn từ trong đến, lão đạo trực tiếp cầm trong tay ngôn thiên bản ném một cái, lớn tiếng lên ăn nói. Liên tại hắn còn muốn nói điều gì lúc, Nam Cung Huyền Tố tựa như một cái linh động mèo đen, đi thẳng tới bên cạnh hắn, đem đồ vật nhặt lên, nhặt lên. Trương Bách Đạo nhìn xem Nam Cung Huyền Tố bộ dạng, lúc này sững sờ tại nguyên chỗ, vô ý thức đem hôn thiên bản nhặt lên. Không có cách, Bạch Vũ mặc dù hỗn đản, nhưng bình thường còn giảng đạo lý, nhưng Nam Cung Huyền Tố miệng năng đần, hơn nữa còn là võ tướng, không thể cùng nàng tranh chấp. Hiện tại hay nói một chút, là ngươi xui xẻo, vẫn là chủ nhân xui xẻo. Nam Cung Huyền Tố hiển nhiên rất hài lòng Trương Bách Đạo động tác, mở miệng cười nói. Trương Bách Đạo, mà nằm dạp trên mặt đất Trịnh Thanh Nguyệt không thể tin nhìn trước mắt một màn này. Độ kiếp đỉnh phong, bên cạnh Bạch Vũ có độ kiếp đỉnh phong người hộ đạo, mà còn vừa rồi Trịnh Uyên vậy mà vứt bỏ chính mình chạy. Trong lúc nhất thời, Trịnh Thanh Nguyệt phảng phất bị rút khô khí lực, cả người chết lặng nằm dạp trên mặt đất, không biết đang suy nghĩ cái gì. Theo Ngọc Băng Yên cùng Diệu Âm Linh đi tới bên cạnh Bạch Vũ cái này mới đưa tay bên trong xích sắt giao đến Diệu Âm Linh trên tay. Vừa vặn ta thiếu một cái nhìn được tọa kỵ, nữ nhân này không sai, ngươi tất nhiên là ngự thú sư vậy liền giúp ta quản một chút. Nhìn xem Bạch Vũ phong khinh vân đạm bộ dáng, Diệu Âm Linh khẽ miệng giật một cái, ngươi đem mãng hoang thú vực Trịnh gia tiểu thư làm thú cưỡi, thật không sợ Trịnh gia truy sát sao? Bọn họ thế lực cũng không so phủ quốc sư nhỏ a. Mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng Diệu Âm Linh nhưng trong lòng không hiểu nâng lên vẻ hưng phấn cảm giác, thân mặt trăng tê rất à, thế nhưng là mười phần hi hữu yêu thú, đừng nói, xem như ngự thú sư, nàng còn không có tự tay món ăn qua đây. Nếu là về sau có phiền phức, ngươi cũng đừng hối hận quyết định của ngày hôm nay. Diệu Âm Linh tiếp nhận xích sắt chậm rãi nói. Đối với cái này, Bạch Vũ nhếch miệng, chính mình thế nhưng là ma ngục quân trung lang tướng, cái này man hoang thú vực Trịnh gia còn có thể quản đến trên đầu mình, thật làm kỳ đồng chi là ăn chay đây này. Lão giả trước mắt chiều dài vượt qua 20 mét, tựa như núi thịt tê giác nửa người dưới, Bạch Vũ cũng là tràn đầy kích động. Thứ này thì bổ dưỡng cực kỳ a, hơn nữa còn là độ kiếp cảnh. Đạo hữu, hôn thiên bản khí vận có thể đầy đủ sử dụng. Đủ rồi, bất quá muốn phá giải, còn cần một chút thời gian. Trương Bách Đạo tức giận nói: "Vất vả, vừa vặn cái này độ kiếp cảnh thần mặt trăng tê giác, đại bổ cực kỳ, ta cho ngươi nướng, lưu lại hắn linh căn cho ngươi bồi bổ." Cút. Nghe đến Bạch Vũ lời nói, Trương Bách Đạo hung dữ: "A, cô nãi nãi đừng đánh nữa, ta sai rồi, sai. Dám phụ lòng chủ nhân hảo ý. Có ăn hay không? Có ăn hay không? Ta ăn. A." Liên tại Trương Bách Đạo tiếng nói vừa ra không lâu, từng trận thanh thúy tiếng bạt thai vang lên. Thấy thế, Bạch Vũ lắc đầu, cũng không có để ý tới, chỉ là cầm trong tay thanh đồng kiếm bắt đầu chia cắt lấy tê giác thịt. Nhắc tới, từ rời đi cắt chém sau phòng, hắn rất lâu không có cắt chém qua yêu thú. Chương 382, huyết nhận tháp chương 382, huyết nhận tháp cảnh. Theo hỗn thiên bản cái kia quái dị lực lượng không ngừng dung nhập hư không, nửa canh giờ sau đó, một đạo tiếng vang lanh lảnh tại bốn phía vang lên, trong chốc lát, xung quanh không gian bên trong xuất hiện đạo đạo vết rách. Theo một tầng hư vô bình chướng trực tiếp vỡ vụn, Trương Bách Đạo ngậm một khối thần mặt trăng tê giác thịt lộ ra vô cùng kích động, vươn tay không ngừng chỉ vào trước mắt huyết đục tháp, ra hiệu có thể tiến vào. Thấy thế, Bạch Vũ tâm niệm chuyển động, thi triển chuyển hướng trước mắt cái kia cổ lão mà quỷ dị huyết tháp, ánh mắt nóng rực lên. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tại bình chướng vỡ vụn ngay mắt, trong cơ thể tuyệt kiếm cổ vậy mà phát ra kịch liệt bù bù âm thanh, giống như là nghĩ đến cảm nhận được cực kỳ hấp dẫn chính mình độ vận. Ong ong ong. Theo ngọn lửa màu tím đột nhiên tại huyết tháp xung quanh bắn ra, đột nhiên, huyết tháp phía dưới đầu lâu trực tiếp bị lửa tím bao trùm, đạo đạo vụ vụ âm thanh từ huyết tháp bên trong truyền ra. Tại sau đó, Bạch Vũ động tiên vậy mà trực tiếp mở ra, Ngọc Linh Lung, Độc Cô Nhạn, thậm chí liền ngay tại bế quan Tiêu Vinh Vinh đều trực tiếp bị dẫn dắt mà ra. Cuối cùng huyết tháp bắt đầu run rẩy lên, trong chốc lát đạo đạo huyết sắc lưu quang đem mọi người bao phủ. Theo lưu quang bắn ra mà ra, Bạch Vũ lập tức cảm giác được một cỗ kinh khủng hấp lực. Lực lượng kia cực kỳ vặn vẹo quỷ dị, liền xem như Hắc Vũ Vương tại lúc này cũng không thể ngăn cản. Theo huyết sắc triệt để bao trùm thi triển, mọi người tại cái này một khắc trực tiếp bị hút vào. Hưu. Lưu quang mang theo lực lượng kinh khủng trở về, Bạch Vũ mọi người biến mất tại nguyên chỗ đồng thời, huyết tháp trực tiếp bị tử diễm bao trùm, cuối cùng vậy mà quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Vâng. Liên tại huyết tháp biến mất không lâu, một cô bá đạo trực tiếp xé nát không gian, một tên tóc trắng nam tử trung niên chậm rãi từ không gian đi ra, thần tốc dò xét xung quanh về sau, tại phát giác được trên mặt đất cái kia khí tức quen thuộc lúc, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hô trưởng, cũng dám đối với tộc ta thiên tiêu xuất thủ. Thánh Xà Tông, các ngươi thật là sống chán. Nam tử trung niên lạnh lẽo nói một câu, lập tức đưa tay nắm chặt. Tại cha tìm được một đầu không gian thông đạo vết tích phía sau thần tốc thân hình trực tiếp tiêu tán tại nguyên chỗ. Tại một trận trời đất bay cùng cảm giác bên dưới, Bạch Vũ tại tiến vào huyết tháp lúc, hắn có thể rõ ràng xung quanh năng lượng ba độ khủng bố. Loại này cảm giác, phản phất hắc ám bên trong có vô số kinh khủng tồn tại, ngay tại lén lút theo dõi chính mình. Nếu là nhất thời vô ý, bọn họ liền sẽ từ trong bóng tối lao ra, đem hắn thôn vệ. Cảm thụ được nội bộ cái kia đạo đạo khí tức kinh khủng, Bạch Vũ cưỡng ép ổn định tâm tính, trực tiếp mở ra tạo hóa âm dương huyền long cổ, ổn định thân hình. Tại trong bóng tối vô tận phiêu phủ thêm vài phút đồng hồ, Bạch Vũ liền cảm giác được nguyên bản lạnh lẽo bầu không khí thế mà biến đổi, xung quanh đột nhiên có không gian ba động truyền ra, mà hắn xung quanh cảnh tượng thần tốc biến hóa. Hắc ám tối lui, một cái thạch đài to lớn xuất hiện tại dưới chân, trừ bệ đá bên ngoài, xung quanh trực tiếp bị hắc ám bao trùm, toàn bộ bệ đá tựa như vô tận địa ngục một cái điểm dừng chân, tràn ngập vô tận tử khí. Bạch Vũ đem phá vọng kim tinh tăng lên tới cực hạn, lúc này mới phát hiện, nơi này tựa hồ chính là vì đem người vây khốn mà chế tạo lời nói, có lẽ cái này trên bệ đá đã từng phong ấn một cái khó lường đồ vật. Điểm này, từ bệ đá xung quanh cái kia vỡ vụn xích sắt cùng với đã thay đổi đến đen nhánh vết máu liền có thể nhìn ra. Đây chính là huyết tháp nội bộ sao? Bạch Vũ không ngừng quét nhìn xung quanh, rất nhanh, bệ đá hắc ám bên trong bắn ra đạo đạo huyết vụ không ngừng tập hợp, về sau hóa thành đạo đạo ký tự. Luyện cổ, luyện thi, đoán thể, rèn thuốc. Tám cái chữ lớn màu đỏ quạt không ngừng bao quanh bệ đá, cuối cùng trực tiếp phân bố tại Bạch Vũ bốn phía, chữ bằng máu phía sau càng là tạo thành một cái màu đen vòng xoáy. Máu nhân tháp, đột phá tự thân, liền có thể rời đi. Bên ngông âm thanh vang lên, Bạch Vũ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm xung quanh bốn đạo vòng xoáy, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Cái này tám cái chữ lớn màu đỏ quạt, đại biểu chính mình hiện tại trọng yếu nhất năng lực, mà đạo kia bên ngông âm thanh, mặc dù tích chữ như vàng, nhưng đây rõ ràng là một đạo thử thách, đây là chuẩn bị để hắn đột phá tự thân. Ân. Liên tại Bạch Vũ suy tư lấy đến cùng là tình huống như thế nào lúc, chỉ thấy vòng xoáy bên trong chậm rãi đi ra bốn đạo hư ảnh, hư ảnh ngưng tụ, Bạch Vũ bất ngờ phát hiện, bọn họ dài đến vậy mà cùng chính mình giống nhau như lúc, trừ quần áo trên người bên ngoài, trên mặt toát ra thần thái đều theo sắc mặt mình biến hóa mà thay đổi. Theo bốn người xuất hiện, xung quanh hoàn cảnh vậy mà thay đổi đến càng thêm đen nhánh. Người thừa kế mời lựa chọn một đạo tự thân cực hạn khiêu chiến, chưa bước qua người chết. Tùy ý khiêu chiến một đạo tự thân cực hạn thành công về sau, đem chiếu theo thành tích được đến máu nhận tháp truyền thừa. Lại là ba hàng chữ bằng máu hiện lên, Bạch Vũ rốt cuộc hiểu rõ cái này thử thách đến cùng là muốn làm gì. Khiêu chiến tự thân cực hạn, cũng chính là nói, cái này bốn đạo hư ảnh đại biểu cho Bạch Vũ bản thân cực hạn, muốn thông qua thử thách, vậy liền muốn đột phá tự thân, tại quen thuộc nhất thủ đoạn bên trong chiến thắng bọn họ. Lấy thành tích sắp xếp thu hoạch được khác biệt truyền thừa, đây cũng chính là nói Mộng Băng Yên bọn họ đồng dạng tại tiếp nhận lấy thử thách. Đột phá tự thân sao? Nhìn xem bốn cái tuyển chọn, luyện cổ cùng đoán thể muốn đột phá trừ tự thân đối với công pháp cảm ngộ bên ngoài, còn cần cường đại kích nổ, luyện cổ cần tài liệu, đoán thể cần lực lượng kinh khủng. Mà bây giờ xem ra, cái này thử thách cũng không phải là chính mình muốn cái gì liền sẽ cho cái gì, cho nên cuối cùng vẫn là dựa vào tại tự thân. Mà luyện dược trực tiếp bị Bạch Vũ loại bỏ, bản thân hắn chính là bát phẩm đại dược sư, muốn đột phá tự thân, trừ phi có khả năng trực tiếp tiến vào bát phẩm trung giai. Dạng này đột phá, coi như mình khí vận nguy tiên, tại không làm tốt một hệ liệt chuẩn bị phía trước, Bạch Vũ cũng không dám thử nghiệm. Nếu là dạng này, vậy liền chỉ còn một cái, luyện chế ra một cái nội tình còn mạnh hơn triệu vận huyết thi. Nghĩ đến cái này, Bạch Vũ liếm môi một cái, dựa theo mình bây giờ nội tình, cũng chỉ có luyện thi một đạo có khả năng ngắn ngủi đột phá. Dù sao, trong tay hắn bên trên có đột phá đạo này cơ sở. Bạch Vũ trong mắt hơi híp, vận chuyển pháp lực, một đạo lưu quang vọt thẳng lấy luyện thi cái kia hư ảnh vọt tới. Theo lưu quang đem hư ảnh bao trùm, luyện cổ, đoán thể, luyện đan sáu cái chữ bằng máu chậm rãi biến mất, bọn họ ngưng tụ mà ra hư ảnh cũng hóa thành huyết quang bị hắc ám hấp thu. Ong ong ong. Theo đạo đạo vù vù âm thanh, mặc huyết ý hư ảnh chậm rãi rơi xuống, cũng liền tại hắn đứng tại trên bệ đá lúc, một cỗ lạnh lẽo đến cực hạn khí tức càn quét mà ra. Một cỗ đáng sợ âm khí ăn mòn mà đến, phản phất chuẩn bị đông kết mới số thẻ tất cả, loại này cảm giác quái dị để Bạch Vũ trên thân bản mệnh cổ phát ra tiếng giống giận dữ. Cái kia hư ảnh động tác, rõ ràng là đang khiêu khích bọn họ. Khí tức thật là khủng bố. Bạch Vũ trùng điệp thở ra một hơi, nhìn trước mắt cùng chính mình dài đến giống nhau như lúc hư ảnh, hắn không hề cảm thấy người này chỉ là có chút giống như chính mình năng lực. Hắn có lẽ so mình bây giờ càng thêm cường đại. Dầm dầm. Hư ảnh chậm rãi giơ tay lên, hắc quang tập hợp, một cái hư ảo quan tài chậm rãi rơi vào trước người hắn. Kèm theo quan tài mở ra, một bộ phóng thích ra lạnh lẽo khí tức thi thể chậm rãi hiện lên. Chương 383, trấn áp thi thể. Chương 383, trấn áp thi thể. Nhìn xem hư ảnh động tác, Bạch Vũ biết thử thách đã mở ra. Trung điệp thở ra một hơi về sau, Bạch Vũ xoay tay phải lại, phô thiên cái địa huyết vụ từ động thiên bên trong lướt đi, lập tức một đạo đồng quan chậm rãi rơi vào trên bệ đá. Đồng quan từ từ mở ra, tại mộ dung thanh ngư thi thể hiện lên mấy mắt, khiến người hoảng hốt ngang ngược lực lượng trực tiếp bao phủ mà ra, lấy quan tài làm trung tâm, mặt nền bị ngang ngược chi khí ngưng tụ màu đỏ gân thịt tan mòn không hề đứt đoạn ra bên ngoài làm tràn. Tại mộ dung thanh ngư vừa vặn xuất hiện, không hiểu cảm xúc trực tiếp cuốn lên Bạch Vũ, thậm chí tại trước mắt hắn, đồng quan bên trên, giờ phút này chính hiện lên một cái giống như núi nhỏ cựu đầu quái vật. Cựu đầu quái vật xuất hiện trong nháy mắt, liền khóa chặt cựu nhân của mình, hướng về phía Bạch Vũ giống giận phảng phất sau một khắc liền muốn đem hắn xé nát. Thử, ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể chém ngươi lần thứ hai. Nhìn xem cựu đầu quái vật cử động, Bạch Vũ hừ lạnh một tiếng, huyết hà kinh tại bản mệnh cổ gia chỉ bên dưới vận chuyển tới cực hạn, bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, pháp lực trực tiếp hóa thành đạo đạo xích sát, trực tiếp đem mộ dung thanh ngư thi thể khóa lại. Theo đầy trời xích sắt không ngừng có vào, cựu đầu quái vật cũng bắn ra đạo đạo gầm thét thanh âm. Mặc dù nó hiện tại chỉ là bằng vào bản năng hành động, nhưng trực giác nói cho nó biết, nhất định muốn thoát khỏi Bạch Vũ hiện tại bày ra xích sắt, nếu không mình đem linh thế không được siêu sinh. Vạn mèo lực lượng cuồng bạo tại trên người mộ dung thanh ngư càn quét mà ra, chống cự lại xích sắt ăn mòn, cả hai nháy mắt lâm vào đánh giằng co bên trong. Cũng liền tại lúc này, cựu đầu quái vật chậm rãi hướng Bạch Vũ đi tới, ngang ngược cảm xúc tính toán ảnh hưởng đối phương đạo tâm. Mắt thấy bước tiến của mình cũng không có bị ngăn cản, cựu đầu quái vật chỉ riêng chưa kịp thanh tỉnh, Triệu Vận cùng Xích Đế đột nhiên xuất hiện ở bên người Bạch Vũ. Chỉ thấy trên người bọn họ lực lượng trực tiếp hóa thành một cái không giới hạn bàn tay lớn, tại cựu đầu quái vật còn không có kịp phản ứng lúc trực tiếp bóp, toàn bộ thân thể trực tiếp bị bao phủ. Hống hống hống. Theo cựu đầu quái vật bị khống chế, vạn mèo lực lượng bá đạo trực tiếp càn quét, tùy theo mà đến chính là mãnh liệt dãy rủa, mà mộ dung thanh ngư thân thể cũng tại giờ phút này run rẩy lên. Bởi vì chính mình ỷ vào bị khống chế, huyết hà kinh càng là thi thể kinh khủng nhất khắc tình, bản năng bên trong hoảng hốt để nàng trực tiếp loạn trận cước, càng dãy rủa, xích sắt phong tỏa càng chặt. Đang dãy rủa chỉ thấy từng đạo đại dược lực lượng không ngừng từ trong cơ thể bắn ra, cắn xé xích sắt, trong chốc lát, một bên động tác hư ảnh đều nhận lấy ảnh hưởng, bất đắc dĩ, tại chính mình huyết thi trên thân gia tăng lấy phong ấn. Thử, thích đại dược lực lượng đúng không? Nhìn xem mộ dung thanh ngư còn tại dựa vào đại dược phản kháng, trong mắt Bạch Vũ tràn đầy ý lạnh, hai tay không ngừng bóp lấy dấu tay, động thiên bên trong, từng mai đại dược nổ bắn ra mà ra, vững vàng rơi xuống đồng quan trong. Sau một khắc, một đạo từ hỏa diễm ngưng tụ mà thành hồng liên trực tiếp đem đồng quan bao khỏa. Mà theo hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt, đại dược không ngừng hòa tan. Dược lực bàng bạc dung nhập mộ dung thanh ngư trong cơ thể lúc, trực tiếp phá hủy nàng bản thân cân bằng, đinh hai nhức óc thi tiếng giống không ngừng gào thét, nhưng không quản nàng làm sao dãy rủa, đều khó mà đột phá xích sắt gò bó. Đến, tiếp tục. Nhìn xem còn tại dãy rủa mộ dung thanh ngư, Bạch Vũ cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem trên người mình toàn bộ thất phẩm đại dược lấy ra, toàn bộ bắn tới. Theo càng ngày càng nhiều đại dược lực lượng bộc phát, hồng liên nhan sắc cũng càng thâm trầm, cùng lúc đó, bệ đá xung quanh nhiệt độ cũng tại không ngừng kéo lên. Cuối cùng, mộ dung thanh ngư vùng đan điền, phản phất tạo thành một cái thu nạp tất cả lỗ đen, không ngừng đem xung quanh lực lượng cuồng bạo hấp thu. Cuối cùng tạo thành dừng lại từ huyết khí ngưng tụ mà thành màu đỏ hoa sen, tựa như linh căn luyện hóa tất cả. Nhìn thấy một màn này, Bạch Vũ trùng điệp thở ra một hơi, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống một nửa. Giấu tay lại lần nữa biến động, xích sắt đem mộ dung thanh ngư triệt để khóa chặt, đại lượng tài liệu bị đầu nhập đồng quan bên trong. Mãi đến đồng quan cùng tài liệu hoàn toàn hòa tan, Bạch Vũ lấy ra tám đỉnh, đem mộ dung thanh ngư bỏ vào, cuối cùng tại dẫn ra đại lượng huyết ma hủ nê đem hắn hoàn toàn bao trùm. Xuyên thấu qua phá vọng kim tinh, Bạch Vũ có thể thấy rõ ràng, bị nắm chặt cựu đầu quái vật, ngay tại chậm rãi bị mộ dung thanh ngư hấp thu. Mà tám trong đỉnh, mộ dung thanh ngư đã hoàn toàn bị huyết ma hủ nê bao trùm, tại hồng liên nghiệp hỏa ra chỉ bên dưới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Thấy thế, Bạch Vũ giơ tay lên, chỉ thấy đối diện hư ảnh cũng đem trong tay quan tài vùi sâu vào dưới mặt đất, động tác kia cùng chính mình luyện chế triệu vận thời điểm có thể nói giống nhau như lúc, thậm chí dùng phục chế dán đến hình dung đều không quá đáng. Nhưng lại nhỏ bé khác biệt chính là, hư ảnh luyện chế còn xen lẫn Bạch Vũ đối phó Xích Đế thủ pháp cùng với thường ngày luyện thi tổng kết ra kinh nghiệm. Nếu là lựa chọn cái khác tuyển chọn, đến lúc đó, thật đúng là khả năng cầm người không có cách nào. Bạch Vũ cười cười, nhìn xem hư ảnh thủ đoạn, trong lòng tràn đầy khinh thường. Hắn mặc dù có thể phục chế chính mình tất cả, nhưng theo Bạch Vũ không ngừng trưởng thành, có một loại phẩm chất riêng là loại này máy móc thao tác vĩnh viễn không có khả năng đạt tới, đó chính là sáng tạo. Luyện thi một đạo, thủ pháp cùng tài liệu là cơ sở, mà sáng tạo cái mới, chính là quyết định huyết thi phẩm chất có thể hay không phá kén thành bướm mấu chốt. Có nhiều thứ là theo kinh nghiệm tăng lên, sửa đổi không ngừng, thời đại trước đồ vật chỉ có thể xưng là kinh nghiệm mà thôi. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, Bạch Vũ linh hồn lực càn quét mà ra, không ngừng mài rua không chế, mãi đến hoàn thiện tất cả chi tiết, hắn trực tiếp luyện chế du cương cổ cùng nô lệ cổ. Rất nhanh hai cái tựa như nước chảy cổ bảy không ngừng chuyển vào Mộ Dung Thanh Ngư trong thân thể. Tại tự thân linh hồn lực cùng Mộ Dung Thanh Ngư sinh ra một tia liên hệ lúc, Bạch Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, hồi tưởng cái này huyết hà kinh bên trong kinh khủng nhất luyện thi thuật. Huyết hà kinh bên trong ghi lại hai đại cấm thuật, một đạo tên là huyết hà không khô, một đạo khác là minh hà không chết. Trong đó huyết hà không khô là lấy huyết thi thân tại hắn trong cơ thể biến hóa minh hà, lấy huyết thần lực lượng ra chỉ tự thân, đánh xuống nội tình đồng thời, đạt tới thi đạo đỉnh phong. Mà minh hà không chết thì là tại huyết hà thành hình về sau, luyện chế thi hồn, cả hai hợp nhất, thành tựu bất hủ. Mà cái này cấm thuật đối với huyết thi yêu cầu cực kỳ hà khắc, không chỉ muốn hiến tế đại lượng sinh linh, lấy tập hợp huyết hà, càng phải yêu cầu huyết thi có khả năng tiếp nhận dạng này cường độ. Nguyên bản lấy Bạch Vũ thực lực bây giờ, căn bản luyện chế không ra dạng này cường độ huyết thi, nhưng Mộ Dung Thanh Ngư hiện tại còn tại biến dị cái này một đặc tính, lại làm cho hắn lấy đúng dịp chỉ cần tại ngưng tụ huyết hà thời điểm, Mộ Dung Thanh Ngư vẫn còn tiếp tục biến dị, vậy thì có khả năng tạo thành trong đó huyết hà không khô cấm thuật. Đem cấm thuật nội dung gắt gao ghi nhớ, Bạch Vũ cố gắng khống chế cảm xúc, lập tức bắt đầu liên hệ động thiên bên trong đen đại soái. Tại xác định trong động thiên, Thiên Dương Sơn, Tinh Thần Sơn, không có ngày trong núi đám yêu thú, đạt tới một cái ổn định lượng cấp về sau, Bạch Vũ lúc này hạ quyết định. Hắn muốn dùng 3 tòa thần sơn 3/4 sinh linh, tăng thêm 9 thành Chư La Hắc Viên là Mộ Dung Thanh Ngư chế tạo huyết hà. Trải qua đại lượng thử lại phép tính, trong mắt Bạch Vũ đột nhiên hiện lên một vệ hàn mang, bàn tay nhẹ nhàng một đài, hiến tế mở ra. Chương 384, an cấp trắng trợn. Chương 384, an cấp trắng trợn. Phanh phanh phanh. Tại Sơn Thần Ấn cùng đen đại soái lấy đại nghĩa chi danh là tộc nhân hy sinh đổi lấy càng tốt tương lai quan điểm quán thâu bên dưới, vô số yêu thú dốc toàn bộ lực lượng, tự bạo hóa thành huyết vụ. Mà Bạch Vũ thì là dựa vào triệu vận cùng Xích Đế, tận lực tiết kiệm thể lực, dẫn dắt huyết vụ cùng hồn phách mảnh vỡ tiến vào 800 đỉnh. Dạng này luyện hóa kéo dài 3 ngày, trên bệ đá tràn ngập mùi máu tươi. 800 đỉnh chỉ thấy nguyên bản bao trùm Mộ Dung Thanh Ngư huyết ma hủ nê hoàn toàn biến thành thể lưu hình, tựa như một đoạn không ngừng giảm huyết dịch, thoạt nhìn cực kỳ quái dị. Tại bùn máu nội bộ, Bạch Vũ cảm nhận được nồng đậm hung sát chi lực, tài nguyên tiêu hao đến không sai biệt lắm. Bạch Vũ nhìn qua 800 đỉnh không ngừng lưu động huyết đoàn, sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhợt, cảm thụ được Mộ Dung Thanh Ngư cái tia ngang ngược khí tức. Mặc dù luyện hóa dễ dàng, nhưng muốn hoàn toàn khống chế vẫn còn có chút độ khó. Ai nhìn xem Mộ Dung Thanh Ngư phóng thích mà ra ngang ngược cảm xúc, Bạch Vũ khẽ thở dài một hơi. Hắn đem nữ nhân này đắc tội quá sâu, không nghĩ tới đối phương hận ý vậy mà như thế khủng bố. Luyện du cương cổ cùng nô lệ cổ đều ép không dưới nàng bản năng bên trong đối với chính mình hận. Suy nghĩ một chút cũng là, nguyên bản nhân gia công chúa làm thật tốt, cũng bởi vì chính mình đến, tất cả cũng thay đổi. Mộ Dung Thanh Ngư không những hy sinh mọi người, càng là từ bỏ tâm thần để tự thân hóa thú. Ở các loại gia chỉ hạ tối hậu vẫn là thất bại, có thể nói đây chính là một cái từ đầu đến đuôi bi kịch. Nhưng được làm vua thua làm giặc, Bạch Vũ xưa nay sẽ không hối hận chính mình làm quyết định. Dù sao hai người gặp nhau, đó chính là duyên phận, bọn họ ở giữa bản thân cũng chỉ có thể sống một cái. Bây giờ huyết thi đã thành hình, kém cũng chỉ là khống chế trình độ mà thôi, như khống chế không nổi, vậy mình phía trước làm tất cả, vậy liền uổng phí. Nghĩ đến cái này, Bạch Vũ sắc mặt lạnh hơn, đã như vậy, vậy liền tiếp tục gia tăng nàng lực lượng, cùng sử dụng quen thuộc đồ vật rửa sạch nàng đối với chính mình hận. Một đạo than nhẹ âm thanh tại trên bệ đá quanh quẩn, Bạch Vũ đẩy mặt thịt đau lấy ra lôi cổ. Nếu là lấy lôi cổ ra chỉ, Bạch Vũ có 8 thành 5 chắc rửa sạch Mộ Dung Thanh Ngư chấp niệm. Nhưng cứ như vậy, liền mang ý nghĩa cả hai hợp hai là một, mặc dù phía sau khả năng sẽ có to lớn tăng lên, nhưng cái này cường hành lôi cổ hắn còn không có che nóng đâu, hiện tại liền muốn đưa ra ngoài. Vẫn là khí vận vấn đề à, mình bây giờ trạng thái, muốn an an ổn ổn luyện chế thực tế rất khó khăn. Ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Trong lòng lẩm nhẩm một tiếng, trong mắt Bạch Vũ dần dần thanh minh, cơ duyên loại này đồ vật, có bỏ có được, tất nhiên làm ra đến quyết định, cái kia suy nghĩ nhiều vô dụng. Tay trương nhẹ nhàng nắm chặt, hồng liên nghiệp hỏa hiện lên, Bạch Vũ cong lại gậy một cái, lôi cổ bay thẳng đi 800 đỉnh, tại nhiệt độ cao rừng rực bên dưới trực tiếp xuyên qua huyết ma hủ nê, vững vàng rơi vào nữ phối cá chấm đen mi tâm. Ong ong ong. Theo lôi cổ nhập thể, Mộ Dung Thanh Ngư y phục trực tiếp hóa thành mảnh vỡ, huyết ma hủ nê lại lần nữa bạo động lên. Tại hồng liên nghiệp hỏa chấn áp xuống, toàn bộ thân thể thay đổi đến đỏ bừng, tựa như một khối bị đốt màu đỏ bừng khối sắt, không ngừng phóng thích ra tia lôi dẫn. Ta để ngươi luyện. Thấy thế, Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn đối diện hư ảnh, trực tiếp khởi động huyết hà kinh, rút ra hư ảnh trước người huyết thi trên thân âm khí. Ầm ầm. Bạch Vũ động tác, làm cho cả không gian run rẩy lên, hắn mặc dù không hiểu cái kia hư ảnh là chuyện gì xảy ra, nhưng có thể cảm nhận được, hư ảnh luyện chế huyết thi chính là thực thể. Nếu là không có ngoài ý muốn, trước người hắn cái kia huyết thi xuất thế, tuyệt đối có triệu vận nội tình. Cái này cũng mang ý nghĩa, hư ảnh phía trước huyết thi chính là một cái kinh khủng đại dược, cho nên Bạch Vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Dù sao cái này thử thách, nói trắng ra, chỉ là đấu thi mà thôi, máu nhận tháp cũng không có quy định mình không thể cướp, dùng hư ảnh luyện chế huyết thi năng lượng bổ sung Mộ Dung Thanh Ngư, không phải rất bình thường sao? Có bản lĩnh đến chơi ta à? Mặc dù cái này hư ảnh là sao chép được, nhưng mình bên cạnh còn có Triệu Vận cùng Xích Đế đây. Mạch Vũ động tác để hư ảnh vẻ mặt cứng lại, tựa hồ không hiểu vì sao chính mình luyện chế huyết thi trên thân lực lượng tại sao lại không ngừng sói mòn. Nhưng hắn cũng không phải một điểm động tác không có, chỉ thấy hư ảnh hiện ra chói mắt hồng quang, hóa thành năng lượng không ngừng bổ sung huyết thi. Thấy thế, Bạch Vũ khắp khuôn mặt là hưng phấn. Quả nhiên, thứ này chỉ là dựa vào cố định pháp tắc hành động, mà hắn hiện tại hiển nhiên là luồn qua khe hở. Bổ a ngươi bổ đến càng nhiều, ta càng hưng phấn. Bạch Vũ hai tay không ngừng biến hóa dấu tay, đem Mộ Dung Thanh Ngư hấp thu năng lượng khống chế tại một cái tinh diệu hoàn cảnh, đã có thể hấp thu đối phương năng lượng bổ sung tự thân, lại có thể rửa sạch nàng đối với chính mình hận ý, mà cái này cũng ý vị cái này mới đánh rằng co mở ra, chỉ là lôi cổ cùng Mộ Dung Thanh Ngư hòa tan, Bạch Vũ liền tiêu phí 3 ngày thời gian. Làm cảm nhận được trong lòng Mộ Dung Thanh Ngư cái kia một tia thân mật cảm xúc lúc, Bạch Vũ cũng là trùng điệp thở dài một hơi, lập tức trực tiếp kéo xuống chính mình một tia hồn phách rơi vào Mộ Dung Thanh Ngư trên trán. Theo hồn phách nhập thể, thời khắc này Mộ Dung Thanh Ngư có thể nói thoát thai hoàn cốt, thân hình thay đổi đến càng thêm hoàn mỹ không nói, toàn bộ thân thể hiện ra một loại hoa dâm chi sắc. Làn da bên trên càng là bao quanh từng tia màu đỏ dòng điện, trên trán màu đỏ liên hoa ấn ký, tràn ngập ngang ngược và mẹo, tựa như diệt thế chi hoa chậm rãi nở rộ. Quỷ dị lấy cấm thuật, Bạch Vũ đem phá vọng kim tinh mở ra đến cực hạn chỉ thấy, Mộ Dung Thanh Ngư trong đan điền đã hóa làm một cái biển máu, trong biển máu một đầu cựu đầu quái vật không ngừng rong chơi lấy, thoạt nhìn dị thường quái dị. Mà phía trước khác biệt, trong biển máu cựu đầu quái vật hư ảnh, giờ phút này thay đổi đến càng thêm dữ tợn không nói, chín cái đầu, dáng dấp sọ tựa như thao thiết nhưng lại nhiều thêm một đôi màu đen cong sừng rồng, đang không ngừng thôn phệ lấy xung quanh lực lượng. Biển máu này, có thể nói là khác loại linh căn sao? Huyết thi, cũng có thể dựa vào linh căn tu luyện. Cũng không biết, Mộ Dung Thanh Ngư đến cùng biến thành cái gì. Trong mắt Bạch Vũ tràn đầy kinh ngạc, có thể khẳng định là chính mình thành công, nhưng phát động cấm thuật thời điểm, cũng không có nghiêm ngặt dựa theo bản thân tiến trình, mà là lấy một cái đúng dịp. Lại thêm đại dược không có quy luật biến dị, cho nên mới sẽ diễn hóa ra dạng này quái dị một màn. Cho nên, tại chưa hoàn thành phía trước, Bạch Vũ cũng không nắm chắc được Mộ Dung Thanh Ngư biến dị trình độ. Tại Hồng Liên Nghiệp Hỏa không ngừng thiêu đốt bên dưới, xung quanh huyết ma hủ nê, cuối cùng hòa tan thành hư vô, biến thành Mộ Dung Thanh Ngư cuối cùng một kia chất dinh dưỡng. Tiếp xuống, chính là ôn dưỡng, để Mộ Dung Thanh Ngư đạt tới hoàn mỹ trình độ. Mà quá trình này đồng dạng cần thời gian, bởi vậy, Bạch Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, khôi phục tự thân pháp lực đồng thời chờ đợi lấy Mộ Dung Thanh Ngư xuất thế thời cơ. Cuối cùng ngày ôn dưỡng kéo dài đến 7 ngày, trong đoạn thời gian này, Mộ Dung Thanh Ngư dần dần thần hình nội liễm, da trên người cũng bắt đầu khôi phục bình thường, mà nguyên bản một đầu đen nhánh tóc đen cũng biến thành tràn ngập sinh cơ ngân bạch chi sắc. Màu đỏ máu khí tức lại hắn trên thân lưu chuyển, hóa thành một kiện tinh xảo màu đỏ sần sám, đem toàn thân đường cong thể hiện có lồi có lõm lúc, một đạo ngột ngạt khí tức chậm rãi hiện lên. Chương 385, thứ 9 ưu điểm chủ chương 385, thứ 9 ưu điểm chủ giống. Tám trong đỉnh, Mộ Dung Thanh Ngư hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt hiện ra một vệ kim quang, trầm thấp thi tiếng giống từ trong cổ họng phương ra. Kèm theo cái kia đè nén linh hồn thi tiếng giống vang lên, Mộ Dung Thanh Ngư thân thể khẽ run lên, chậm rãi từ tám trong đỉnh nổi lên, cái kia kinh khủng hung sát chi khí cùng chiến ý, để Bạch Vũ hơi nhíu mày. Cửu Vũ hiểm chủ, Mộ Dung Thanh Ngư, Cửu Vũ hạt bạn, độ kiếp tám trọng. Lên thi quá trình bên trong, đại dược biến dị là huyền âm sát khí chế tạo Cửu Vũ thân, lôi long gia chỉ tự thân, âm dương lần lượt, dưới cơ duyên xảo hợp, hấp thu chiến hoàng bản nguyên dung nhập đan điền, chế tạo huyết hà cội nguồn. Khống chế giữa thiên địa thuần túy nhất Cửu Vũ huyền âm chi khí, có thể đồng kết tất cả, an mòn nguyên thần, đem bốn phía lực lượng chuyển hóa thành cùng thuộc tính pháp lực, dùng để sát phạt. Địa mạch cộng minh, chín bơi điểm chủ tự thân cùng đại địa đồng nguyên, có thể hấp thụ vô tận thứ âm lực lượng liên tục không ngừng, có thể tại trong phạm vi nhất định phát động địa hai. Bất diệt chiến xương cốt, huyết hà thôn vệ, dung hợp chiến hoàng bản nguyên, trời sinh chiến trận thầy, có thể tại quanh thân chế tạo huyền minh lồng giam, chế tạo âm thổ khôi lỗi, gia trì tự thân. Bản thân cường độ kinh người, thi thể ẩn chứa bất diệt, huyết hà đặc tính, huyết hà không khô, điểm chủ không chết. Nhìn xem hệ thống nổi lên hiện rậm rạp chẳng trị tin tức, Bạch Vũ hưng phấn đồng thời, hơi nhíu mày. Chiến hoàng ý chí, thứ này là từ lâu đến, chính mình chuẩn bị tài liệu, cũng không có loại vật này. Thần tốc nhớ lại luyện chế quá trình, Bạch Vũ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem cái kia chết lặng hư ảnh, vẻ mặt cứng lại. Giờ phút này, đối phương huyết thi cũng tỉnh lại, cảm nhận được trên thân huyết thi nồng đậm âm dương nhị khí, Bạch Vũ có thể tùy tiện phán đoán ra đó là một cái biến dị âm dương thi. Thiên công, nhìn xem cái kia tướng mạo quái dị âm dương thi, Bạch Vũ trong mắt hơi híp, trực tiếp mở miệng nói. Tiếng nói vừa ra, Mộ Dung Thanh Ngư trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, trong mắt cái kia quỷ dị kim quang tại lúc này thay đổi đến bắt đầu bặm mèo. Sau một khắc, Mộ Dung Thanh Ngư trực tiếp xuất hiện tại âm dương thi trước mặt nắm đấm nắm chặt, sau đó chính là đấm ra một quyền. Oeng! Đấm ra một quyền, chỉ thấy cuồng bạo lôi điện xen lẫn đông kết tất cả cửu u âm khí thẳng tắp nện ở âm dương thi trên thân. Nồng đậm âm dương nhị khí phóng thích mà ra, tính toán ngăn cản lực lượng kinh khủng, nhưng theo một đạo tiếng nổ vang lên, âm dương thi thân thể trực tiếp đánh một cái gãy đôi, xương cốt vỡ vụn. Mộ Dung Thanh Ngư trực tiếp giữ chặt sắp bay ra ngoài âm dương thi, ngón tay thon dài nắm chặt đầu của hắn, nhẹ nhàng lắc một cái. Cách. Xương sống lưng đứt gãy âm thanh vang lên, âm dương thi đầu trực tiếp bị kéo xuống. Ùng ùng. Mộ Dung Thanh Ngư một tay cầm đầu, một tay cầm thi thể, sau một khắc, chỉ thấy âm dương thi trên thân phát ra ùng ùng cục âm thanh, toàn bộ thân thể bắt đầu hòa tan, hết thảy tất cả bị Mộ Dung Thanh Ngư hấp thu. Cảm nhận được cái tia nồng đậm sát khí, Mộ Dung Thanh Ngư trên mặt vậy mà nâng lên một vẻ quỷ dị mỉm cười. Nhìn thấy cái này, trong mắt Bạch Vũ lóe ra một vẻ nóng dựng. Đây là thượng vị thi vương đối với hạ vị huyết thi nghiền ép, thời khắc này Mộ Dung Thanh Ngư đã có thành tiên nội tình. Kém chỉ là năng lượng đầy đủ huyết thực mà thôi. Mộ Dung Thanh Ngư 120000, hóa chỗ tiêu phí tất cả đều là đáng giá. Mộ Dung Thanh Ngư bá đạo, vượt qua Bạch Vũ tưởng tượng, không biết đang trưởng thành đi xuống, nàng đến tuột cùng có thể tiến hóa đến mức nào. Nếu là mình có khả năng tại phục chế mấy cố dạng này huyết thi. Nghĩ đến cái này, Bạch Vũ lắc đầu, Mộ Dung Thanh Ngư sinh ra chính là thiên thời địa lợi nhân hòa, trong đó không chỉ có nàng bản thân tu vi, còn có đại dược biến dị, công pháp hóa thú, lôi cổ, cùng với cái kia thần bí chiến hoàng lực lượng. Mỗi một loại đều là khó mà phục chế tồn tại, cái này đủ loại đồ vật muốn tìm kiếm, lại nói nghe thì dễ. Lòng tham không đáy a. Bạch Vũ cảm thán một câu. Theo hư ảnh biến mất, trên bệ đá khói đen chậm rãi biến mất, lại là một đạo chữ bằng máu xuất hiện. Thông quan, xếp hạng thứ nhất, có thể chạy suốt tầng 9. Tiếng nói vừa ra, khói đen triệt để tản đi, bệ đá cũng tại giờ phút này biến mất, rất nhanh một tòa rách nát không chịu nổi cung điện xuất hiện tại Bạch Vũ trước mắt. Cung điện khắp nơi lộ ra hoang mãng khí tức, cái kia tàn tạ cột đá chống đỡ lấy xung quanh lung lay sắp đổ xây kiến trúc, đồ vật bên trong đại đa số đã rách nát không chịu nổi. Nhưng từ trên mặt đất những cái kia đã mất đi linh tính mảnh vỡ đến xem, những vật này đặt ở trước đây tuyệt đối không phải là phàm vật. Cung điện diện tích cũng không lớn, duy nhất để người nhìn đến ngạc nhiên chỉ có phía trước nhất chủ vị ngồi thi cốt thân cao 3 mét, ngồi xếp bằng, cho dù chỉ còn lại khô lâu, nhưng trên thân thả ra bá đạo chiến ý vẫn như cũ kinh người sợ hãi. Chiến ý? Chẳng lẽ cá chấm đen trên thân chiến ý đến từ hắn? Cảm nhận được cố kia quen thuộc chiến ý, Bạch Vũ kinh ngạc nói. Đang lúc hắn chuẩn bị tiến lên tìm tòi hư thực lúc, một cái sát phong cảnh thân ảnh tại cong lấy một thanh kim kiếm này ra lấy thi cốt phía sau viên kia mất đi lực lượng long châu. Thấy thế, Bạch Vũ lông mày nhíu lại, trực tiếp tiến lên, hướng về phía cái kia bệnh lên cái mông hung hăng một đạp. Ngao! Bạch Vũ một chân đạp đi xuống, Trương Bách đạo đầu trực tiếp đem long châu đụng nát, kèm theo một trận tiếng kêu rên, không đợi Bạch Vũ nói chuyện, chỉ nghe được long châu bên trong vậy mà truyền đến từng trận hút âm thanh. Lão già này, ngay tại liếm láp long châu nội bộ còn lại tinh hoa. Thấy thế Bạch Vũ khẽ miệng giật một cái, trực tiếp đem hắn kéo ra ngoài. Nhìn xem lao đạo kinh ngạc bộ dáng, khắp khuôn mặt là ghét bỏ. Ngươi là thế nào tới? Xách lấy lao đạo cổ áo, Bạch Vũ đem chính mình hôn thiên bản cùng kim kiếm thu đi, nghi ngờ nói. Hắn không hề cho rằng lao đạo là thông qua thử thách đến cái này, cái kia thi cốt xung quanh bình chướng rõ ràng là để phòng hắn. Không thấy được Mộ Dung Thanh Ngư có khả năng tùy tiện xuyên qua bình chướng, thậm chí đã hưng phấn hủy đi bộ xương khô kia sao? Bạch Vũ, đậu phộng ngươi thông qua cái này tháp thử thách. Trương Bách đạo trên mặt sững sờ, lập tức trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Nhìn xem hắn râu bên trên cái kia kim sắc tàn dịch, Bạch Vũ ghét bỏ buông tay ra. Ngươi biết người này? Không quen biết, bất quá ta dám khẳng định, hắn là một tên cực kỳ cường hành chiến trận thầy, mà còn những cái kia thử thách là vì hấp thu người thừa kế huyết đủ, tính toán phục sinh chính mình. Trương Bách đạo lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói. Tiến vào máu nhận tháp về sau, hắn phát hiện nơi này khắp nơi là hố a. Cái này tháp rõ ràng là cái mồi nhử, hắn mục đích là vì cái này khô lâu chính mình khôi phục. Khi biết tình huống nơi này về sau, Trương Bách đạo trực tiếp lén qua đến chỗ sâu nhất, không nghĩ tới, nơi này bảo bối không ít, vì để phòng vạn nhất, hắn đều ăn. Chỉ tiếc, bình phong này hắn không đột phá nổi. Liên tại Trương Bách Đạo còn muốn nói điều gì lúc, chỉ thấy Mộ Dung Thanh Ngư đã nắm chặt đầu lâu, tại nồng đậm âm khí ra chỉ bên dưới, khô lâu không ngừng hòa tan, trực tiếp biến thành màu đen dòng nước. Thấy thế, Bạch Vũ lông mày nhíu lại, trong tay kim kiếm bay thẳng bắn mà ra, Mộ Dung Thanh Ngư nắm chặt kim kiếm tay, cái kia khô lâu hóa thành dòng nước trực tiếp cuốn lên kim kiếm, cuối cùng, toàn bộ cung điện vang lên một trận tuyệt vọng tiếng thở dài, thật lâu không tiêu tan. Mà Trương Bách Đạo nhìn xem Mộ Dung Thanh Ngư trạng thái, hai mắt trợn thật lớn, phản phất không thể tin được chính mình con mắt. Mẹ nó, đây là thứ quỷ gì? Chương 386 Chiến hoàng chương 386, chiến hoàng tại màu đen dòng nước ra chỉ bên dưới, kim kiếm thân kiếm phảng phất khảm bên trên một đầu long vậy, nguyên bản mịt mở kiếm quang tại lúc này lộ ra, cái kia lăng lệ phong mang tại Mộ Dung Thanh Ngư chấn áp xuống phát ra trận trận ông minh chi thành. Cuối cùng, Mộ Dung Thanh Ngư trở tay nắm chặt, kim kiếm tựa hồ nhận mệnh thần phục, cả hai khí tức không ngừng dung hợp, cuối cùng thành một thể. Thấy thế, Trương Bách Đạo tại Mộ Dung Thanh Ngư bên cạnh chuyển vài vòng trên dưới quan sát một phen, lập tức khắp khuôn mặt là khiếp sợ. Độ kiếp cấp bậc huyết thi, mà còn đặc tính quái dị như vậy. Chưa từng nghe thấy a, cái này hẳn là thông qua truyền khắp phía sau khen thưởng. Không nên à, cái này tháp chủ lão đạo ta phía trước làm sao chưa từng có nghe nói qua, hắn cũng không có danh tiếng lớn như vậy à. Trương Bách Đạo tự lẩm bẩm, không dám tin vào hai mắt của mình. Không để ý Trương Bách Đạo, Bạch Vũ trực tiếp đi đến vương tọa phụ cận, chỉ thấy phía trước thi thể phía trước, để đó hai cái hộp gỗ, mở ra về sau, một tấm bản đồ cùng một khối lệnh bài xuất hiện. Đem hai dạng đồ vật cầm lấy, Bạch Vũ đầu tiên là nhìn thoáng qua cái kia không biết làm bằng vật liệu gì chế tạo bản đồ, lập tức đem lực chú ý đặt ở trên lệnh bài. Lệnh bài chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân như ngọc, trung tâm khắc lấy một cái to lớn chiến chữ. Cho dù không biết qua bao lâu, Bạch Vũ vẫn là có thể cảm nhận được trên lệnh bài cái kia không gian chiến ý ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, trên lệnh bài thả ra một tia màu trắng lưu quang, một đạo hình ảnh bắn ra. Hình ảnh bên trong đầu tiên là hiện ra một trận nồng đậm mê vụ tản đi về sau, là một mảnh mênh mông vô bờ sơn mạch, trong dãy núi ngồi xuống lấy một cái đạo quán. Ánh mắt đợi tới, chỉ thấy đạo quán trong tiểu viện, một tên mặc áo xanh nam tử tóc trắng trong tiểu viện, trước người còn quỳ ba nam hai nữ, bầu không khí thoạt nhìn vô cùng bị thương. Không biết qua bao lâu, lão giả từ từ mở mắt, đem khôi giáp của mình, hai kiện linh bảo phân biệt giao cho ba tên nam tử. Cầm trong tay trường thương, cùng một thanh thanh kiếm giao cho nữ tử. Cuối cùng tại lấy ra mấy cái ngọc giản, lập tức phất phất tay. Sư phụ muốn bế tử quan, để cầu đột phá, cho nên, cái này Thúy Trúc tiểu viện, cũng không có tồn tại cần phải, xuống núi A, sư phụ đột phá, tự nhiên sẽ đi tìm các ngươi. Thanh âm khàn khàn vang lên, trong tiểu viện vang lên từng trận nước nở thanh âm, có loại một môn phái đi đến người lạ bi thương cảm giác. Hình ảnh nhất chuyển, một cái mật thất bên trong, lão giả hai mắt che kín tiêu máu, trên tay không ngừng vẽ lấy một phần bản đồ, đồng thời bắt đầu ghi chép chính mình cuộc đời. Ta tiên hiên viên thị, nhận được đại lục các đại đạo hữu cho diện, xưng một tiếng chiến hoàng. Ta 3 tuổi luyện khí, 7 tuổi trúc cơ, 12 tuổi lúc đã thành tiểu nguyên anh, tại đại lục du lịch 3.4805, cuối cùng đi tới đại thừa đỉnh phong. Đáng tiếc, từ đó về sau không tiến thêm tốc nào nữa, thành tiên vốn là xa vời vô cùng. Vì tìm kiếm lại lần nữa đột phá, bất đắc dĩ ta dùng đại dược, tại đại dược gia chỉ bên dưới, minh ngộ một tia con đường thành tiên, đáng tiếc nhận đến đại dược ăn mòn biến dị, thọ nguyên sắp hết. 3.480 thời kỳ, ta sáng lập Thúy Trúc tiểu viện, bồi dưỡng được 5 tên đệ tử, đáng tiếc bọn họ tâm tính đều có thiếu sót, sau khi xuống núi, hy vọng bọn họ có khả năng thấy rõ tự thân chấp niệm, tuyệt đối không thể bị tâm ma mất phương hướng. Vì tại cuối cùng thời gian bên trong tại làm lấy cái gì, ta trấn áp Thánh Sa Sơn, đem hắn trấn áp, lấy tự thân bản nguyên hóa xuất khí vận dụng cho thần sơn phát triển. Nếu là tương lai có hậu nhân thông qua máu nhận tháp thử thách, có thể dùng lệnh bài này thu lấy Thánh Xà Sơn sơn thần ấn, lấy khí vận đồ vật tu luyện, có thể gia tăng thành đạo chi cơ sở. Thánh Xà Sơn bên trong cơ duyên ta đã hoàn toàn đánh dấu, nếu là có thể ngày sau gặp phải bản hoàng mấy cái đồ đệ, có thể giúp ta xem một chút bọn họ một cái. Cuối cùng một bút rơi xuống, hình ảnh lại lần nữa biến hóa, chiến hoàng tại lúc này đã vỡ lạc, mà trước mặt hắn kim kiếm lại lóe ra kim quang, một cái kim sắc hư ảnh chậm rãi xuất hiện, gấp gáp nhìn trước mắt thi thể, từng trận vù vù âm thanh đại biểu kiếm linh bi ai. Cũng không biết qua bao lâu tiếp nhận chiến hoàng bố trí tất cả, nó sửa đổi chuyển thừa quy tắc, lịch luyện người nếu là thất bại, cái kia nên tiếp chính là tử vong. Dựa vào lỗ thủng, kiếm linh rút ra lịch luyện người huyết nhục tinh hoa cùng hồn phách, tính toán dùng những vật này đem chiến hoàng phục sinh. Nhìn xem tuần hoàn lập loại hình ảnh, Bạch Vũ sắc mặt sững sờ, cũng chính là vừa rồi cái kia một tiếng tuyệt vọng thở dài là kiếm linh. Tại biết Bạch Vũ đã thông qua thử thách về sau, nó biết chính mình làm tất cả đã hết cách xoay chuyển, cho nên lựa chọn bản thân kết thúc đi theo Hiên Viên thị mà đi. Toàn bộ truyền thừa khen thưởng chính là chiến hoàng lưu lại bản nguyên. Trong mắt Bạch Vũ lóe ra một tia kinh ngạc. Hiên Viên thị đem chính mình sở học để lại cho quan tâm nhất đồ đệ, mà một thân nguyên bản hẳn là tiêu tán bản nguyên, bị hắn giữ lại mà xuống, thông qua máu nhận tháp bồi dưỡng người đến sau. Mặc dù nơi này không có cái gì cường hành công pháp hoặc là kinh khủng thần binh lợi khí, nhưng Hiên Viên thị lại cho người khảo nghiệm lưu lại bảo tàng lớn nhất. Mà cơ duyên này lại cơ duyên xảo hợp bị Mộ Dung Thanh Ngư hấp thu. Người này ngược lại là người tốt. Bạch Vũ yên lặng nói. Cái gì chiến hoàng, thật keo kìa, đem những này tiên khí đều đưa ra ngoài. Tối thiểu ngươi lưu lại điểm a, thực tế không tốt lưu cái công pháp võ kỹ cũng thành a, lao đạo ta còn có thể bán ít tiền. Trương Bách Đạo đầy mặt đáng tiếc, cái này bản nguyên lực lượng đối với chính mình cái dám dùng, còn phải thông qua thử thách. Những lao già này liền tự cho là đúng. Cũng chính là nói trôi này kim kiếm, dung hợp chiến hoàng tất cả. Cái này Thánh Xà Sơn Thiên Vũ rắn, cũng là hắn bồi dưỡng. Bạch Vũ nhìn xem Mộ Dung Thanh Ngư trong tay kim kiếm, cảm thán nói. Không nghĩ tới tại chỗ này chính mình không những thành công đem Mộ Dung Thanh Ngư luyện chế thành công, nàng còn được đến chiến hoàng bản nguyên chi lực, có thể nói, toàn bộ máu nhận tháp cơ duyên đã đều bị Bạch Vũ thu tại trong túi. Theo lệnh bài cùng bản đồ thu hồi, xung quanh tình cảnh bắt đầu mở đi, cuối cùng hóa thành từng trận cát vàng, hóa thành bụi phấn. Bạch Vũ cùng Trương Bách Đạo lại xuất hiện trên bình nguyên, Mộc Băng Yên chúng nữ giờ phút này cũng bị đưa ra. Nhìn xem biến mất máu nhận tháp, chúng nữ rõ ràng có chút lòng còn sợ hãi. Các nàng không phải tại tiếp nhận cùng tự thân quyết đấu sao? Làm sao truyền thừa đột nhiên biến mất? Chúng nữ liếc nhau, Hắc Vũ Vương càng là lông mày nhíu chặt. Mặc dù chuyển thừa đồ vật cực kỳ khủng bố, nhưng đối với mỗi người đến nói, thu hoạch đều là to lớn. Bởi vì từ vậy đối với quyết bên trong, các nàng có khả năng rõ ràng nhìn ra mình bình thường bỏ qua đồ vật. Cũng liền tại lúc này, từ đi ra liền rơi vào trạng thái ngủ say Tiêu Vinh Vinh, từ từ mở mắt, đầu tiên là có chút mê man, lập tức đang nhớ tới tại trong tháp kinh lịch tất cả lúc, sắc mặt tràn đầy hưng phấn. Ta đột phá, hóa thần nhị trọng. Tiêu Vinh Vinh thanh âm hưng phấn nháy mắt đưa tới chú ý của mọi người, tại Bạch Vũ cảm nhận được khí tức trên người nàng lúc, trong mắt cũng là bất khả tư nghị. Phải biết, tại chúng nữ thiên phú bên trong, Tiêu Vinh Vinh là kém nhất, có khả năng đột phá nguyên anh đã tiêu phí rất lớn khí lực. Mà còn nữ nhân này tựa hồ có chút cố chấp, liền cùng chế phủ đòn khiêng bên trên, bởi vậy cũng bế quan thật lâu. Nhưng là bây giờ, nàng vậy mà trực tiếp đường rẽ vượt qua. Chương 387, ban đầu chi phủ chương 387, ban đầu chi phủ muội muội, ngươi ở bên trong kinh lịch cái gì? Độc Cô Nhạn đi đến Tiêu Vinh Vinh trước mặt, cả kinh nói: "Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nguyên bản hai nàng thuộc về khó tỷ khó muội, tu luyện thật tốt, nhưng bây giờ đến cùng là tình huống như thế nào?" Tiêu Vinh Vinh tu vi vậy mà trực tiếp vượt qua Ngọc Linh Lung, thậm chí đột phá hóa thần. Thấy thế Ngọc Linh Lung cũng xuống tới, không hiểu nhìn xem nàng. Nghe vậy, Tiêu Vinh Vinh cau mày, hồi tưởng một cái, rồi mới lên tiếng: "Ta nguyên bản tại bế quan, khi đó ta chiếm được cảm ngộ mới, chuẩn bị đột phá tam trọng, nhưng đột nhiên bị một cỗ lực lượng lôi kéo vào một cái không gian bên trong, nàng nói muốn cùng ta so tài. Các ngươi không biết, người kia dài đến cùng ta giống nhau như lúc, khí tức trên người nàng, cùng Hắc Vũ Vương tỷ tỷ còn đồng dạng." Tiêu Vinh Vinh có vẻ hơi lòng còn sợ hãi, cùng người khác khác biệt, nàng gặp phải người kia cũng không phải hư ảnh, mà là thật sự rõ ràng người. Lời này vừa nói ra, Hắc Vũ Vương cũng là hơi nhíu mày, chính mình cùng Tiêu Vinh Vinh dài đến giống nhau như lúc, gương mặt kia quả thực cùng phục chế gián một dạng, duy nhất dễ thấy chính lệnh chính là Tiêu Vinh Vinh lớn quá đáng. Mảnh kết quả lớn không nói, Bạch Vũ bình thường liền thích coi nàng là làm đối ôm. Tại động tiên bên trong tình huống này rất nhiều người là biết rõ, thậm chí Bạch Vũ còn hỏi thăm qua. Hai người thậm chí nghiệm chứng qua huyết mạch, nhưng huyết mạch biểu thị các nàng cũng không có quan hệ gì. Cũng là bởi vì cái này khuôn mặt nguyên nhân, Hắc Vũ Vương đối Tiêu Vinh Vinh có loại thiên nhiên thân cận cảm giác, bình thường liền rất chiếu cố nàng, thậm chí chia sẻ không ít rơi xuống trong sông phụ lục cho nàng. Chúng ta so tài vẽ một cái phụ lục, nàng nhìn thấy rất vui vẻ, sau đó yếu ớt nói một câu, đem thứ thuộc về ta cho ta, cho nên hiện tại ta cảm giác ta trong đầu nhiều một cái thạch phù. Nhưng thứ này không nhận ta khống chế, ta không biết vật kia đến cùng là cái gì, nhưng nếu là lúc tu luyện, nó có thể để ta nào thanh minh, rất nhiều vốn là muốn không thông địa phương, giải quyết dễ dàng. Tiêu Vinh Vinh ánh mắt sáng lên, nhanh chóng nói. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Tiêu Vinh Vinh cùng các nàng so sánh, thử thách đơn giản quá đáng, nhất là cùng Ngọc Linh Lung so sánh, nàng thân kiêm cựu vị thiên hồ truyền thừa, cái kia thử thách cũng là dị thường khó khăn. Đến cuối cùng, đối thủ của mình vậy mà là Bạch Vũ, khi đó nàng cũng cảm giác mình kém chút chết tại cái kia. Tại nhìn Tiêu Vinh Vinh bên này, mà Trương Bách Đạo nghe đến Tiêu Vinh Vinh lời nói, mặt mo chết lặng, sau một khắc, lại giống nhìn thấy bảo bối bình thường, đầy mắt ghen ghét, nhưng nghĩ tới Tiêu Vinh Vinh thân phận, trong lòng của hắn lại tràn đầy ghen ghét. Cái này không công bằng, hoàn toàn không công bằng. Dựa vào cái gì, tất cả mọi người là thần sát khổ người nắm giữ, chính mình cái này bao nhiêu năm, mới tìm được Tô Linh Vận một đồ đệ tốt. Mà Bạch Vũ đâu, hai cái đại dược biến dị người tu hành, một cái cửu vị thiên hồ, còn thu hai cái thiên tiêu. Mà thân phận của các nàng, đều là tùy tùng A. Dạng này khí vận là người nên có sao? Hiện tại càng quá đáng, Tiêu Vinh Vinh thức hải bên trong vật kia, nếu là để lộ ra đi, liền xem như thượng du những cái kia không xuất thế lao ra hỏa, đều muốn điên cuồng. Đem chính mình đồ vật còn cho nàng. Trương Bách Đạo nhìn xem Tiêu Vinh Vinh, đang nhìn Hắc Vũ Vương tựa hồ nghĩ đến cái gì, giờ phút này hắn giơ tay lên, chỉ vào Tiêu Vinh Vinh ngón tay ngăn không được run rẩy, liền hô hấp đều có chút khó khăn. Ân. Nhìn xem Trương Bách Đạo bộ dạng, Bạch Vũ hơi nhíu mày, đừng nhìn lao ra hỏa này bình thường không cần mặt mũi, nhưng đối với Vĩnh Hằng Đại Lục một số việc, hắn liền cùng Bách Khoa toàn thư mở dạng, hình như không có gì hắn là không biết. Bây giờ hắn vậy mà lộ ra vẻ mặt như thế, không phải là bởi vì Tiêu Vinh Vinh trên thân khí vận. Từ Tiêu Vinh Vinh bắt đầu nói xong chính mình kinh lịch lúc, Bạch Vũ liền mở ra phá vọng kim tinh, một là nhìn nàng trên thân đến cùng phát sinh cái gì, hai là sợ Tiêu Vinh Vinh trên thân ẩn giấu đi thứ gì. Kết quả xem xét không biết, giờ phút này Tiêu Vinh Vinh trên thân khí vận, có thể dùng Hồng Phúc Tề Thiên đến hình dung, có thể nói nàng chính là một cái hành tẩu cá chép, cái kia nồng đậm khí vận, đủ để sánh vai một cái vương triều. Mà hết thảy này, là từ Tiêu Vinh Vinh trong huyết mạch toát ra, tựa như trời sinh tự mang. Cùng bình thường khí vận đồ vật khác biệt, Tiêu Vinh Vinh mặc dù nhìn như Hồng Phúc Tề Thiên, nhưng nàng khí vận tựa hồ chỉ tác dụng tại chính mình, mà còn tính nhắm vào cực mạnh, cũng không có nói có khả năng cướp đoạt tuyệt pháp. Đạo Hữu lúc này biết cái kia thạch phù là cái gì? Bạch Vũ nhìn xem Trương Bách Đạo thấp giọng nói. Lời này vừa nói ra, Trương Bách Đạo nhìn từ trên xuống dưới Bạch Vũ, chớp mắt, cho ta mấy phần bát phẩm đại dược dược liệu, không phải vậy ngươi chính là giết ta, ta cũng không nói. Trương Bách Đạo ngữ khí mười phần vô lại nói, loại này cơ duyên phần đầu đều để Bạch Vũ hưởng thụ, chính mình liền cửa ra vào vụn thịt đều không có ăn đến, cho nên hắn dựa vào cái gì nói? Tới tới tới, có bản lĩnh giết chết ta. Bạch Vũ, nghe đến Trương Bách Đạo lời nói, Bạch Vũ khẽ miệng giật một cái, đừng nói lao ra hỏa này đây là ăn chắc chính mình à, mà hắn có thể mở ra giá tiền này, hiển nhiên Tiêu Vinh Vinh trên thân bí mật cực kỳ khủng bố. Suy nghĩ một chút, Bạch Vũ trực tiếp lấy ra hai phần dược liệu, không vì cái gì khác, hắn cảm thấy lao đạo cùng chính mình hữu duyên. Mặc dù hai người ở chung cũng không tính vui sướng, nhưng không thể không thừa nhận, lao gia hỏa này là cái nhân tài, có đôi khi kết một phần địa duyên, nói không chừng về sau liền có thể dùng đến đây. Nhìn xem Bạch Vũ lấy ra chiếc nhẫn, Trương Bách Đạo ánh mắt sáng lên, lập tức háng giọng một cái, thu đi chiếc nhẫn về sau, sắc mặt có chút nghiêm túc. Giữa thiên địa có rất nhiều ngày địa chế tạo kỳ vật, bọn họ năng lực, hình dạng năng lực đều khác biệt, trong đó thường thấy nhất chính là hung thú. Bọn họ sinh ra cơ bản ở vào một chút cực kỳ đặc thù đoạn thời gian hoặc là hoàn cảnh bên trong, mà cao hơn bọn họ cấp độ vật càng thêm yêu thích. Toàn bộ đại lục từ trước tới nay đi chép chỉ là 1.0880 loại, không khỏi là có thể để cho cường giả đỉnh cao đều muốn xuất thủ cấp đoạt tổ đại. Trương Bách Đạo giải thích nói, những vật này thuộc về thiên địa, trong đó cái này 1.880 loại kỳ vật bao gồm phong lôi thủy hỏa, sông núi cỏ cây, kỳ chân dị thú, có thể nói bày ra ngàn vạn. Mà thần sắc cổ cũng là cái này 1.880 loại kỳ vật bên trong đứng đầu tồn tại. Những này kỳ vật năng lực đa dạng, chỉ có ngươi không nghĩ tới không có bọn họ làm không được. Mà căn cứ Tiêu Vinh Vinh hình dung, Trương Bách Đạo cảm thấy, nếu là mình phán đoán không sai, cái kia thạch phù hẳn là cùng thần sát cổ cùng cấp bậc cấp thần vật. Khai thiên tạo hóa thạch phù, phù lục nhất đạo đứng đầu thần vật, che giấu phù lục nhất đạo căn bản. Trương Bách Đạo trong mắt hơi híp, đưa khí ngưng trọng nói, khai thiên tạo hóa thạch phù, ngươi có thể đem nó xem như một đạo ban đầu chi phù. Trong truyền thuyết, thạch phù này giữa thiên địa tổng cộng có 7 đạo, mà đến nay mới thôi, chỉ có 5 đạo xuất hiện qua, đạt được bọn nó không khỏi là phù lục nhất đạo cường giả đỉnh cao. Trong đó, thượng du có một siêu cấp tông môn, chính là lấy khai thiên tạo hóa thạch phù lập nghiệp, bọn họ khai sơn lão tổ, từng cùng một tên đồng dạng nắm giữ khai thiên tạo hóa thạch phù tán tu đấu thắng một trận, hắn tiền đặt cược chính là ba tòa thiên cấp thần sơn. Nói đến đây, Trương Bách Đạo dừng một chút, không có tiếp tục nói hết. Tên điệt tử khai thiên tạo hóa thạch phù lĩnh ngộ được chính mình con đường thành tiên nữ nhân, cũng họ Tiêu, nàng còn có cái sinh đôi tỷ tỷ, danh xưng thực tâm thánh phía sau đồng dạng là nắm giữ kỳ vật khủng bố tà tu. Chương 390, Tuyệt Linh Mộ chương 390, Tuyệt Linh Mộ nhìn xem mọi người phản ứng, Tiêu Vinh Vinh khẽ miệng hơi dương lên, nàng cuối cùng không phải cái kia chỉ có thể trốn tại người khác che chở cho phế vật. Chính mình lâu như vậy cố gắng cuối cùng có báo đáp, nàng bây giờ cũng là có thể giúp được Bạch Vũ. Hiện tại Hắc Vũ Vương không tiện đi ra, cho nên tại Thánh Xà Sơn bên trong, nàng chính là Bạch Vũ phụ tá đắc lực. Thu hoạch lần này cũng là vượt quá Bạch Vũ dự liệu, không nghĩ tới một cái núi linh kiến trúc liền có thể để chính mình nội tình gia tăng một mạng lớn. Cho tới bây giờ, hắn mới biết được địa cấp thần sơn giá trị thực sự. Chúng nữ tại ngắn ngủi sợ hai thán phục về sau, cũng đã nói chính mình thu hoạch, mặc dù không có Tiêu Vinh Vinh như thế không hợp thói thường, nhưng đối với các nàng đến nói, đồng dạng là tiến bộ cực lớn. Theo máu nhận thác biến mất không còn chút tung tích, lại lần nữa điều tra bốn phía xung quanh, chuyện bên này cũng theo đó kết thúc. Trương Bách Đạo thúc giục Bạch Vũ lấy ra bản đồ, nhìn xem Thánh Xà Sơn bên trong đến cùng còn có bao nhiêu cơ duyên. Đối với cái này, Bạch Vũ mở ra bản đồ, nhìn xem phía trên rậm rạp chẳng chịt đánh dấu, Trương Bách Đạo thèm chảy nước miếng. Thánh Xà Sơn giàu có bao la, trong đó cơ duyên cũng là có lớn có nhỏ, trên bản đồ đánh dấu phương hướng tựa như sao dày đặc, tựa như một tòa chưa khai thác bảo tàng. Liên tính đi vào tất cả đồng thời hành động, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem hắn toàn bộ đảo rỗng, trừ phi có khả năng thu phục thần sơn, mới có thể đem toàn bộ cơ duyên nắm trong tay. Khó trách Thiên Xà lão tổ căn bản không quan tâm có bao nhiêu người đi vào, dạng này nội tình, chỉ cần thu phục thần sơn, cái kia hoàn toàn có thể thời gian ngắn chống lên một cái thế lực lớn tiêu hao. Ngọc Băng Yên cảm thán nói, thu phục thần sơn, bản thân liền khó khăn, nàng những năm này trải qua không ít thần sơn, mặc dù có thể được đến cơ duyên, nhưng sơn thần ấn loại này đồ vật, cơ bản cùng tất cả lên núi săn bắn người vô duyên. Nhưng Thánh Xà Sơn bây giờ lại có một phần dạng này bản đồ, cái kia thu hoạch sơn thần ấn xác suất liền gia tăng thật lớn. Ha ha ha, Bạch đạo hữu, ngươi mục đích là sơn thần ấn, nhưng ta không có như thế lòng tham, hiện tại cách ngày đó Long Vũ rắn xuất thế thời gian còn sớm. Chúng ta tạm thời phân biệt làm sao? Chờ Thiên Vũ rắn xuất thế, chúng ta cùng một chỗ hành động. Nhìn xem bản đồ, Trương Bách Đạo con mắt đi lòng vòng, vừa cười vừa nói, trải qua Nam Cung Huyền Tố giáo dục, thái độ của hắn rõ ràng đã khá nhiều. Mặc dù đi theo Bạch Vũ rất thoải mái, nhưng vẫn không đến cái gì, mà còn, hắn cảm thấy Bạch Vũ có chút xui xẻo, hai người cùng một chỗ hành động dễ dàng xảy ra chuyện. Cho nên, Trương Bách Đạo cảm thấy, tạm thời mỗi người đi một ngả, đối hai người đều tốt. Nghe vậy, Bạch Vũ suy tính minh bạch, cũng là gật đầu cười. Lao đạo lai lịch bí ẩn, mà còn đọc lướt qua rất nhiều. Càng quan trọng hơn là, người này cùng cái cá trạch đồng dạng. Căn bản bắt không đến, trước mắt vẫn là cơ duyên tương đối trọng yếu, Trương Bách Đạo tất nhiên muốn đi tìm đồ vật, vậy liền theo hắn đi thôi. Loại người này, tốt nhất khác vào chỗ chết đắc tội. Lao tiền bối khách khí, vốn còn muốn cùng ngươi cùng một chỗ thăm dò cộng đồng tiến bộ đâu, tất nhiên ngươi có mục tiêu, ta cũng không tiện lưu thêm. Nghe nói như thế, Trương Bách Đạo nhìn xem Mộ Dung Thanh Ngư trong tay kim kiếm, cũng là lúng túng cười một tiếng, hai người thoạt nhìn cực kỳ tương thân tương ái. Không biết Bạch Đạo hữu tính toán tiến về cái hướng kia, có thể trước thời hạn nói một chút nha, ta nếu là biết rõ, nhất định biết gì nói nấy. Trương Bách Đạo vỗ bộ ngực, nhiệt tình nói. Nghe vậy, Bạch Vũ suy nghĩ một chút, tùy ý chỉ ra một cái phương hướng, chỉ thấy trên bản đồ, đó là một mảnh cùng loại nghĩa địa địa phương, chính giữa một đầu màu xám cóc chiếm cứ 1/3 vị trí. Không biết yêu thú này có cái gì thuyết pháp. Nhìn thấy Bạch Vũ chỉ ra phương hướng, Trương Bách Đạo dâu run lên, trong mắt lóe ra một tia đau lòng. Ha 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 ha, đạo hữu ánh mắt tốt ta. Ngươi nhìn địa hình này, tựa như thanh long hút nước, mà phía trên đánh dấu địa phương, lại giống một khối nghĩa địa, dạng này phong thủy cách cục, rõ ràng dựng dục trọng bảo a. Đang nhìn cái này có bộ dạng, cùng với chiến hoàng phía trước bố trí, ta cảm thấy địa phương này hẳn là một mảnh tuyệt linh mộ. Nghe vậy, Bạch Vũ còn không có phản ứng, Mộc Băng Yên cùng Diệu Âm Linh sắc mặt đại biến, tràn đầy kiêng kỵ. Tuyệt linh mộ. Bạch Vũ cao mày không sai, tuyệt linh mộ cũng gọi thất tinh đinh hồn lịch sát mộ. Ngươi nhìn cái này bảy cái ngọn núi, rõ ràng bị người làm thay đổi, ngọn núi xu thế giữ tận hung hiểm, hình như cắm ngược lợi kiếm, địa mạch hung sát chi khí từ thanh long hút nước chuyển hóa. Đạo hữu đừng quên, chiến hoàng, có thể có cái này xưng hào, tỷ lệ lớn đối phương còn là một vị chiến trận thầy, tất nhiên là chiến trận thầy, kia dĩ nhiên có quân đội, cái kia chiến hoàng vẫn lạc về sau, hắn chi kia quân đội đâu? Trương Bách Đạo ngưng trọng nói, ý của ngươi là, hắn dùng cái này thất tinh đinh hồn lịch sát mộ vây khốn đã từng hiệu trung quân đội của mình. Bạch Vũ trầm giai nói, ta cảm thấy không sai biệt lắm. Dù sao trên bản đồ cái này con cóc lớn, nhìn xem bộ dáng giống quỷ cảnh bán tiệm, loại này yêu thú không có thực thể, lại có thể thôn phệ quỷ khí, suối khỏe ra chỉ tự thân. Mặc dù không giống cái khác khí vận đồ vật như thế có khả năng trả lại, nhưng hiệu quả cũng là cực kỳ bá đạo. Dựa theo suy đoán của ta, Thiên Vũ rắn là chiến hoàng làm dựa vào sơn thần ấn làm ra. Nếu như chiến hoàng đối khí vận đồ vật có như thế cường nhu cầu, vậy cái này tuyệt linh mộ rất có thể chính là hắn làm ra đến nuôi nốt khí vận đồ vật địa phương. Hắn dùng quân đội của mình liều chết đánh cược một lần, kết quả làm ra một cái thất bại chủng loại, tại được đến Thiên Vũ rắn về sau, liền từ bỏ thứ này. Trương Bách Đạo lắc đầu nói ra chính mình suy đoán, dù sao quỷ cảnh đoán thiểm thứ này bản thân chính là khí vận đồ vật thất bại sản vật, hoặc là nói nó là tiến hóa ra một đầu đặc biệt lộ tuyến. Nghe vậy, Bạch Vũ hô hấp tại lúc này cũng vững vàng dồn dập mấy phần, có khả năng hấp thu suối quẻ yêu thú. Nếu thật như Trương Bách Đạo phán đoán như thế, vậy vật này chính mình nhất định muốn thu vào tay. Đây chính là một đầu luyện cổ hoàn mỹ tài liệu a, huống chi còn có một cái quỷ quân. Trương Bách Đạo chú ý tới Bạch Vũ thần sắc kích động, cũng là ho nhẹ một tiếng. Tất nhiên đạo hữu đối cái này tuyệt linh mộ cảm thấy hứng thú, lão đạo kia ta cũng không nhúng vào. Tuyệt linh mộ hung hiểm, đạo hữu thăm dò thời điểm, còn mời cẩn thận a. Trương Bách Đạo cười cười, lập tức hướng về phía mọi người chào hỏi một tiếng, đem chính mình tiểu đồ đệ thả ra động tiên về sau, đội vàng hướng ngược lại địa phương rời đi. Nhìn xem Trương Bách Đạo bộ dạng, Bạch Vũ ngược lại là không quan trọng. Tất nhiên đây là máu nhận tháp kéo dài đồ vật, chúng ta liền thu hoạch xem một chút đi, nói không chừng tại nơi đó chúng ta có thể đối chiến hoàng người này có càng nhiều hiểu rõ. Mộc Băng Yên chậm rãi nói, đối với Bạch Vũ năng lực hắn vẫn là hiểu rất rõ, tuyệt linh mộ chỗ như vậy đối với chiến trận thầy đến nói, nhưng là không cách nào cự tuyệt cơ duyên, huống chi bên kia còn có một đầu quái dị yêu thú. Bạch Vũ nhìn xem Mộc Băng Yên chúng nữ, rất nhanh mọi người đạt tới chung nhận thức. Từ nơi này đến tuyệt linh mộ, dọc đường còn có không ít cơ duyên, tất cả mọi người có thể nghiên cứu một chút, cùng hưởng bản đồ, chỉ cần gặp phải thích hợp bản thân, cứ lấy bên dưới. Lời này vừa nói ra, chúng nữ liếc nhau, gương mặt xinh đẹp tràn đầy kích động. Chương 391 Trịnh gia chấp pháp đường, chương 391 Trịnh gia chấp pháp đường Thánh Xà Sơn bên trong trên bản chất nguy hiểm trùng điệp, nhưng Bạch Vũ tại được đến bản đồ phía sau tựa như là được đến chỉ thị bình thường, nguyên bản không cẩn thận bỏ qua cơ duyên giờ khắc này ở trước mắt nhìn một cái không sót gì. Vì vậy ở sau đó dọc đường, chỉ cần gặp phải thích hợp, mọi người liền lấy tốc độ nhanh nhất đem cơ duyên bỏ vào trong túi, một đường hướng tuyệt linh mộ tiến đến đồng thời, cũng là thu hoạch tràn đầy. Dựa theo chúng ta bây giờ vị trí, còn có 3 ngày thời gian, liền có thể đến chỗ cần đến. Ngọc Băng Yên nhìn xem bản đồ trong tay, trực tiếp ghi rõ vị trí, thấy thế, mọi người cũng không có nói thêm cái gì, Hoàng Vũ Huyền ứng trực tiếp hướng tuyệt linh mộ phương hướng lao đi. Theo bọn họ rời đi, rất nhanh mấy thân ảnh cũng là bay vụt mà tới, nhìn xem dưới mặt đất đã bị chạm đi đầu thủ hộ thú, bọn họ sắc mặt có vẻ hơi nghiêm trọng. Trình diện tổng cộng có 5 người, đều là đầu rắn thân thể, bọn họ mặc áo bào đen, tựa như tính mịch tìm kiếm lấy thú săn, hiển nhiên, mấy người kia đều là Thiên Xà Tông cường giả, mỗi một cái đều đạt tới hóa thần cấp bậc tu vi. Mà bọn họ đội hình, tại toàn bộ Thánh Xà Sơn bên trong, chỉ cần không gặp được độ kiếp cảnh giới tu sĩ, có thể nói một đường thông suốt. Cái này không thích hợp à, lão tổ đoán được sẽ có độ kiếp cảnh giới cường giả trà trộn vào đến, nhưng số lượng hình như vượt qua dự liệu của chúng ta. Cầm đầu một lão giả cau mày, bọn họ phụng Thiên Xà lão tổ mệnh lệnh, trước thời hạn núp ở Thánh Xà Sơn bên trong, giám sát tất cả mọi người động tĩnh, nhưng theo các tu sĩ đẩy tới, cái kia mãnh liệt tình huống liền nghiêm trọng, thậm chí liền độ kiếp khí tức cũng không chỉ một đạo. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tiếp tục đi theo, bất kể là ai cũng không thể phá hư lão tổ kế hoạch, dù sao chỉ cần đại trận một thành, những này đều phải chết. Lão giả dẫn đầu trong mắt hơi híp, lúc này định giọng điệu. Liên tại Bạch Vũ hướng tuyệt linh mộ phương hướng đẩy tới lúc, một tòa khoảng cách không xa núi hoang đỉnh núi, xung quanh không gian chậm rãi bặm mẻo. Ầm, đỉnh núi không gian đột nhiên bắt đầu bặm mẻo, một đạo thân ảnh chật vật đập đầm ầm tại trên đỉnh núi, nồng đậm mùi máu tươi cả kinh phụ cận yêu thú có chút bắt đầu cuồng bạo. Một cái to lớn tê giác hư ảnh nổi lên, chấn nhiếp không có hảo ý yêu thú về sau, trực tiếp hóa thành hình người. Đạo thân ảnh này chính là phía trước chật vật chạy trốn Trịnh Uyên, đuổi đi yêu thú về sau, hắn cắn răng, trực tiếp đem một cái ngọc giản bóp nát, rất nhanh, lại một đạo thân ảnh nổi lên. Đang nghi ngờ một lát sau, thân ảnh nhìn xem Trịnh Uyên dáng vẻ chật vật rõ ràng có chút khiếp sợ. Chỉ thấy Trịnh Uyên giờ phút này sắc mặt tái nhợt, chỉ còn nửa người trên, phần eo phía dưới vị trí tận gốc đứt gãy, mặc dù máu tươi đã bị ăn vào đan dược ngừng lại, nhưng thoạt nhìn thê thảm vô cùng. Nếu không phải hắn lúc ấy trực tiếp từ bỏ Trịnh Thanh Nguyệt, phấn đấu quên mình thoát đi, vậy bây giờ, sợ rằng đã sớm hồn phi phách tán. Trong mắt Trịnh Uyên tràn đầy hoảng sợ, người đại dược sư kia đến tột cùng là ai, bên cạnh lại có độ kiếp cường giả thủ hộ. Uyên Nhi, đây là có chuyện gì? Thân ảnh thần tốc rơi xuống, cuốn bít đem Trịnh Uyên nâng lên, lấy ra đại lượng điều trị đồ vật ra chỉ đối phương. Cái này sao có thể, Trịnh Uyên cùng Trịnh Thanh Nguyệt đến cùng gặp cái gì, vậy mà trực tiếp khởi động gia tộc lệnh bài không nói, liền hắn đều bị thương thành dạng này. Phải biết, lần này đối Thánh Xà Sơn thăm dò, Nguyệt Thần Tê nhất tộc thế nhưng là phái ra một đội đứng đầu tinh nhuệ, mà còn Trịnh Uyên thế nhưng là độ kiếp cảnh a, Trịnh Thanh Nguyệt, đồng dạng cũng là có thể vượt cấp khiêu chiến tiên tiêu. Sơn Đúc, chúng ta bị âm, Thần Sơn bên trong có mặt khác thế lực lớn siêu cấp người, từ Tinh Trai, Thái Hư Tông đều có tham dự. Ta gặp phải cái kia thần bí đại dược sư, đoán chừng cũng là bọn hắn người. Trịnh Uyên sắc mặt dữ tợn, mặc dù hắn nhìn không ra Bạch Vũ thân phận, nhưng ít ra cùng Mộng Băng Yên cùng Diệu Âm Linh chiến đấu bên trong, hắn liền cảm giác có chút quái dị, hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, bọn họ không phải liền là từ Tĩnh Trai cùng Thái Hư Tông chính là sao? Mà còn cái kia Kim Ô thần hỏa, toàn bộ Chu Du chỉ có một người có dạng này năng lực. Từ Tĩnh Trai cùng Thái Hư Tông, còn có thần bí đại dược sư. Nghe nói như thế, Trịnh Sơn hơi nhíu mày, hắn cũng không phải chỉ nguyên dạng này sẽ chỉ tu luyện đại ngốc tử, xem như gia tộc bên trong nắm giữ ngành tình báo đầu lĩnh, khi nghe đến Kim Ô thần hỏa chữ này lúc, liền cảm thấy không thích hợp. Lại thêm Trịnh Uyên miêu tả, hắn đã đoán được hai nữ thân phận, có độ kiếp thủ hộ đại dược sư, không phải là huyết mục hoàng triều. Trịnh Sơn trong mắt hơi híp, trong lòng yên lặng nói, nếu là thật sự có dạng này thiên tiêu, vậy hắn phía trước vốn là không nên không có vết tích, trừ phi đối phương cố ý che giấu thân phận. Mà phù hợp Trịnh Uyên miêu tả người, tại gần nhất tình báo bên trong chỉ có một cái. Trịnh Sơn thần tốc phân tích, càng cảm thấy đã xác định chân tướng. Như đối phương là Bạch Vũ, vậy liền nói thông được. Dù sao Ngọc Băng Yên cùng Diệu Âm Linh bản thân chính là xuất từ Hạ Du, mà Bạch Vũ cũng là đến từ cái chỗ kia, bởi vậy bọn họ kết hợp là tại chuyện không quá bình thường. Nhưng để Trịnh Uyên nghi ngờ là, huyết mục hoàng triều coi như xong, từ Tĩnh Trai cùng Thái Hư Tông vì sao cũng tới đến nơi đây, là ba người này thương lượng xong sao? Sơ thúc, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Thanh Nguyệt còn tại trên tay bọn họ. Trịnh Uyên sắc mặt tái nhợt nhìn xem Trịnh Sơn, sắc mặt có vẻ hơi bán động. Trịnh Sơn đánh giá thương thế của đối phương, trầm mặc sau một hồi, lúc này mới lên tiếng nói: "Từ các ngươi xảy ra chuyện, ta liền có chút dự cảm không tốt, cho nên chấp pháp đường nhân mã đã dựa vào gia tộc tiên khí chạy tới. Chờ bọn hắn đến về sau, kế hoạch tiếp tục chấp hành, không quản là Thiên Xà Tông hay là Thánh Xà Sơn, đều là chúng ta. Yên tâm đi, chờ đã nhuộm một đến, chẳng cần biết bọn họ là ai, lần này đều phải chết. Đến mức ngươi, đến lúc đó đi về trước đi." Trịnh Sơn sắc mặt lạnh lẽo, ngữ khí thay đổi đến có chút ấm lãnh. Nghe đến Trịnh Sơn lời nói, Trịnh Uyên đầu tiên là sửng sở, lập tức trong mắt lóe ra một tia khiếp sợ. Trịnh Mặc Nhiễm ba chữ này, tại Nguyệt Thần Tê nhất tộc thế nhưng là tiếng tăm lừng lây tồn tại, như hắn là trong tộc trẻ tuổi nhất thiên tiêu, chính mình đường ca Trịnh Mặc Nhiễm, chính là gia tộc bên trong công nhận tương lai nền tảng. Sớm tại hơn 100 năm trước, Trịnh Mặc Nhiễm đã bắt đầu bắt tay vào làm quản lý gia tộc công việc, Nguyệt Thần Tê những trưởng lão kia càng đem hai cái cường lực bộ môn giao cho hắn quản lý. Nếu là hắn mang theo chấp pháp đường xuất thủ, cái kia không quản Bạch Vũ rốt cuộc là ai, hắn cũng không thể chạy trốn. Nghĩ đến phía trước tất cả, Trịnh Nguyên trong lòng càng ngang ngược, cứ như vậy trở về, liền tính về sau khôi phục, hắn cũng không đạt tới phía trước trạng thái đỉnh phong, mà còn cái kia nồng đậm cảm giác đục nhã đang không ngừng xung kích người tinh thần của hắn. Sơ thúc, ta muốn đích thân đem Thanh Nguyệt cứu ra, cho ta một cái đại dược à, lần này ta muốn đem mấy tên khốn kiếp kia xé nát. Trịnh Nguyên thân thể run rẩy, thấp giọng gầm thét lên. Nghe vậy, Trịnh Sơn sắc mặt sững sờ, nhìn xem Trịnh Sơn bộ dạng, đang nghĩ đến Trịnh Nguyên cùng Trịnh Thanh Nguyệt khác loại huynh muội quan hệ. Mặc dù ngươi bình thường liền dùng đại dược, nhưng lần này, đừng đùa quá mức, không phải vậy, vạn kiếp bất phục. Nói xong Trịnh Nguyên lấy ra một bình đại dược, dặn dò: "Dùng đại dược tu luyện, không hề mất mặt, chỉ cần có thể khống chế, gia tộc kia là hỗ trợ, mà Trịnh Nguyên, lúc trước rõ ràng chính là loại người này một trong." Chương 392, đến từ Trịnh Thanh Nguyệt tình báo chương 392, đến từ Trịnh Thanh Nguyệt tình báo rầm rầm. Càng tới gần Tuyệt Linh mộ phạm vi, xung quanh hoàn cảnh liền càng ác liệt, nhất là đến ban đêm, phụ cận giữa thiên địa tràn ngập thấu xương ý lạnh, lại thêm thỉnh thoảng cuốn tới sát gió để phụ cận tràn ngập tràn đầy cảm giác khó chịu. Nhìn xem phụ cận hoàn cảnh, Bạch Vũ hoài nghi chiến hoàng lúc ấy tại chỗ này thả đại lượng cường giả thi cốt, dùng để ra chỉ phong thủy lực lượng. Cho nên, cho dù là bọn họ đã vẫn lạc không biết bao nhiêu năm, nhưng đã dung nhập hình dạng mặt đất thi thể còn đang vì phong thủy địa cung cấp lấy năng lượng. Bởi vì gặp một cố cường hành máu gió, cho nên Bạch Vũ cũng không có lựa chọn tiếp tục đi đường, ngược lại tìm cái địa phương chỉnh đốn. Loại này máu gió đối với tu sĩ tầm thường đến nói, khả năng là phiền phức, nhưng đối Triệu Vận, Xích Đế, Mộ Dung Thanh Ngư nhưng là to lớn thuốc bổ. Cho nên, Bạch Vũ trực tiếp thả ra bọn họ, để hắn đem xung quanh đây máu gió hấp thu. Tùy ý tìm một cái tản tạ hang động, đem bên trong âm hồn loại bỏ về sau, mọi người điểm lên một đống lửa, liền ngồi xếp bằng lấy, chờ lấy máu gió tiêu tán. Hiện tại, chúng ta đã tiến vào Tuyệt Linh mộ phạm vi, mặc dù chỉ là bên dưới, nhưng bên này hoàn cảnh xác thực có chút ác liệt. Ngộ Băng Yên nhìn xem bản đồ, chậm rãi nói: "Trong 3 ngày này, bọn họ tại gấp rút lên đường trên đường, cũng gặp phải không ít tại trong núi sâu thăm dò đội ngũ, có thể đi tới chỗ sâu đội ngũ, tu vi đều không thấp, nhưng bọn hắn không có một cái là chạy về đằng này. Nghĩ đến là cái này hình dạng mặt đất nguyên nhân, liền tính biết bên này có cơ duyên, nhưng không có nắm chắc nhất định, những người này cũng sẽ không tùy tiện thăm dò. Đối với đại đa số tu sĩ đến nói, cơ duyên là trọng yếu, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn có nắm chắc nhất định. Cùng hắn đi thăm dò những cái kia không có nắm chắc không biết chi địa, chẳng bằng đi tranh những cái kia nhìn thấy cơ duyên. An toàn không nói, tự thân cũng có lòng tin cầm xuống. Tại không có xung đột thời điểm, cho dù là đi qua, đại đa số người cũng sẽ không để ý tới người khác, lại thêm có Hoàng Vũ Huyền Ưng kính sợ, cho nên cũng rất ít có giống như tiểu hội chủ động tới khiêu khích. Bản thân chính là một cái hung thần chi địa, có dạng này hoàn cảnh rất bình thường, huống chi, nơi này chính là hư hư thực thực phong ấn một chi đại quân. Liên tính bọn họ hiện tại toàn bộ hóa thành quỷ vật, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Đối với Tuyệt Linh mộ hoàn cảnh, Bạch Vũ vẫn là có tâm lý chuẩn bị, đối với cái này hắn cũng có ứng đối phương pháp. Cửu Long Tháp cùng Triệu Vận bọn họ chính là quỷ vật thiên nhiên khắc tinh, mà còn chính mình hiện tại cũng coi như một cái chiến trận sư, quỷ vật này quân đoàn có thể nói là chính mình hiện tại mong đợi nhất cơ duyên một trong. Dù sao, chiến trận thầy thực lực cơ bản đến từ quân đội cường độ A, mà quỷ cảnh đoán thiểm, mặc dù ở trong mắt người khác là cái thất bại chủng loại, nhưng Bạch Vũ đồng dạng có tự tin để nó ở trong tay chính mình tiến thêm một bước. Mặt khác, ta muốn biết, Nguyệt Thần Tê tộc, lần này tới rốt cuộc muốn làm gì? Bạch Vũ nhìn xem một bên Trịnh Thanh Nguyệt, vừa cười vừa nói: "Thân là mãng hoang thú vực đại gia tộc, vậy mà không chối từ vất vả đi tới cái này biên cảnh, các ngươi cũng sẽ không là tầm bảo đơn giản như vậy à?" Trịnh Thanh Nguyệt từ khi rơi vào Bạch Vũ trong tay, hắn liền đem hắn giao cho Diệu Âm Linh cái này ngự thú sư. Tại cái này giai đoạn trên đường, Diệu Âm Linh cũng phát huy trọn vẹn nghề nghiệp của mình đặc tính. Mặc dù Trịnh Thanh Nguyệt bản thể không phải người, nhưng Diệu Âm Linh cũng không có đem hắn xem như người nhìn, tất cả thuần phục đều là dựa theo yêu thú quy cách đến. Bởi vậy, mấy ngày nay Hoàng Vũ Huyền Ưng trên lưng thường xuyên sẽ truyền ra tiếng kêu thảm thiết, mà xem như Nguyệt Thần Tê tộc thiên tiêu, Trịnh Thanh Nguyệt xin thể, nàng chưa từng có như thế biệt khuất qua. Nghe đến Bạch Vũ lời nói, Diệu Âm Linh đôi mắt đẹp nhíu lại, tại phát giác được ánh mắt của đối phương về sau, nguyên bản ôm hai chân Trịnh Thanh Nguyệt thân thể chấn động, vô ý thức có chút sợ hãi. Không có cách, Diệu Âm Linh thủ đoạn quá mức tàn bạo, trong bất chi bất giác, một cố nô tính đã tại trong nội tâm nàng chậm rãi cắm rễ. Ta nói, hỏi cái gì ta đều nói. Trịnh Thanh Nguyệt kích động nói, chúng ta sở dĩ đi tới nơi này, không có quan hệ gì với Man Hoang thú vực, là gia tộc chỉ thị. Nguyệt Thần Tê nhất tộc, tất cả thế hệ trẻ tuổi hiện tại cũng tại Man Hoang thú vực hoạt động, chỉ cần có tông môn thế lực Thần Sơn mở ra, chúng ta liền xem như lúc đầu binh đi vào thăm dò. Kết quả tốt nhất chính là có khả năng trực tiếp thu phục Thần Sơn, nếu là thu phục không được, liền tận khả năng thăm dò Thần Sơn tất cả, cuối cùng hồi báo cho gia tộc. Nếu là những thế lực này so Nguyệt Thần Tê nhỏ yếu, vậy liền dựa vào gia tộc thế lực tìm cái cơ đối nó tạo áp lực, thu hoạch gia tộc thứ cần thiết. Nếu là lực lượng tương đương hoặc là mạnh hơn chúng ta, gia tộc liền áp dụng hợp tác giao dịch phương thức. Đây là trăm năm qua, Nguyệt Thần Tê tộc chủ muốn bố trí. Đúng, còn có Thiên Xà Tông. Bởi vì Thiên Xà lão tổ những năm gần đây động tác rất thường xuyên, đối với man hoang thú vực mệnh lệnh đại đa số thời điểm cũng lá mặt lá trái, cái này thái độ làm cho phía trên rất bất mãn, cho nên chúng ta liền định thừa dịp cơ hội lần này, nhìn có thể hay không đem Thiên Xà tông chiếm đoạt. Chúng ta đi vào phía trước, có rất nhiều tộc nhân đã bí mật đi tới bên này. Các ngươi đã phái người tới? Bạch Vũ, Ngọc Băng Yên mọi người cũng là ngẩn người. Xem ra lần này có không ít người đánh lấy Thiên Xà tông chủ ý a, nếu là dạng này, Từ Tĩnh trai rất có thể cùng Nguyệt Thần Tê tộc gặp phải, đến lúc đó nếu là đánh nhau, chỉ là Thiên Xà tông, lần này sợ rằng muốn vong. Diệu Âm Linh trong mắt hơi híp, bởi vì chính mình gặp phải, Từ Tĩnh trai không có khả năng thờ ơ, đi ngang qua Bạch Vũ hướng dẫn, cuối cùng cái này rất có thể diễn biến thành Từ Tĩnh trai cùng man hoang thú vực ở giữa đấu tranh. Cho nên thần nữ cung cùng các ngươi cũng giống như vậy ý nghĩ. Bạch Vũ nhẹ gật đầu, bây giờ thế cục càng loạn, đối hắn liền càng có lợi. Hắn cũng không thèm để ý Từ Tĩnh trai cùng man hoang thú vực cuối cùng có đánh nhau hay không, chỉ cần mình có thể được đến muốn đồ vật, những vật khác không có quan hệ gì với hắn. Không, thần nữ cung những nữ nhân kia, thiên địa hai cấp thần nữ, đều riêng phần mình có ý tưởng của họ, các nàng sở dĩ gia nhập cũng có đủ kiểu nguyên nhân, nguyện ý chịu cái kia phần quất đủ. Cho nên man hoang thú vực cho các nàng độ tự do rất cao, trừ mỗi 3 tháng cố định mấy lần hầu hạ ban ngày bên ngoài, các nàng bình thường chỉ cần không tổn hại mãng hoang thú vực căn bản lợi ích, thượng tầng là sẽ không quản các nàng. Chính Thanh Nguyệt lắc đầu, nhanh chóng nói, bởi vì Nguyệt Thần Tê tộc bản thân chính là man hoang thú vực đại gia tộc, cho nên rất nhiều người đều đi thần nữ cung tu luyện qua, cho nên đối với cái này khác loại đơn vị, nàng vẫn là hiểu rất rõ. Dưới cái nhìn của nàng, những người này chính là chỉ có tu vi, lại không có cường đại bối cảnh vì đó hộ đạo, cho nên chỉ có thể làm như vậy mới có thể trưởng thành mà thôi. Mặc dù rất nhiều người thiên phú so với nàng khủng bố, nhưng trong lòng Trịnh Thanh Nguyệt đối với thần nữ cung là xem thường. Biết rõ ta đều nói, ngươi chớ cầm roi quất ta. Trịnh Thanh Nguyệt nhìn xem Diệu Âm Linh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, nàng hiện tại chỉ cầu chính mình có thể nhanh lên bị gia tộc phát hiện, đem chính mình từ những này ác ma trong tay cứu đi. Loại kia kinh lịch, Trịnh Thanh Nguyệt không nghĩ tại kinh lịch lần thứ hai. Nàng thực tế không nghĩ ra, đoán thể, luyện khí, trúc cơ, nguyên anh, hóa thần, đều là thuộc về hạ cảnh giới. Vì cái gì Bạch Vũ một cái nguyên anh tu sĩ bên cạnh vậy mà lại có độ kiếp cảnh giới tu sĩ hộ đạo? Vậy hắn thế lực sau lưng đến cùng khủng bố đến mức nào? Là luyện hư, vẫn là hợp thể, thậm chí là thượng cảnh giới đại thừa. Người này không phải là từ thượng du đến a? Nghĩ đến cái này, Trịnh Thanh Nguyệt trong lòng càng thêm hoảng hốt. Chương 393, luyện sát hóa quỷ phù. Chương 393, luyện sát hóa quỷ phù càng hướng tuyệt linh mộ phạm vi thâm nhập, xung quanh hoàn cảnh thay đổi đến ác liệt hơn lên, nguyên bản liền âm khí nồng nặng hội tụ thành thực thể, dẫn đến trước mắt tối tăm mở mịt một mảnh. Loại kia lạnh lẽo cảm giác bị đè nén không ngừng ảnh hưởng hắn người tâm thần, khiến người không tự chủ được dâng lên cảm giác sợ hãi, nếu là không chú ý, rất có thể sẽ bởi vì những cái kia lộn xộn cảm xúc sinh ra ảo giác. Tiến vào chỗ sâu đồng thời, địa giới đã không thích hợp phi hành, Bạch Vũ mọi người đứng tại Trịnh Thanh Nguyệt biến thành Nguyệt Thần Tê bên trên, sừng tê giác cái kia trời sinh ánh trăng bài xích âm khí ăn mòn. Bạch Vũ đứng ở Nguyệt Thần Tê trên đầu, nghiêm túc dò xét bốn phía một cái, theo một sợi hồng liên nghiệp hỏa trên ngón tay hiện lên, rất nhanh xung quanh nháy mắt bị châm lửa, cái kia âm khí nồng nặc trở thành hỏa diễm tốt nhất chất dinh dưỡng. Đây chính là chiến hoàng nhân tạo tuyệt địa sao? Phía địa vực này xuống đến ngọn nguồn chôn giấu lấy bao nhiêu thi hải, mới để cho hoàn cảnh trực tiếp biến thành dạng này. Bạch Vũ trong lòng có chút cảm khái, đừng nhìn chiến hoàng đối với chính mình mấy cái đệ tử như thế chiếu cố, nhưng đối với người ngoài, hắn có thể không có chút nào mềm tay. Cái này thất tinh đinh hồn nghịch sát mộ, muốn hiến tế sinh linh, sợ rằng so Bạch Vũ từ tu hành đến bây giờ giết đến sinh linh phải nhiều hơn gấp trăm lần. Mà nhiều hài cốt như vậy chồng chất cùng một chỗ, liền tính hồn phách của bọn nó hoàn toàn biến mất, số lượng này cũng đủ để chồng chất ra kinh khủng tồn tại. Vĩnh hằng đại lục sinh linh, nếu là không có tu hành thiên phú, trên bản chất đã cùng chết không khác nhau nhiều lắm, vẻn vẹn hạ du sinh linh, liền vượt qua tưởng tượng, chớ nói chi là địa vực bao la trung du cùng thượng du. Trên đời này, mỗi phút mỗi giây đều có vô số sinh linh chết đi, lại có vô số sinh linh xuất thế, bọn họ trong mắt tu sĩ, đơn giản là một loại khác tài nguyên tu luyện mà thôi. Diệu Âm Linh trùng điệp thở ra một hơi, cùng Ngọc Băng Yên khác biệt, nàng đối vĩnh hằng đại lục vận chuyển có một cái cơ bản nhận biết, ở cái thế giới này, chỉ có tu sĩ mới có thể miễn cưỡng gọi là người. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, có lẽ tại thiên đạo xem ra, tu sĩ cũng là càng cao hơn một cấp chất dinh dưỡng mà thôi. Cái đề tài này, bản thân liền không thích hợp đàm luận, có đôi khi, đem hắn xem như một cái ngầm thừa nhận quy tắc ngầm liền tốt. Đối với Diệu Âm Linh ngôn luận, Bạch Vũ chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Mọi người chuẩn bị thỏa đáng về sau, Trịnh Thanh Nguyệt trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, nổ bắn ra mà ra, hướng về phía trước sương mù xám xịt bắn tới. Muốn tìm được tuyệt linh trong mộ vật chân quý nhất, vậy liền hướng âm khí nồng nặc nhất địa phương tiến lên, tại đẩy tới quá trình bên trong, giữa thiên địa nhiệt độ chậm rãi thay đổi đến âm lãnh lên. Trên mặt đất cái kiêm màu đen thực vật phía trên treo đầy từ âm khí ngưng tụ hạt sương, thấy thế, Bạch Vũ trực tiếp triệu hồi ra Hồng Liên Nghiệp Hỏa ở xung quanh tạo thành một cái bình chướng, ngăn cản cái này âm lãnh xâm lấn. Nhìn qua tối tăm mờ mịt một mảnh, Bạch Vũ cảm giác tự thân thần thức đều bị một cỗ tuyệt đối lực lượng áp chế, căn bản không có cách nào hướng phía trước vươn dài càng nhiều. Xung quanh cái kia tướng mạo quái dị ngọn núi, tựa hồ tại dựng dục đáng sợ đồ vật, phóng tầm mắt nhìn tới, không có một tia sinh khí. Giống. Liên tại Bạch Vũ một đoàn người qua lại như con voi lúc, phía trước đột nhiên đi ra một đạo chói hai tiếng gào thét, Trịnh Thanh Nguyệt thân hình trực tiếp dừng lại. Nàng ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước trong sương mù, có hơn 10 đạo thân ảnh không ngừng ngưng tụ, lạnh lẽo hung hãn sát khí từ trên người bọn họ ngưng tụ mà ra. Quỷ vật. Bạch Vũ trong mắt hơi híp, chỉ thấy những thân ảnh kia không ngừng ngưng tụ tại, đảo mắt hóa thành thân thể, bọn họ toàn thân đen nhánh, trên thân trang phục vũ khí không giống nhau. Tựa như thật lâu phía trước chết ở đây địa tu sĩ, mượn nhờ âm khí tầm bổ, đem cái kia vỡ vụn tàn hồn một lần nữa tập hợp, biến thành các loại cái xác không hồn. Mặc dù bọn họ không có bất kỳ cái gì ý thức, chỉ là bằng vào bản năng tìm kiếm lấy tuyệt linh trong mộ tức giận, nhưng những này quỷ vật trên thân đều là tản ra kinh khủng sát khí, cái này để tu vi của bọn nó đều là đạt tới nguyên anh cấp bậc. Để ta giải quyết rơi bọn họ. Công tử, ngài tiếp tục quy hoạch lộ tuyến. Thấy thế, Tiêu Binh Binh trực tiếp đứng dậy, trước mắt những vật này, vừa vặn dùng để thử xem, chính mình mới được đến đồ vật. Nghe vậy Bạch Vũ nhẹ gật đầu, cùng Ngọc Băng Yên hai nữ trực tiếp mở ra thần đồng, tìm kiếm lấy âm khí nồng nặc nhất phương hướng. Tiêu Binh Binh thân hình lóe lên, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp xuất hiện tại những cái kia quỷ vật trước mặt. Quỷ vật bọn họ cảm nhận được Tiêu Vinh Vinh khí tức, chợt giơ tay lên, cái kia đỏ bừng hai mắt đột nhiên co rụt lại, lập tức trực tiếp khóa chặt Tiêu Vinh Vinh, vũ khí trong tay mang theo âm khí đối với nàng đập mạnh mà xuống. Những này quỷ vật chiến đấu toàn bằng bản năng, nhưng ra chiêu góc độ xảo trá, để Mộng Băng Yên đều cảm thấy hơi kinh ngạc, tối thiểu loại này liều mạng tranh đấu kỹ xảo, liền xem như chính mình cũng làm không được thuần thục như vậy. Bình thường hóa thần nếu là xem thường hắn bọn họ, sợ rằng sẽ ăn thiệt thòi, thậm chí tại đối phương vây công bên dưới bị phản sát. Tiêu Vinh Vinh nhìn xem quỷ vật động tác, khóe miệng nâng lên một tia cười lạnh. Rồi ra ngón tay trong hư không tìm kiếm, chói mắt kim quang hiện lên, trong chốc lát, một tấm màu xanh phù lục thành hình, phù lục không ngừng phát liệt, vờn quanh tại Tiêu Vinh Vinh một phía. Đi. Hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái, phù lục nổ bắn ra mà ra, vọt thẳng lấy tất cả quỷ vật bay đi. Cả hai tiếp xúc mấy mắt, nguyên bản hung hãn quỷ vật thân hình đột nhiên dừng lại, sau một khắc, trực tiếp bị phía trên phù văn phong tỏa, trên thân âm khí trực tiếp bị rút ra đồng thời, hóa thành từng mai lớn bằng ngón cái quả cầu ánh sáng màu xám. Tại phù lục trấn áp xuống, những cái kia hung hãn quỷ vật căn bản không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Hóa thành quang cầu về sau, Tiêu Vinh Vinh lấy ra một cái một hồ lô, đem hắn toàn bộ thu thập lên. Đây là Thiên Ma Tông luyện sát hóa quỷ phù. Diệu Âm Linh cùng Mộng Băng Yên tại nhìn đến cái kia phù lúc, con ngươi chấn động, khắp khuôn mặt là không thể tin. Nếu như nói, phía trước dựa theo chính Tiêu Vinh Vinh cầu thuật, các nàng cảm thấy, cái kia thạch phù mặc dù thần kỳ, nhưng cũng có nhất định hạn độ. Nhưng tại Tiêu Vinh Vinh đem hắn dùng tại chiến đấu bên trong về sau, hai nữ mới biết được, vì cái gì Trương Bách Đạo sẽ dành cho đánh giá cao như vậy. Luyện sát hóa quỷ phù à, Thiên Ma Tông chế quỷ phong nội tình một trong, bản thân chính là hóa thần sơ giai phù lục, là quỷ vật thiên nhiên khắc tinh. Có thể trực tiếp đem quỷ vật trên thân lực lượng phong ấn, đồng thời lấy phù chú lực lượng, đem hắn hóa thành quỷ châu loại này chân quý tài liệu. Tại hóa thần cấp phù lục bên trong, mặc dù chỉ xếp hạng sơ cấp, nhưng đây chỉ là bởi vì tác dụng của nó hà khắc mà thôi. Mà vẽ một tấm luyện sát hóa quỷ phù, đối với đồng dạng phù lục sư đến nói cần tại một cái cực độ yên tĩnh hoàn cảnh bên dưới, bố trí pháp đàn, chuẩn bị kỹ càng đại lượng tài liệu, đem chính mình thể xác tinh thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, mới có thể chậm rãi động thủ vẽ. Mà phù lục phẩm chất cũng cùng phù lục sư tu vi có quan hệ, nếu chỉ có hóa thần sơ giai, cái kia vẽ luyện sát hóa quỷ phù thời điểm còn có rất cao tỷ lệ thất bại. Chính là bởi vì điều kiện hà khắc, cái này mới để cho quỷ châu loại này cực kỳ tinh khiết chế quỷ tài liệu, có tiền mà không mua được. Thế nhưng hiện tại, Tiêu Vinh Vinh không thiết lập vò, không cần tài liệu, liền pháp lực tiêu hao đều cực ít, liền có thể lăng không vẽ phù, đem luyện sát hóa quỷ phù xem như hạt đậu vùng. Cảnh tượng này, nếu là bị phù tu nhìn thấy, không khác nửa đêm gặp quỷ tốt ta. Chương 394, Bùi Nguyệt Thần chương 394, Bùi Nguyệt Thần theo quỷ vật bị luyện hóa. Xung quanh hoàn cảnh nháy mắt bạo động, đại lượng quỷ vật tại từng trận gió lạnh bên dưới nổi lên, thấy thế, Tiêu Vinh Vinh lông mày nhíu lại, bàn tay nhẹ nhàng bung lên, lại là từng đạo phù lục tập hợp mà ra. Số lượng ở trước mặt ta, có thể không có chút ý nghĩa nào. Tiếng nói vừa ra, đầy trời phù lục nổ bắn ra mà ra, tựa như cuồng phong mưa rào. Rất nhiều quỷ vật thậm chí không có hiện thân, liền trực tiếp bị luyện hóa, lam quang chói mắt để nguyên bản tối tăm mở mịt hoàn cảnh nhiều ra một tia tiểu khác sát thái. Liền tại Tiêu Vinh Vinh thần tốc thanh lý quỷ vật lúc, Bạch Vũ ba người cũng thần tốc phán đoán phương hướng này, mà Trịnh Thanh Nguyệt cũng tại Tiêu Vinh Vinh nghiệm hộ bên dưới chậm rãi đợi tới. Tại hướng tây bắc, trong mắt Bạch Vũ kim quang vần quanh, rất nhanh, hắn liền khóa chặt âm khí thịnh vượng nhất địa phương. Đối với cái này, mọi người cũng không có nhiều lời, cấp tốc hướng về phía Bạch Vũ chỉ phương hướng lao đi. Tại đột nhập trong sương mù, Bạch Vũ lúc này mới phát hiện, tuyệt linh nghĩa địa vực phạm vi vượt xa hắn mong muốn, mọi người tại trong đó đi tiếp đường này, cũng không có đến trong lòng mục tiêu điểm. Tại ven đường bên trong, mọi người cũng gặp phải không ít quỷ vật, bọn họ hình tượng khác nhau, thoạt nhìn tựa như tuyệt linh mộ đặc thù sản vật. Tại Tiêu Vinh Vinh đột phá bên dưới, bọn họ trực tiếp hóa thành từng mai quỷ châu, bị thu thập lên, liền tính thỉnh thoảng có hóa thần cấp bậc quỷ vật xuất hiện, tại đại lượng phù lục gáp chế xuống, cũng như gà đất chó sành, bị khoảnh khắc luyện hóa. Thời gian cũng tại dạng này lôi kéo bên trong chậm rãi trôi qua, không biết Tiêu Vinh Vinh luyện hóa bao nhiêu quỷ vật, cuối cùng, một cái hố sâu to lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhìn xem trong hố sâu cái kia từ âm khí tập hợp mà thành nước đen, cùng với ở trung tâm vậy cái kia tàn tạ bình đài, Bạch Vũ cũng là đề phòng. Cuối cùng đi tới, tuyệt linh trong mộ âm khí khởi nguyên chi địa. Trước mắt hố sâu xuất hiện tại Bạch Vũ trước mặt lúc, xung quanh cái kia quái dị hòn đá màu đen tựa như khối băng, không ngừng phóng thích ra hàn mang, trên bình đài vang lên từng trận tiếng chém giết, thanh âm kia tựa như nuốt ở mây đen lôi mình, âm u lại tràn đầy lực lượng. Mọi người chậm rãi tới gần, đi tới một khối đá phía sau, Bạch Vũ trong mắt hơi híp, hắn phát giác một cỗ kinh khủng thế công. Thấy thế, Bạch Vũ trực tiếp dừng bước lại, tại phá vọng kim tinh ra chỉ bên dưới, một vệt kim quang từ trong hai con ngươi nổ bắn ra mà ra, trước mắt xương trắng trực tiếp bị xua tan, rất nhanh, mọi người liền nhìn thấy trên bình đài tình cảnh. Chỉ thấy cái kia to lớn trong bình đài, mấy đạo nhân ảnh sừng sững ở trung tâm, bọn họ không ngừng phóng thích ra thế công, chấn áp từ nước đen bên trong bỏ lên binh sĩ. Những binh lính kia đều là mặc hắc giáp, cầm trong tay thanh đồng loan đao, số lượng về tình về lý, bọn họ gào thét, phản phất muốn đem xâm lấn người nơi này triệt để xé nát. Mà chính giữa bình đài cái kia 6 nam 1 nữ, đều là mặc áo bào đen, nam tử trên thân che kín vảy màu đen, sau lưng còn đeo một cái to lớn mai rùa, xem ra tràn ngập lực lượng cảm giác. Chính giữa cái kia cô gái tóc ngắn sắc mặt băng lãnh, phối hợp cái kia một thân màu đen giáp da, đem tự thân người cao 2 mét phụ trợ phát huy vô cùng tinh tế. Nhất là cái kia vượt qua 1 mét 2 chân dài, tại trong tay trường kiếm màu đen phụ trợ bên dưới, biến thành khiến người không rời nổi mắt mỹ cảnh. Trên trán cái kia một vầng loan nguyệt ấn ký tại màu đỏ tóc mái bên trong như ẩn như hiện, tựa là hủy diệt lực lượng thỉnh thoảng hiện lên. Vui mất thần. Vậy mà là nàng. Trịnh Thanh Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ cô gái lúc, sắc mặt đầu tiên là sửng sở, lập tức cả kinh nói: "Ngươi biết nàng?" Nghe đến Trịnh Thanh Nguyệt lời nói, Bạch Vũ cũng không có buông lòng cảnh giác, ra hiệu nàng hóa thành hình người ẩn tàng thân hình đồng thời, dò hỏi: "Nàng liên tính hóa thành cho ta đều biết nàng?" Trịnh Thanh Nguyệt khẽ miệng giật một cái, cắn răng, trong mắt tràn ngập ghen ghét. Bùi Nguyệt Thần, thần nữ cung thiên cấp thần nữ một trong, danh xưng Bùi Nguyệt Kiếm Tiên. 3 năm trước, có Xích Long Ma rùa xuất thế, ta cùng đại ca bọn họ chuẩn bị đi thu phục, kết quả gặp nữ nhân này. Nói đến đây, Trịnh Thanh Nguyệt lại nghĩ tới cái kia khuất đục một ngày, nàng cùng Trịnh Uyên đối đầu nữ nhân này, lại thêm mặt khác hai tộc thiên tiêu, lại trực tiếp bị hắn nghiền ép. Trịnh Thanh Nguyệt chính là mắng một câu ký nữ, kết quả bị Bùi Nguyệt Thần rút mười mấy cái miệng động, mặt đều cho quất sừng, nếu không phải gia tộc tiền bối kịp thời đến, Bùi Nguyệt Thần, đó là thật sự dám giết người. Đoạn kia ký ức, đồng dạng là Trịnh Thanh Nguyệt lúc đến đường, lại là thần nữ cung. Xem ra rất nhiều người đối cái này Thánh Xà Sơn đều có hứng thú a. Nghe đến Trịnh Thanh Nguyệt lời nói, Bạch Vũ trong mắt hơi híp, nhìn Bùi Thanh Nguyệt bộ dạng này, hoàn toàn là hướng về phía Tuyệt Linh Mộ đến. Mà còn khí tức trên người nàng, cùng chiến hoàng tựa hồ xuất từ bản nguyên a. Bên người nàng cái kia 6 cái nam tử, chính là năm đó bị cưỡng ép thu phục Xích Long Ma rùa cái chủng tộc này, số lượng cực kỳ thưa thớt, nhưng bản thân lực phòng ngự kinh người, nhục thể của bọn nó có thể đạt tới đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm tình trạng. Nói đến đây, Trịnh Thanh Nguyệt con mắt đi lòng vòng, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Tráng, Bạch Vũ, ta tại nói cho ngươi một việc. Bùi Nguyệt Thần thế nhưng là trong truyền thuyết cửu khiếu thông minh mã nào thân thể, trời sinh tự mang vạn thuốc tiên cốt, có thể nói là hoàn mỹ lô đỉnh. Mà còn cùng mặt khác thần nữ khác biệt, nàng gia nhập thần nữ cung, tựa hồ cùng thú hoàng đạt tới thỏa thuận gì, hiện tại tạm thời không có người chạm qua nàng. Cùng hắn nói là thần nữ, chẳng bằng nói là thú hoàng nuôi nhốt độc chiếm. Trịnh Thanh Nguyệt trầm rãi nói, cửu khiếu thông minh mã não thân thể, thể chất tinh khiết không tì vết, ôn nhuận như ngọc, huyết dịch tựa như huyền linh mã não, trời sinh cửu khiếu nối liền, so rất nhiều thần đồng khủng bố hơn nhiều lắm. Mà tự thân mã não nguyên linh càng có thể làm sạch tất cả. Cùng họa thủy chi thể có thể nói là hai thái cực, nhưng nếu là trở thành lô đỉnh, cửu khiếu thông minh mã não thân thể muốn càng mạnh. Lại thêm Bùi Nguyệt Thần còn trời sinh thần cốt. Vạn thuốc tiên cốt chính là vĩnh hằng đại lục 108 loại thần cốt một trong, toàn thân như ngọc, xương cốt nội bộ có thiên nhiên tạo ra, có cây đan văn cùng với đặc thù kinh mạch đồ án, tựa như tiên thiên thuốc phôi. Dùng tu sĩ ẩn chứa kinh khủng tinh nguyên sự sống cùng dược tính, có thể so với hình người lại dược, tổ chức song tu, có thể hiệu xương chữa trị vết thương đại đạo, chính là tu sĩ theo đuổi vô thượng thần cốt. Nghe nói phía trước Bùi Nguyệt Thần sư tôn, cái kia vô danh kiếm sĩ đem nàng bảo vệ rất khá. Nhưng không biết nguyên nhân gì, cuối cùng là Bùi Nguyệt Thần chủ động bại lộ, mới vào chiến hoàng ánh mắt, cuối cùng trở thành thần nữ cung thần nữ một trong. Tại nàng vừa tiến vào thần nữ cung lúc, mãng hoang thú vực những lao quái vật kia trực tiếp điên cuồng, nếu không phải thú hoàng lệnh cấm, nàng sớm đã bị ăn lao sạch sẽ. Trịnh Thanh Nguyệt nhanh chóng nói, trực tiếp phủi xuống Bùi Nguyệt Thần nội tình, ở trong mắt nàng, nữ nhân này liền không thể trôi qua như thế tốt, đây là đối với chính mình trả đạp. Bạch công tử, ta biết cái kia Xích Hỏa Ma rùa cháo môn, ta có thể giúp ngươi bắt được nàng, nàng chạy trốn thủ đoạn có thể nhiều, ta có biện pháp hạn chế. Đến lúc đó, gia tộc ta sẽ còn cho ngươi một phần phong phú bồi thường, ngài bộ dạng này cũng không thiếu toa kỵ, cho nên có thể không thể dùng nàng thay đổi ta cùng mấy cái kia ma rùa đổi ta tự do. Trịnh Thanh Nguyệt nói xong, trực tiếp nhắm mắt lại, căn bản không dám đối mặt mọi người. Đối với nàng đến nói, làm người khác toa kỵ, cái này cùng giết chính mình khác nhau ở chỗ nào? Cho nên tại nhìn đến Bùi Nguyệt Thần thời điểm, nàng lúc này nghĩ đến kế hoạch, cái kia 6 cái Xích Hỏa Ma rùa kết hợp, liền xem như độ kiếp cảnh giới thế công, bọn họ đều có thể tạm thời hóa giải, hắn khủng bố đặc tính để bọn họ phòng ngự không có kẽ hở. Mà còn Bùi Nguyệt Thần thủ đoạn rất nhiều, nếu là gặp phải nguy hiểm, chạy trốn thủ đoạn còn cao hơn nàng nhiều, cho nên nàng chuẩn bị dùng điều kiện này đổi lấy chính mình tự do. Trịnh Thanh Nguyệt nghĩ rõ ràng, lần này liền tính Diệu Âm Linh quất chết nàng, tại Bạch Vũ không có đáp ứng phía trước, nàng cũng sẽ không mở miệng nếu không chết. Chương 395, chọn lựa chương 395, chọn lựa nhìn xem Trịnh Thanh Nguyệt một bộ thấy chết không sờn, nhưng thân thể lại không ngừng run rẩy bộ dáng, Bạch Vũ không hiểu cảm thấy có chút buồn cười. Nhìn cách đó không xa bị vây khốn ở trên bình đài Bùi Nguyệt Thần, mặc dù bọn họ nhìn như tại phòng thủ lấy, nhưng cái kia mấy cái Xích Long Ma rùa động tác thoạt nhìn ngược lại là đang tiêu hao những này quỷ hồn lực lượng. Chính giữa Bùi Nguyệt Thần càng giống là đang chờ cái gì. Đối với Trịnh Thanh Nguyệt, Bạch Vũ thật không có để ý như vậy, nếu là Bùi Nguyệt Thần đúng như cùng nàng nói mạnh như vậy, vậy cái này khoản giao dịch là tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Mặc dù tổn thất một cái không sai tọa kỵ, nhưng từ tính toán lâu dài đến nói, chính mình phải đối mặt áp lực muốn nhỏ hơn rất nhiều. Dù sao, Bùi Nguyệt Thần là thần nữ của người, Trịnh Thanh Nguyệt cũng đã nói, nàng thuộc về bị thú hoàng nuôi nốt lên độc chiếm, cũng chính là nàng bản thân đối với man hoang thú vực rất trọng yếu. Nếu là bắt nàng, man hoang thú vực bên kia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng man hoang thú vực bên trong, Bạch Vũ dám cam đoan chính là nội bộ tuyệt đối không phải là bến chắc như thép. Nếu là hắn đem Trịnh Thanh Nguyệt cùng man hoang thú vực toàn bộ đóng gói mang về, cái kia man hoang thú vực cùng Trịnh gia sẽ trở thành một khối tấm sắt, lại thêm Thánh Xà Sơn bên trong phát sinh tất cả, thân phận của hắn không sớm thì muộn không che giấu nổi. Mặc dù sau lưng mình đứng huyết ngục hoàng triều, nhưng tương tự là siêu cấp thế lực, song phương không có khả năng bị mặt, một khi man hoang thú vực đem áp lực toàn bộ đặt ở phía bên mình. Kết quả cuối cùng rất có thể là hai người hắn đều không đánh nổi, đối phương tại thỏa hiệp, cuối cùng, Trịnh Thanh Nguyệt cùng Bùi Nguyệt Thần, đơn giản là một bút tài nguyên mà thôi, thua thiệt vẫn là chính mình. Thế nhưng hiện tại, Trịnh Thanh Nguyệt đem sự tình ôm tới, sự kiện liền phát sinh biến hóa. Đến lúc đó, ở trong mắt người khác, Bùi Nguyệt Thần sở dĩ rơi vào trong tay mình, là Trịnh Thanh Nguyệt vì chính mình, mà bán đối phương, chuyện này, là rửa không sạch. Cứ như vậy, liền tại man hoang thú vực cùng Trịnh gia ở giữa chế tạo mâu thuẫn. Trịnh Thanh Nguyệt xem như Trịnh gia đẩy ra thiên kiêu cùng với mặt mũi một chồng, bất kể như thế nào, bọn họ đều sẽ đi bảo vệ nữ nhân này, kể từ đó, Trịnh gia sẽ vì chính mình gánh chịu rất lớn một bộ phận áp lực. Lại thêm huyết ngục hoàng triều, chỉ cần mình vận hành thỏa đáng, Bùi Nguyệt Thần liền chạy không được. Đương nhiên, Bạch Vũ cũng có thể ở trên người Trịnh Thanh Nguyệt đánh lên nô ấn, để nàng cùng Diệu Âm Linh dạng này, trực tiếp để hắn thần phục phía sau mới trả về. Nhưng cứ như vậy, lại sẽ có một vấn đề, đó chính là Trịnh Uyên còn chưa có chết, bên này chuyện phát sinh Trịnh gia không sớm thì muộn sẽ biết. Cùng Diệu Âm Linh khác biệt, tại Trịnh gia trong mắt, Trịnh Thanh Nguyệt đã là một tù binh, nàng liền tính trở về, chỉ sợ cũng phải trải qua đại lượng nghiêm khắc kiểm tra, đến lúc đó, nô ấn khả năng không che giấu nổi. Cho nên, hiện tại Bạch Vũ gặp phải vấn đề, là lấy hay bỏ, dùng Trịnh Thanh Nguyệt đổi Bùi Nguyệt Thần đến cùng lỗ hay không lỗ. Như thật giống nàng nói như vậy, dùng nàng đổi Bùi Nguyệt Thần không hề thua thiệt, nói không chừng làm như vậy, chúng ta còn có thể làm nhạt Trịnh gia đối với chúng ta quan tâm. Tiêu Vinh Vinh truyền âm nói. Ở trong mắt nàng, tu sĩ ở giữa loại này nội bộ đấu tranh, cùng nhân gian vương triều ở giữa tranh đấu không có gì khác nhau, khác biệt duy nhất chính là nhiều một cái vũ lực. Nhưng tại không có áp chế tất cả thực lực phía trước, tại một số sự tình bên trên lấy hay bỏ, chính là đáng giá cân nhắc sự tình. Bùi Nguyệt Thần giá trị liền bày ở cái kia, đối với Trịnh Thanh Nguyệt, nàng trọng yếu hơn quá nhiều. Dù sao, Bùi Nguyệt Thần có thể trực tiếp tác dụng tại Bạch Vũ bản thân, đến mức Trịnh Thanh Nguyệt. Theo Tiêu Vinh Vinh, đối phương chính là một đầu chân quý điểm tê giác mà thôi, tác dụng lớn nhất chính là xung làm tọa kỵ, bản thân tu vi cũng không phải Bạch Vũ hiện tại cần thiết, liền người hộ đạo cũng không bằng. Mà Bùi Nguyệt Thần, thế nhưng là độ kiếp cảnh a. Nghe đến Tiêu Vinh Vinh đề nghị, Mộ Băng Yên chúng nữ cũng là thần sắc trương ngưng tụ, xác thực, nếu như lâu dài cân nhắc lời nói, đây đúng là một bút không sai giao dịch. Thấy thế, Bạch Vũ cũng là nhẹ gật đầu. Nếu là thuận lợi bắt giữ nàng, ta ngược lại là có thể thả ngươi, dù sao nếu không phải các ngươi chủ động khiêu khích, chúng ta cũng sẽ không gặp phải Huyết Ngục Hoàng Triều cùng Man Hoang thú vực, thế nhưng là tương thân tương ái người một nhà a. Bạch Vũ khẽ miệng hơi dương lên, chậm rãi nói. Nghe nói như thế, Trịnh Thanh Nguyệt đột nhiên mở mắt ra, trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn. Nhưng sau một khắc, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhanh chóng nói. Đương nhiên, chỉ cần chúng ta nháy mắt tan rã Xích Long Ma rựa phòng ngự, không cho Bùi Nguyệt Thần thời gian phản ứng, ngươi nghĩ bắt nàng cũng không phải là việc khó gì. Phá giải bọn họ phòng ngự sự tình giao cho ta, nhưng ngươi muốn xin thể, nhất định phải thả ta, còn có ngươi đồng bạn cùng tùy tùng cũng muốn xin thể. Đây là Trịnh Thanh Nguyệt vì chính mình tranh thủ bảo đảm, cùng là người tu hành, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, ngoài miệng hứa hẹn chính là đành dám, thậm chí sợ Bạch Vũ tính toán, nhu trí, khôn ngoan, nàng nhất định phải cẩn thận. Nghe nói như thế, Bạch Vũ lắc đầu, chính mình phong bình chính là như vậy bị hại, rõ ràng hắn đều tính toán thả người, kết quả lại không chiếm được tín nhiệm a người trong lòng thành kiến, luôn là một tòa núi lớn. Mà thôi, loại này sự tình, tại theo đuổi đại đạo trên đường, luôn là phải chịu. Dầm dầm dầm. Từng đạo mặc hắc giáp các quỷ binh liên tục không ngừng từ nước đen bên trong lao ra, mang theo cùng bạo chiến y hướng về phía Bùi Nguyệt Thần công tới. Sáu tên Xích Long Ma rùa bước vàng thủ hộ tại nàng xung quanh. Cái kia màu đỏ thấm mai rùa hư ảnh đem quỷ binh ngăn lại đồng thời, càng hút lấy bọn hắn âm khí. Tại âm khí bị rút sạch đồng thời, phía trước nhất binh sĩ trực tiếp hóa thành hư vô. Bùi Nguyệt Thần cầm trong tay một cái hắc châu, không ngừng hấp thu xung quanh vẩn quanh hắc khí. Hàn Mương, ta đã nói với ngươi, ta chính là chiến hoàng người thừa kế, ta có thể dẫn ngươi, mang các ngươi mọi người rời đi nơi này. Nhìn xem không ngừng đánh tới chớp nhoáng quỷ binh, Bùi Nguyệt Thần cau mày, quát to. Nàng đi tới nơi này, bản thân cũng không muốn cùng cái này chi quân đoàn lên nhiệm kỳ bất kỳ xung đột nào, nhưng đối phương căn bản không nghe nàng giải thích. Tiếng nói vừa ra, bốn phía quỷ binh không những không có đình chỉ hành động, thần sắc thay đổi đến càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Tiếp theo mà tới chính là nước đen bên trong nổ bắn ra mà xuất tiếng mưa. Rầm rầm rầm, mưa tên gào thét mà tới, Xích Long Ma rùa bọn họ liếc nhau, pháp lực càn quét mà ra đồng thời, xung quanh màu đỏ tấm tuấn hư ảnh thay đổi đến càng thêm chói mắt. Kiệt kiệt kiệt, chiến hoàng, truyền thừa của hắn vậy mà còn ở đây, hèn hạ vô sỉ ra hỏa, hại chúng ta một lần, còn muốn hại chúng ta lần thứ hai sao? Lại là hai vòng mưa tên rơi xuống, âm trầm âm thanh vang lên, một cái to lớn đầu từ nước đen bên trong nổi lên, đầu tóc thai bù xù, biểu lộ thoạt nhìn dị thường dữ tợn, theo hắn không ngừng lên cao, giống như núi nhỏ thân thể hiện lên. Trên thân thể tràn đầy rậm rạp chẳng chịt vết thương, theo nửa người dưới xuất hiện, liền xem như Bùi Nguyệt Thần trên mặt đều tràn đầy khiếp sợ. Chỉ thấy nam tử tính toán tướng mạo cực kỳ quái dị, nửa người trên thân hình vượt qua 10 mét, tựa như núi nhỏ, mà xuống nửa người vậy mà là một đầu to lớn màu đen quắc. Thân thể cùng quắc đỉnh đầu liên kết không nói, to lớn màu đen quắc, trên thân phóng thích ra lấy nồng đậm suối quẩy, hô hấp ở giữa, miệng không ngừng bành trướng, lại qua bảo. Tựa như sấm sét oa oa âm thanh tại hắn trong bụng nổi lên. Ngươi nếu là phổ thông tu sĩ, cái kia đi thì đi, bản tướng cũng lời để ý tới ngươi, nhưng ngươi là chiến hoàng người thừa kế, vậy hôm nay liền phải chết. Hàn Mương hai mắt đỏ bừng, trong mắt tràn ngập vô tận oán khí. Chương 396, phản bội cùng báo thù. Chương 396, phản bội cùng báo thù ngươi vậy mà hiến tế tự thân cùng xuất sinh kia dung hợp. Vì cái gì? Nhìn xem tựa như ngọn núi nhỏ Hàn Mương, Bùi Nguyệt Thần khắp khuôn mặt là khiếp sợ, nàng không hiểu, đối phương vì cái gì làm như thế. Rõ ràng là cái tranh tranh thiết cốt tướng quân, nhưng vì cái gì muốn lựa chọn dạng này sa đoạn? Ha ha, vì cái gì? Ngươi không xứng biết. Hàn Mương gầm nhẹ, trong mắt oán độc càng thêm nồng đậm, chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm chặt, đại lượng âm khí không ngừng tập hợp, hóa thành một thanh màu đen quan đao. Tại quan đao xuất hiện trong nháy mắt, quỷ binh giống như nước thủy triều rút đi, tại dung nhập nước đen lúc, kinh khủng chiến ý bị giam đao hấp thu, sau một khắc, Hàn Mương hai tay cầm đao, hướng về phía Bùi Nguyệt Thần phương hướng mãnh liệt bổ xuống. Oanh! Lực lượng kinh khủng trấn áp mà xuống, quần quần sát khí càn quét mà ra, phản phất muốn hủy đi xung quanh tất cả. Nhìn xem Hàn Mương cử động điên cuồng, Bùi Nguyệt Thần trong mắt hơi híp, nàng cảm nhận được Hàn Mương trên thân cái kia kinh khủng oán niệm, mà cái này oán niệm nơi phát ra chính là thân phận của nàng. Ngăn lại hắn, trước khắc công kích. Bùi Nguyệt Thần khẽ quát một tiếng, một thanh trường kiếm màu đỏ xuất hiện tại trong tay, theo trường kiếm phát ra từng trận vù vù âm thanh, Hàn Mương động tác trong tay có chút dừng lại, sau một khắc, cả phiến thiên địa, vạn quỷ kêu rên. Sáu tên Xích Long Ma Rùa nghe đến Bùi Nguyệt Thần lời nói, cũng là trùng điệp nhẹ gật đầu, lập tức bàng bạc tựa như núi lửa bộc phát, trực tiếp đem tấm thuẫn ngưng tụ thành thực chất. "Giống, ngươi vậy mà còn dám trở về?" Hỗn đản. Vạn quỷ kêu rên âm thanh vang lên, Hàn Mương gầm nhẹ một tiếng, động tác trong tay càng thêm cuồng bạo, từng sợi phủ đuổi ký ức hiện lên, không ngừng kích thích tinh thần của hắn. Trong trí nhớ, đạo kia thân ảnh giàn mua đem bọn họ từ tháp khí thả ra, đồng thời hạ một đạo mệnh lệnh, nói là một chỗ, cất giữ cái này một cái bảo vật, hắn cần Hàn Mương mang theo quân đoàn mọi người, đem vật kia thu hồi lại, có lẽ có khả năng thay đổi tất cả mọi thứ ở hiện tại. Thời điểm đó Hàn Mương, nhìn xem cái kia giàn mua đến không còn hình dáng hư ảnh, cho rằng cuối cùng có hy vọng, tính cả phía dưới 20 vạn tướng sĩ đều là nghĩ như vậy. Chỉ cần chiến hoàng có khả năng khôi phục, có khả năng lại lần nữa đột phá, cái kia trả giá tất cả đều là đáng giá, chiến hoàng quân nhất định có thể tại dưới sự hướng dẫn của hắn, càng thêm huy hoàng. Không có bất kỳ cái gì quái dị, Hàn Mương mang theo các tướng sĩ đi tới cái này mảnh tuyệt địa. Nhưng vừa vặn đi vào, Hàn Mương liền cảm giác được không thích hợp, địa phương này vậy mà lại ăn người, hắn dẫn đầu quân đoàn thậm chí không có nhìn thấy cái gọi là thủ hộ thú, liền hao tổn 1/3. Trung thành tuyệt đối các bộ hạ tại hành quân dọc đường biến thành thi thể lạnh băng, cái kia nồng đậm suối quẩy để bọn họ thần tốc bục nát, thi hải bại lộ tại giã ngoại, chàng cái kia, thành Hàn Mương vĩnh viễn không thể nào quên bóng tối. Trải qua thiên tân bạc khổ, bọn họ đụng phải cái kia thủ hộ thú, một mực thoạt nhìn không thể chiến thắng quỷ cảnh oán thiểm. Lại là một cuộc các chiến, quân đoàn cuối cùng đem hắn chân áp, liền lại đi tới quỷ cảnh oán thiểm sau lưng cái này bình đài, cũng chính là bảo vật vị trí lúc. Nhìn xem cái kia tràn ngập chiến ý đỉnh đồng tao, tín niệm của hắn triệt để sụp đổ. Cái này chiến hoàng đỉnh, không chỉ là chiến hoàng thành danh đồ vật, chiến hoàng mang theo bọn họ chinh chiến bốn phương chí bảo. Tất cả những thứ này đều là một cái cục, một cái nhằm vào bọn họ cục. Tại quỷ cảnh đoán tiềm ngã xuống một khắc này, tuyệt linh mộ chiến trận cũng đã mở ra, những cái kia dục huyết phấn chiến các tướng sĩ còn chưa kịp phản ứng, liền từng cái ngã xuống, thân hình hóa thành bạch cốt, bị này phong thủy địa hấp thu. Mà hắn một thân tu vi, bản thân cùng chiến hoàng đỉnh liên kết, tại chiến hoàng đỉnh áp chế xuống, Hàn Mương pháp lực không ngừng bị rút sạch, phản bội, đồng bào chết để trong lòng của hắn hiện ra một cỗ nộ khí. Vì cái gì? Tại sao phải làm như vậy? Đó là hắn lần thứ nhất mở miệng chất vấn, thanh âm tức giận vang vọng toàn bộ tuyệt linh địa. Mà đáp lại hắn chỉ là một đạo sâu sắc thở dài. Trung quy phải vì hậu nhân lưu lại cái gì? Tối thiểu truyền thừa không thể đoạn, các ngươi trời sinh kiệt ngạo, trừ ta, không có người có khả năng áp chế, làm như thế cũng là bất đắc dĩ, xin lỗi. Chiến hoàng âm thanh vang lên, nhìn như giải thích nhân quả, nhưng lộ ra cực kỳ lạnh lùng. Một khắc này, Hàn Mương tín ngưỡng ầm vang sụp đổ, không nghĩ tới, nguyên nhân vậy mà là cái này. Vì chính mình truyền thừa, hắn lại muốn hy sinh bồi hắn từ nhỏ yếu đến cường đại quân đoàn. Nhìn xem ngã xuống các tướng sĩ, Hàn Mương hai mắt chảy xuống máu tươi, báo thủ chấp niệm trong đầu hiện lên. Ngươi không phải muốn cho truyền thừa của mình người lưu lại cái gì sao? Như vậy, liền tính hy sinh tất cả, Hàn Mương đều muốn hủy đi hắn. Nhìn xem thoi thóp quỷ cảnh đoán thiểm, hắn chậm rãi đi lên trước, dứt khoát kiên quyết hiến tế tự thân, đồng thời hiến tế quân đoàn tất cả mọi người ý thức. Cuối cùng, hắn thành quỷ cảnh đoán thiểm, các tướng sĩ ý thức bị hắn giữ gìn tại trong bụng, mà những cái kia chỉ còn xác không linh hồn, thành tuyệt linh địa bên trong một chi không có ý thức quân đội. Hắn mang theo chiến hoàng quân vĩnh thế không được siêu sinh chấp niệm, thừa nhận phần này vĩnh hằng tra tấn, vì chính là hủy đi chiến hoàng bố trí. Để hắn nhìn tận mắt, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo người thừa kế, là thế nào bị hắn xé nát. Hỗn loạn ký ức tại Hàn Mương trong đầu không ít thoáng hiện, cuối cùng hóa thành đạo đạo cuồng bạo công kích, ầm vang mà xuống. Nhìn xem Hàn Mương điên cuồng động tác, Bùi Nguyệt Thần há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại không có lên tiếng. Nghe đến chính mình sư phụ nói lên chuyện này thời điểm, nàng đối với cái này chi quân đoàn cũng ôm đồng tình. Nhưng lúc kia, người nào đều không được chọn, chiến hoàng tình huống đã bị rất nhiều người chú ý tới. Quân đoàn mục tiêu thực tế quá lớn, đối với bọn họ có ý tưởng rất nhiều người. Nếu là bọn họ rơi vào hắn người trong tay, sợ rằng liền hồn phách đều không để lại. Vì để cho toàn bộ quân đoàn không trở thành hắn người nô lệ, chuyển thành bị tu, là chiến hoàng nghĩ tới biện pháp duy nhất, mà vô tận hận ý, có thể để cho quân đoàn trưởng thành, giữ lại đến càng lâu. Cho nên, nhất định phải làm cho tất cả mọi người hận lên chính mình, chiến hoàng kế hoạch mới có thể thực hiện. Nhưng cuối cùng cờ kém một bước, không nghĩ tới Hàn Khu Mương cùng các tướng sĩ vậy mà như thế quyết tuyệt, cho dù hiến tế chính mình tất cả ý thức, biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ khôi lỗi, cũng muốn đối chiến hoàng trả thù. Bùi Nguyệt Thần rất muốn nói cho bọn họ, đây là một cái hiểu lầm, nhưng bởi vì cái này hiểu lầm, bọn họ đã tiếp nhận vô tận thống khổ, liền tính biết chân tướng, Hàn Mương có khả năng chịu được sao? Hiện tại chiến hoàng quân đoàn đã biến thành khôi lỗi, chỉ còn Hàn Mương một người, còn có những cái kia giống như sát thị tâm mình à. Nghĩ đến cái này, Bùi Nguyệt Thần trùng điệp thở ra một hơi, lật bàn tay một cái, lấy ra một cái kim sắc ký ức châu. Hàn tướng quân, có một số việc, không phải ta loại này tiểu bối có thể bình phán, nhưng chân tướng sự tình, ngươi hẳn phải biết. Liên tại Bùi Nguyệt Thần chuẩn bị đem ký ức châu phóng thích lúc, đột nhiên, thiên địa biến hóa, một cái màu đen cự trảo tại thiên không ngưng tụ, tại mọi người còn không có kịp phản ứng lúc, cự thủ trực tiếp xuyên qua Hàn Mương lồng ngực. Phốc, cuồng bạo thi khí phóng thích, Hàn Mương thân thể đầu tiên là run lên, hắn cúi đầu xuống, nhìn xem trong lồng ngực xuất hiện cự trảo, vết thương xung quanh, chậm rãi hiện ra băng sương, lại hắn trên thân chậm rãi quyết tán. Hiểu lầm cái gì, nếu là giải thích không rõ ràng cũng đừng giải thích. Chính Thanh Nguyệt âm lạnh âm thanh vang lên, từng cây vẩn quanh ánh trăng mới vừa trầm hướng về phía sáu cái xích long ma rùa ngực phải cái thứ ba xương sườn cái nào đó huyệt vị bắn tới. Xích long ma rùa phòng ngự tuyệt thế vô song, thậm chí có thể ngăn lại mạnh hơn chính mình bên trên một cái đại giai tầng tu sĩ công kích, nhưng chúng nó trên thân lại có một cái sơ hở chí mạng. Cái này sơ hở tại bọn họ không có thành tựu luyện hư phía trước, chính là bọn họ chí mạng chảo môn, vừa chạm vào thì bại. Chương 397, Cửu Kiếp Chiến Hồn Điện chương 397, Cửu Kiếp Chiến Hồn Điện ầm ầm ầm. Kim Châm bản thân đã là thượng phẩm linh bảo, lại thêm Hàn Cừ đã hấp thụ toàn bộ sự chú ý của mọi người, bởi vậy đòn đánh lén của Trịnh Thanh Nguyệt vô cùng thành công. Những mũi kim châm sắc bén xuyên thẳng vào tử huyệt của Xích Long Ma Quy, dễ dàng phá vỡ phòng ngự của chúng, đồng thời cơn đau kịch liệt khiến thân thể chúng mềm nhũn, trực tiếp ngã quỵ xuống đất. Phòng ngự đến cực điểm, nếu không thể tu luyện đến mức hoàn mỹ vô khuyết, thì điểm yếu chí mạng sẽ càng lộ rõ. Dù sáu con Xích Long Ma Quy có tu vi đạt đến hóa thần, nhưng dưới đòn tấn công được thiết kế tỉ mỉ dành riêng cho chúng, mọi ưu thế đều tan thành mây khói. Nhìn Hàn Cừ trợn tròn mắt, thân thể bắt đầu cứng đờ, đồng tử của Bùi Nguyệt Thần co rút lại. Khi nhìn thấy Mộ Dung Thanh Ngư ra tay, nàng càng cảm thấy không thể tin nổi. Huyết thi cảnh giới độ kiếp. Khi Xích Long Ma Quy ngã xuống, Bùi Nguyệt Thần lập tức tỉnh táo lại, nhìn Trịnh Thanh Nguyệt đang nở nụ cười lạnh, pháp lực trên người bùng nổ điên cuồng, chiến ý đáng sợ trực tiếp khóa chặt nàng ta. "Trịnh Thanh Nguyệt, ngươi tìm chết." Bùi Nguyệt Thần không biết nàng ta từ đâu tìm được một con huyết thi kỳ lạ đến vậy, nhưng hôm nay, nàng đến đây là để giúp Hàn Cừ hoàn thành chấp nhiệm, đây cũng là nhiệm vụ mà sư phụ giao phó, nhưng từ khi nào, Hàn Cừ lại bị đánh lén mà chết? Ông. Đôi mắt Bùi Nguyệt Thần càng thêm lạnh lẽo, kèm theo những tiếng ngọng ngọng, tám tùy tùng cấp hóa thần hiện ra, trực tiếp lao thẳng về phía Trịnh Thanh Nguyệt. "Bắt lấy nàng ta cho ta." Bùi Nguyệt Thần lạnh lùng ném ra một câu, mặc cho âm khí cuồng bạo xung quanh đánh vào người, nàng chỉ bước một bước về phía trước, thân hình như tia chớp lao vút đi. Sau đó, nàng cầm trường kiếm lao thẳng về phía Mộ Dung Thanh Ngư. Ầm. Kiếm khí cuồng bạo trực tiếp đánh về phía Mộ Dung Thanh Ngư, dưới sự gia trì của bản năng, trên mặt Mộ Dung Thanh Ngư hiện lên một nụ cười ta mị, bàn tay như ngọc trực tiếp hóa thành móng vuốt, không chút do dự, nên đón. Khoảnh khắc hai người giao chiến, âm thanh chói tai vang lên. Về phía Trịnh Thanh Nguyệt, khi tám tu sĩ cấp hóa thần bay tới, nàng thở phào một hơi nặng nề, sau đó vô thức nhìn về phía Bạch Vũ, cuối cùng lao vút về phía xa. Mộc Băng Yên và các nữ nhân thấy vậy, lập tức đi theo, và một tiếng kêu gọi gấp gáp vang lên, khiến khóe miệng Bạch Vũ giật giật. "Nữ nhân này, tốt nhất đừng để ta gặp lần thứ hai. Ta giải quyết xong lũ Xích Long Ma Quy này, phần còn lại giao cho các ngươi." Nói đoạn, một chiếc nhẫn không gian như lưu quang bắn ra, khi rơi xuống trước mặt Bạch Vũ, Trình Thanh Nguyệt với vẻ mặt kinh hãi, trực tiếp biến mất tại chỗ. Thấy vậy, Bạch Vũ trực tiếp triệu hồi Nam Cung Huyền Tố và Ngọc Linh Lung, để họ hỗ trợ Mộc Băng Yên và những người khác, sau đó chuyển ánh mắt về chiến trường của Mộ Dung Thanh Ngư và Bùi Mật Thần. "Phong ấn không gian xung quanh, cần bao nhiêu thời gian?" Bạch Vũ thấp giọng hỏi. Vì vấn đề khí vận của mình hiện tại, Bạch Vũ dự định chuẩn bị đến mức tối đa, không thể để Bùi Nguyệt Thần có bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát. Một khắc tiếng của Hắc Vũ Vương vang lên trong hư không, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Bạch Vũ cũng khẽ gật đầu. Ầm ầm ầm. Trong tử khí đặc quánh, từng đạo kiếm mang màu xanh lam quần cuộn bắn ra, trận chiến cảnh giới độ kiếp không ngừng hút cạn linh khí xung quanh, sau vài lần va chạm gấp gáp, trên bầu trời thậm chí hình thành một vùng chân không tạm thời. Sắc mặt Bùi Nguyệt Thần vô cùng khó coi, nhìn Bạch Vũ đang đứng dưới đất, đến lúc này, nếu nàng còn không biết mình đã bị tính kế thì thật là ngu ngốc. Trịnh Thanh Nguyệt chỉ là một cái cớ, người thực sự muốn ra tay với nàng là nam nhân kia. Nghĩ đến đây, ánh mắt Bùi Nguyệt Thần lộ ra sự lạnh lẽo như muốn đóng băng cả không gian xung quanh, nàng không quan tâm đến việc đối phương đánh lén, mà là hành vi đột nhiên giết chết Hàn Cừ của Bạch Vũ khiến nàng phẫn nộ. Phải biết rằng, để dụ Hàn Cừ ra, nàng đã ở đây 7 ngày, thậm chí những quỷ bên kia, Bùi Nguyệt Thần cũng không làm hại, chỉ tạm thời giam cầm chúng mà thôi. Chỉ cần giải phóng hạt châu ký ức, Hàn Cừ sẽ hiểu rõ sự thật, đến lúc đó, nàng rất có thể sẽ có được một đội quân đáng sợ. Nhưng bây giờ kế hoạch của nàng hoàn toàn thất bại, Hàn Cừ đã chết, những quỷ binh vô ý thức này sẽ không còn thủ lĩnh, chúng cũng sẽ mất kiểm soát, trở thành những cô hồn dã quỷ trên thế gian. Người tìm chết. Bùi Nguyệt Thần quát khẽ một tiếng, thân hình lóe lên định bắt giữ Bạch Vũ trước, nhưng nàng vừa định hành động, Mộ Dung Thanh Ngư đã quỷ dị xuất hiện trước mặt nàng, những luồng huyền âm chi lực không thể thoát ra hóa thành từng gai nhọn, lao thẳng về phía nàng. Ầm ầm ầm. Ý chí chiến đấu hóa thành kiếm ý đối đầu với Mộ Dung Thanh Ngư, nhìn thấy thủ đoạn quái dị của đối phương, trên khuôn mặt tinh xảo của Bùi Nguyệt Thần lộ ra vài phần kinh ngạc. Chỉ thấy nàng đột nhiên lùi lại vài bước, trường kiếm trong tay vung lên, đôi mắt lúc này biến thành màu xanh lam, chiến ý ngút trời quẩn quẩn trên người, cả người như chiến thần giáng lâm. Cựu kiếp chiến hồn điện. Không ngờ thời đại này lại có người tu luyện công pháp này. Một giọng nói kinh ngạc vang lên, Thương Nghiên chậm rãi hiện thân bên cạnh Bạch Vũ, ngữ khí có chút kinh ngạc. Cựu kiếp chiến hồn điện là công pháp xuất thế từ thiên cấp thần sơn vào thời đại của Thương Nghiên, bản thân việc tu luyện vô cùng khắc nghiệt, theo nàng được biết, bộ công pháp này chỉ có một người tu luyện thành công, ngay cả đệ tử của hắn cũng không kế thừa được. Công pháp này có thể nói là sự kết hợp đỉnh cao của khí thế, ý chí, tín niệm và thực chiến, nhằm mục đích càng chiến càng mạnh, dùng chiến ý để nghiền ép kẻ địch. Người tu luyện sẽ ngưng tụ một hạt giống chiến ý trong thức hải, thông qua việc quán tưởng chiến trường thái cổ, đối kháng với ý niệm của cường giả, hấp thụ ý chí bất khuất để làm lớn mạnh hạt giống và vượt qua chín kiếp qua đi, sẽ thành tiên bằng ý chí chiến thần. Và đặc điểm của công pháp cũng vô cùng đáng sợ, áp lực nhận được trong chiến đấu càng mạnh thì chiến ý càng dồi dào, thông qua áp lực bên ngoài hóa thành chiến lực của bản thân, dùng để sát phạt. Xung quanh thân thể còn tự mang theo uy áp chiến thần vô hình, có thể chấn nhiếp tâm thần đối thủ, khiến đối thủ chưa chiến đã sợ, thực lực không thể phát huy. Sao ngươi lại gặp được truyền nhân của Hiên Viên thị? Truyền thừa của hắn năm đó ta cũng từng tìm kiếm, nhưng đáng lẽ đã thất truyền từ lâu rồi mới phải. Trên mặt Khương Nghiên đầy vẻ nghi hoặc, vì sự tiêu hao trước đó, nàng đã rơi vào trạng thái ngủ say ngắn ngủi, không ngờ vừa mới tỉnh lại đã cảm nhận được uy áp đáng sợ này. Hơn nữa, Mộ Dung Thanh Ngư là tình huống gì, nàng không phải đã chết rồi sao? Bây giờ trạng thái trên người sao lại kỳ quái đến vậy? Nghe vậy, Bạch Vũ lắc đầu. Mọi thứ ở đây không phải do chiến hoàng tạo ra sao? Cựu kiếp chiến hồn điện, vật tốt đó. Đáng tiếc, Bùi Nguyệt Thần gặp phải không phải đối thủ bình thường, thứ như chiến ý này, đối với huyết thi như Cựu Lũ Hiểm Chủ căn bản không có tác dụng gì. Bạch Vũ chậm rãi nói, sau đó nhìn xuống dòng nước đen kịt dưới nền tảng. Bây giờ đối với nàng ta đối với thứ dưới đó hứng thú hơn. Thông qua phá vọng kim tinh, Bạch Vũ chậm rãi tiến gần đến nền tảng, chỉ thấy dưới dòng nước đen kịt, một luồng kim quang chói mắt không ngừng lóe lên. Thấy vậy, Bạch Vũ trực tiếp triệu hồi Hắc Than, Triệu Vận, Xích Đế ra. Mang thứ đó lên đây cho ta. Chương 397 kinh khủng, chương 397 kinh khủng ầm. Lại là một lần va chạm dữ dội, dư âm năng lượng cuồng bạo quét ngang bầu trời, không gian chấn động, uy áp từ thân Bùi Nguyệt Thần trực tiếp ảnh hưởng đến thiên địa xung quanh. Sát chết huyết thi đã mở biểu khiếu, quả thực là chuyện chưa từng nghe thấy. Sắc mặt Bùi Nguyệt Thần âm trầm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Dung Thanh Ngư, đối phương không hề có phản ứng đặc biệt nào, nhưng nụ cười nết mép dần hiện lại đầy vẻ chế giễu. Đáng tiếc, nếu không hủy ngươi trước, hôm nay e rằng kẻ đứng sau sẽ chiếm tiện nghi. Lời vừa dứt, trường kiếm trong tay Bùi Nguyệt Thần bung lên, trong khoảnh khắc, chiến ý ngút trời hội tụ vào thân nàng, một hư ảnh chiến thần màu vàng cầm trường mâu và khiên hiện ra sau lưng, còn thân hình nàng cũng hóa thành kim quang biến mất tại chỗ. Khi hư ảnh chiến thần khổng lồ kia từ từ giang rộng thân mình, ánh mắt Mộ Dung Thanh Ngư lập tức hóa thành huyết sắc. Âm khí và sát khí giữa thiên địa dường như bị dẫn dắt vào khoảnh khắc này, khi hư ảnh chiến thần cầm trường mâu đâm thẳng xuống Mộ Dung Thanh Ngư, một đầm lầy đen kịt bỗng nhiên hiện ra dưới chân nàng. Đầm lầy được hội tụ từ huyền âm chi khí thuần túy, vừa xuất hiện, hư ảnh chiến thần dường như bị hạn chế, công thế vốn dũng mãnh giờ trở nên chậm chạp. Giết! Tiếng lạnh lùng vang lên, công thế của hư ảnh lại hội tụ, dưới công thế cuồng bạo của nó, đầm lầy nổi lên từng đợt sóng đen khổng lồ, không ngừng cản trở kim mang đang bắn tới. Mà thân hình mềm mại của Mộ Dung Thanh Ngư như một chiếc đinh, vững vàng đứng tại chỗ, huyết sắc trong đôi mắt nàng lúc này đã ngưng tụ đến cực điểm. Khi nàng từ từ nâng tay phải lên, đầm lầy đen kịt trước mặt càng trở nên cuồng bạo. Cũng chính lúc này, phía sau Mộ Dung Thanh Ngư, hai vòng xoáy khổng lồ hiện ra, vô số âm hồn mang theo tiếng gào thét vây quanh, âm khí kinh khủng điên cuồng chống chết. Ầm. Khi âm hồn hóa thành cự trảo trực tiếp bắn ra, xuyên thủng lực hư ảnh chiến thần, một luồng kim quang chói mắt bắn ra, lực sát phạt không gì cản nổi kia trực tiếp phóng thẳng về phía Mộ Dung Thanh Ngư. Đối mặt với lôi đánh lấy thương đổi thương của Bùi Nguyệt Thần, Mộ Dung Thanh Ngư không hề né tránh, từng đạo điện lưu màu đỏ hiện lên trên thân, lực lượng lôi đỉnh kinh khủng bùng phát vào khoảnh khắc này. Trong ánh mắt kinh hãi của Địch Tiên Nhi, hai thân ảnh hung hăng va chạm vào nhau. Ầm. Lôi điện cuồng bạo và chiến ý vàng rực quét ngang trời đất, đại địa lúc này rung chuyển, dư âm năng lượng không gian không ngừng va đập vào mọi thứ xung quanh. Địch Tiên Nhi thấy vậy, cũng lập tức triệu hồi một hư ảnh dược đỉnh để bảo vệ bản thân và Bạch Vũ. Ánh mắt nàng gắt gao nhìn chằm chằm vào tâm điểm va chạm của hai bên, khi lôi đỉnh và chiến ý không ngừng hòa quyện vào nhau, một luồng bạch quang kinh khủng như liệt dương nhanh chóng bốc lên. Bùm bùm bùm. Liệt dương nổ tung, từng tiếng va chạm cứng đối cứng vang vọng, hai thân ảnh đồng thời bắn ngược ra. Mộ Dung Thanh Ngư không ngừng lùi lại, mỗi khi thân hình nàng dừng lại một chút, kim quang trên người lại nổ tung một lần, cùng với sự cuốn vào của lôi đỉnh, sau khi lùi lại mấy chục bước, nàng mới ổn định được thân hình. Mà Bùi Nguyệt Thần lúc này cũng không khá hơn là bao, sau khi lùi lại hơn 10 bước, chỉ thấy ống tay áo bên phải của nàng đã hoàn toàn vỡ nát, máu tươi lẫn mùi dược hương chảy từ cánh tay xuống trường kiếm. Tiếng kiếm ngân vang vọng lúc này. Sắc mặt Bùi Nguyệt Thần ngưng trọng nhìn chằm chằm Mộ Dung Thanh Ngư, cúi đầu nhìn cánh tay phải của mình, sắc mặt lạnh lùng đồng thời, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Trong cuộc va chạm vừa rồi, nàng rõ ràng chiếm thượng phong, đồng thời công thế của nàng cũng đã gây ra thương tích cho Mộ Dung Thanh Ngư. Nhưng bây giờ, lực lượng lôi điện cuồng bạo trên người Mộ Dung Thanh Ngư đang chuyển hóa huyền âm chi khí để phục hồi nhục thân nàng. Chiến ý mà nàng đã gieo xuống không những bị hóa giải hoàn toàn, mà quái vật này thậm chí còn đang nuốt chửng luồng năng lượng đó. Nhục thân thật quỷ dị. Bùi Nguyệt Thần nặng nề thở ra một hơi, vết thương trên tay nàng dưới sự gia trì của tiên cốt đang từ từ lành lại, nàng lại mở ra tư thế tấn công. Nhưng cảnh tượng tiếp theo xuất hiện trước mắt nàng, lại khiến Bùi Nguyệt Thần trong lòng hoảng hốt. Kiệt 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 kiệt, Mộ Dung Thanh Ngư từ từ ngẩng đầu lên, trong cổ họng phát ra tiếng cười khiến người ta rợn tóc gáy, huyền âm chi khí cùng với tiếng sấm không ngừng hội tụ. Trong khoảnh khắc, một luồng chiến ý như sóng thần cuồn cuộn quét ra từ thân nàng. Đây là chiến ý uy áp. Sao có thể? Đồng tử Bùi Nguyệt Thần co rút lại, hoàn toàn không thể tin vào những gì mình nhìn thấy. Một con huyết thi, làm sao có thể phóng ra khí tức giống như nàng? Làm sao có thể? Không đợi nàng phản ứng lại, Mộ Dung Thanh Ngư đã áp sát tới, khoảnh khắc tiếp theo, lại từng tiếng va chạm vang lên. Mà Địch Tiên Nhi đang chú ý đến chiến cuộc, sắc mặt cũng kinh ngạc. Đối với thủ đoạn của Mộ Dung Thanh Ngư, ngay cả y cũng có chút ngơ ngác. Rốt cuộc là tình huống gì? chiến ý của Mộ Dung Thanh Ngư, lẽ nào nàng vừa học được trong trận chiến vừa rồi? Vô thức nhìn Bạch Vũ không để ý đến trận chiến, dường như cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của Địch Tiên Nhi, hắn tùy ý nói: "Khi luyện chế Mộ Dung Thanh Ngư, ta đã tốn không ít nội tình, gần như đã vét sạch rồi, hơn nữa nàng xuất thế từ truyền thừa của Chiến Hoàng, nên đã hấp thu bản nguyên do Chiến Hoàng để lại. Trận chiến vừa rồi, ta đoán là đã kích hoạt bản nguyên đó mà thôi." Bạch Vũ xuề tay ra, ánh mắt tiếp tục quan sát Hắc Thủy, ngay khi tin tức của Hắc Thán truyền đến, trong mắt Bạch Vũ tràn đầy hưng phấn. "Chính là nó, mang nó lên cho ta." Ầm. Lời vừa dứt, một cột nước khổng lồ phóng thẳng lên trời, khi nước tan đi, một cự đỉnh hình vuông hiện ra. Cự đỉnh toàn thân đen kịt, hình vuông, miệng vuông, vành lớn, môi cạnh dài 2 mét, cao 5 mét, cổ cao vút bốn phía khắc họa từng đạo chiến văn màu vàng, thân hình khéo léo, giáp trụ, chiến văn, vũ khí được thiết kế thành một thể với các chiến sĩ hộ vệ bốn phía. Các chiến sĩ đều mặc trọng giáp, mặt nạ đen che kín mặt, tướng mạo hoàn toàn giống nhau, điểm khác biệt duy nhất là vũ khí trong tay họ không giống nhau. Khoảnh khắc cự đỉnh xuất thế, cùng với sợi xích sắt đầy phù văn dưới nó bị Triệu Vận giật đứt một cách thô bạo, hắc thủy nồng đậm trực tiếp bị hấp thu, những quỷ binh như khôi lỗi kia trực tiếp bị cự đỉnh hấp thu. Ông ông ông. Hai thân ảnh nặng nề đáp xuống cự đỉnh, dưới sự liên kết của Triệu Vận và Xích Đế, Bạch Vũ trực tiếp vận chuyển sức mạnh của trận pháp sư thông qua hai người hội nhập vào cự đỉnh. Ông ông ông. Từng tiếng long long vang lên, thông tin của cự đỉnh hiện ra trước mắt Bạch Vũ. Chiến Hoàng đỉnh, trận pháp tiết khí. Trạng thái: có vết nứt. Khi thông tin xuất hiện, kim quang trên Chiến Hoàng đỉnh không ngừng tuôn ra, sau khi tẩy sạch bụi bẩn, trên đỉnh hiện ra một vết nứt như tia chớp. Thấy vậy, Bạch Vũ nặng nề thở ra một hơi. Tuy những quỷ binh này không có ý thức, nhưng dưới sự gia trì của Chiến Hoàng đỉnh này, thu phục chúng nó, thủ đoạn của ta cũng lại thêm một tầng nữa. Pháp lực quanh thân không ngừng phóng thích, luyện hóa cấm chế bên trong Chiến Hoàng đỉnh. Từ từ ngẩng đầu nhìn trận chiến kịch liệt trên bầu trời, Bạch Vũ nhíu môi, sau khi nhận được lời khẳng định của Hắc Vũ Vương, hắn mới mở miệng nói: "Kết thúc đi, lát nữa còn phải xử lý con quỷ quốc kia nữa." Chương 399 phong ấn, cầm tù. Chương 399 phong ấn, cầm tù. Trên bầu trời, hai đạo hư ảnh khổng lồ lặng lẽ đối đầu, chiến ý kinh hoàng không ngừng bộc trào, dấy lên từng trận báo năng lượng. Khí tức toát ra từ hai đạo hư ảnh gần như giống hệt nhau, chỉ khác là tuy đều cầm trường mâu và thuẫn, nhưng hư ảnh phía sau Bùi Nguyệt Thần lại tựa như một đế vương đứng sừng sững trên cửu thiên, chiến ý vàng nóng tỏa ra từng luồng khí tức thần thánh. Còn hư ảnh phía sau Mộ Dung Thanh Ngư thì toàn thân đen kịt, quanh thân quấn quanh hơi lạnh tựa hồ có thể đóng băng vật vật. Giờ phút này, Bùi Nguyệt Thần thở hổn hển, sắc mặt nghiêm trọng, nàng thật không ngờ, huyết thi quái dị này lại có thể dồn nàng đến bước đường này. Nhìn Chiến Hoàng đỉnh đang bị Bạch Vũ thu lấy, Bùi Nguyệt Thần cảm thấy mọi chuyện đang dần thoát khỏi tầm kiểm soát của mình. Nếu cứ để các ngươi làm càn nữa, vậy thì thật sự xong rồi. Đây cũng là do các ngươi ép ta. Bùi Nguyệt Thần nhíu mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Dung Thanh Ngư, giờ phút này nàng đã hoàn toàn không còn chút khinh thường nào, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết tất cả những chuyện trước mắt. Mà Mộ Dung Thanh Ngư lại nở nụ cười, điều khiến người ta kinh ngạc là khí tức trên người nàng đang dần tiêu tán, hư ảnh bá đạo vô cùng phía sau cũng từ từ biến mất, ngay cả pháp lực cũng đang thu hồi. Thấy vậy, Bùi Nguyệt Thần thở phào một hơi, mặc kệ đối phương đang giở trò gì, mọi chuyện cũng nên kết thúc rồi. Nàng lật tay trái, một cuộn thần sa màu xanh biếc xuất hiện trong tay. Khoảnh khắc thần sa xuất hiện, lấy Bùi Nguyệt Thần làm trung tâm, không gian vậy mà xuất hiện từng vết nứt tựa như mạng nhện. Diệt Thế Thần Sa, một ngụy thần khí do chính Bùi Nguyệt Thần chế tạo, có căn cơ để tiến hóa thành thần khí chân chính, cũng là át chủ bài đáng sợ nhất của nàng. Ông. Thần sa màu xanh biếc từ từ bay ra, lập tức dòng lũ xanh quần quật đập tới, tựa như biển cả mênh mông, quét về phía Mộ Dung Thanh Ngư, nơi nó đi qua, không gian rung chuyển, tựa như tận thế giáng lâm. Mặc kệ ngươi đang giở trò gì, mọi chuyện đến đây là kết thúc. Nhìn Mộ Dung Thanh Ngư hoàn toàn không có ý định phòng thủ, Bùi Nguyệt Thần cũng không định nương tay, nàng thầm niệm trong lòng: "Ha ha, nếu tu vi của ngươi mạnh hơn chút nữa, thứ này quả thật có chút phiền phức đấy." Ngay khi cơn sóng thần do thần sa hóa thành sắp nuốt chửng Mộ Dung Thanh Ngư, một giọng nói lười biếng đột nhiên xuất hiện trong hư không. Ầm. Ánh sáng chói mắt đột nhiên bùng nổ từ hư không, lập tức pháp lực kinh hoàng điên cuồng hội tụ, cuối cùng hóa thành một cây trường thương vàng nóng. "Đi." Giọng nói lạnh lùng vang lên, hư ảnh trường thương tỏa ra vạn trượng và mang, trực tiếp xuyên thủng hư không, lao thẳng về phía biển xanh mênh mông kia, cuối cùng va chạm dữ dội. Ầm. Khoảnh khắc va chạm, thiên địa rung chuyển, sóng xung kích kinh hoàng tàn phá, không gian tràn ngập những vết nứt sâu không thấy đáy. Và trung tâm va chạm, tựa như một vầng liệt dương ngọc lên, khiến người ta không thể mở mắt. Sức mạnh kinh hoàng khiến Bùi Nguyệt Thần lùi nhanh về phía sau, nhìn công kích đột ngột kia, trong mắt nàng tràn đầy vẻ không thể tin được. Còn có người nữa sao? Nàng xuyên qua vùng năng lượng đang hoành hành, rất nhanh một bóng người mặc áo giáp đen từ từ hiện ra. Mà người sau lúc này khỏe miệng nhếch lên một nụ cười trêu tức, trong giọng nói càng tràn đầy vẻ chế giễu. Thật là một thiên phú khiến người khác ghen tị, đáng tiếc tất cả mọi thứ trên người ngươi, vĩnh viễn sẽ bị người khác dòm nó, trừ khi ngươi có thể một mình trấn áp cả đại lục, nếu không, kết cục đến chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Lời vừa dứt, thân hình Hắc Vũ Vương như quỷ mị xuất hiện trước mặt Bùi Nguyệt Thần, động tác nắm đấm hạ xuống trông có vẻ rất chậm, nhưng lại khiến người ta không thể tránh né. Rắc, một quyền đánh ra, đồng tử Bùi Nguyệt Thần co rút, một lực lượng đáng sợ trực tiếp chấn áp nàng, năng lượng kinh hoàng tàn phá tựa hồ thiên địa dưới quyền chấn áp này đều quy về tĩnh lặng. Phòng ngự trên người Bùi Nguyệt Thần dưới một quyền này trực tiếp vỡ nát, cả người nàng bay ngược ra ngoài, cảm giác choáng váng xuất hiện trong đầu, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra từ miệng. Chưa đợi nàng dừng lại, bóng người Mộ Dung Thanh Ngư lại xuất hiện, một sợi xích sắt do huyền âm khí hóa thành lao tới, trực tiếp khóa chặt tứ chi Bùi Nguyệt Thần. Càn khôn chuyển di phủ. Thấy vậy, Bùi Nguyệt Thần không còn lo lắng gì nữa, một tấm phù lục bay ra, trực tiếp bốc cháy. Một thông đạo không gian từ từ hiện ra, trong nháy mắt lại hóa thành hư vô. Không gian xung quanh đã bị phong tỏa hoàn toàn. mắt Bùi Nguyệt Thần tràn đầy chấn động, những người này là nhắm vào nàng sao? Ngay cả thủ đoạn thoát thân cuối cùng của nàng cũng bị tính toán đến. Bang bang bang. Hắc Vũ Vương khẽ điểm ngón tay, từng đạo pháp lực như kim thép bắn vào người Bùi Nguyệt Thần. Đồng thời phong ấn toàn bộ pháp lực của nàng, động thiên của Bạch Vũ mở ra, Bùi Nguyệt Thần trực tiếp bị động thiên hấp thu, cuối cùng rơi xuống trên tế đàn từng phong ấn Hắc Vũ Vương. Xích sắc không ngừng lan tràn trên người nàng, đợi đến khi Bùi Nguyệt Thần phản ứng lại, nàng đã không còn bất kỳ cơ hội nào để thoát thân. Người rốt cuộc là ai? Bùi Nguyệt Thần không ngừng giãy giụa, xích sắc xung quanh bị kéo vang lên leng keng. Rốt cuộc là ai, lại có thể tính toán nàng như vậy? Dù sao nàng cũng đã gia nhập Thần Nữ Cung, còn được thú hoàng che chở, ở chung dù ai lại có lá gan lớn đến thế? Tiếng gầm thét không cam lòng vang vọng trong vô chủ sơn, nàng không muốn cứ thế bị giam cầm ở đây, sư phụ vẫn còn đang chịu khổ ở mãng hoang thú vực. Vận mệnh của nàng cũng chưa thay đổi, nàng làm sao cam tâm? Hắc đại soái đang chỉ huy đám yêu thú phối giống nghe thấy tiếng gầm giận dữ kia, sắc mặt chấn động. Không ngờ, gần đây người đắc tội công tử lại nhiều đến vậy, trong động thiên thỉnh thoảng lại có những tồn tại đáng sợ như vậy rơi xuống. Đại nhân thật là đáng sợ. Hắc đại soái đầy vẻ may mắn, lúc đó nếu không phải Bạch đại nhân đích thân thu nhận hắn, hắn đã sớm bị tra tấn đến chết rồi. Đại nhân không những không chê hắn xấu xí yếu ớt, còn để hắn làm sân thần, ân huệ như vậy, tựa như tái tạo vậy. Nhất thời, Hắc đại soái tràn đầy kính sợ và sùng bái Bạch Vũ, hắn muốn dâng lên lòng trung thành của mình cho Bạch Vũ. Cùng với việc Bùi Nguyệt Thần bị giam cầm, rất nhanh Mộng Băng Yên và các nữ nhân khác cũng từ từ trở về, trên người các nàng đều dính máu, khí tức tiêu tán, mấy tu sĩ đối đầu với các nàng đã bị diệt khẩu. Bùi Nguyệt Thần này, quả thật là điên cuồng, những tùy tùng nàng thu phục đều là những kẻ hung danh hiển hách trong những năm gần đây, cũng không biết những tên này đã chọc giận nàng như thế nào, lại bị nàng cưỡng ép nô dịch. Mộng Băng cảm thán nói, sau khi biết thân phận của những tùy tùng kia, các nàng căn bản không có ý định nương tay, những tên này không thể nuôi thuần được. Nhìn cảnh tượng linh khí xung quanh đã hoàn toàn hỗn loạn, Bạch Vũ từ từ nhặt viên ngọc ký ức rơi xuống, nhìn Hàn Cửu đã hơi thở thoi thoát, không chút do dự, trực tiếp bóp nát ngọc ký ức. Một số sự thật bị dòng chảy lịch sử nhấn chìm là kết quả tốt nhất, dù sao Hàn Cửu hiện tại chính là quỷ cảnh đoán thiểm, linh vật như vậy cần duy trì đủ hận ý mới có thể tạo ra hiệu quả lớn nhất. Một số sự thật không quan trọng. Nhìn ánh sáng trong mắt Hàn Cửu dần tiêu tán, Bạch Vũ bước tới khẽ cúi chào. Đi thanh thản nhé chương 400, Hắc Sơn chương 400, Hắc Sơn trên đài cao hoang tàn, chiến hoàng đỉnh lơ lửng giữa không trung, xoay tròn không ngừng, hắc thủy xung quanh đã bị hấp thụ hoàn toàn. Bạch Vũ thông qua phá vọng kim tinh, có thể thấy rõ 20 vạn quỷ binh chỉnh tề xếp hàng bên trong. Tuy rằng chúng đã hoàn toàn mất đi ý thức, nhưng nhờ bản năng chiến ý mà thực lực không hề suy giảm. Thậm chí, vì không có ý thức mà trở nên liều chết không sợ hãi, chiến lực của chúng còn tăng thêm vài phần. Đáng tiếc, chiến hoàng đỉnh này đã rơi xuống cấp độ ngụy tiên khí. Trừ phi có thể phục hồi vết nứt kia, bằng không muốn khôi phục toàn bộ sức mạnh của nó, e rằng là điều không thể. Mộ Băng Yên nhìn cự đỉnh ẩn chứa chiến lực kinh hoàng mà cảm thán. Nếu chiến thần đỉnh không bị phá hủy, sức mạnh của nó sẽ khủng bố đến mức nào? Đối lại, Bạch Vũ lại lắc đầu. Nếu vật này thật sự là tiên khí, lần này chúng ta e rằng không có khả năng thu phục. Đồ của chiến trận sư, dù chủ nhân đã mất, bản thân sức mạnh của nó cũng không phải thứ chúng ta có thể trả bảo. Trong tất cả các loại tiên khí liên quan đến chiến trận là loại dễ sinh ra linh trí nhất, bởi vì năng lực của nó vốn dĩ liên quan đến quân đội bên trong. Mà một khi chiến khí sinh ra linh trí, nó sẽ chỉ nhận một chủ nhân, muốn thu phục, cơ bản là điều không thể. Nhìn vết thương trên chiến thần đỉnh, Bạch Vũ có lý do để nghi ngờ, tiên khí này từng sinh ra khí linh, chỉ là bị người ta dùng sức mạnh cường đại mà hủy diệt. Chiến hoàng bản thân chính là đỉnh phong của thế giới này, rốt cuộc là ai có thể bước hắn đến bước đường này? Chẳng lẽ thật sự có tiên nhân giáng lâm? Trong lòng Bạch Vũ tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều. Sau khi thu hồi chiến hoàng đỉnh, hắn liền định rời khỏi nơi này. Hàn Cừ bị phong ấn trong băng, Bạch Vũ trực tiếp thu vào đầu tiên, tìm một nơi phong thủy tốt mà chôn cất. Mặc dù quỷ cảnh đoán tiềm lần này thu được đã chết, nhưng may mắn thay, sức mạnh và tinh hoa của nó được bảo toàn rất tốt. Chỉ cần mình có được cửu khiếu bồ đề tâm, là có thể bắt tay vào luyện chế hối minh tiềm thử. Tuy nhiên, vật liệu này không thể vội vàng. Trong tuyệt linh mộ có thể thu được vật liệu như quỷ cảnh đoán tiềm, đã là điều khó có được. Mở những chiếc nhẫn không gian của các tu sĩ cấp hóa thần, Bạch Vũ chia sẻ những vật phẩm bên trong cho mọi người. Chỉ cần là thứ họ cần, Bạch Vũ sẽ không hề keo kiệt. Ngộ Băng Yên đã sớm quen với điều này, còn trong mắt Diệu Âm Linh lại hiện lên vẻ cuồng nhiệt. Vốn dĩ nàng cho rằng mình chỉ là một kẻ đánh thuê, không ngờ Bạch Vũ đối với người của mình lại hào phóng đến vậy. Thuận tay mở bản đồ, Bạch Vũ một lần nữa xác định lại phương hướng. Tuy trong Thánh Xà Sơn còn không ít khu vực trông rất quý giá, nhưng tính toán thời gian, hắn chuẩn bị đến nơi Thiên Vũ Xà sắp xuất thế. Nơi đó mới là cơ duyên quan trọng nhất trong chuyến hành trình Thánh Xà Sơn này. Chúng ta xuất phát từ đây, trên đường còn có thể gặp được vài cơ duyên, đặc biệt là tử linh vận trúc này, là vật liệu hoàn hảo để chế tạo nhạc khí. Tiện đường chúng ta có thể thu lấy nó. Vật này đối với ngươi có tác dụng rất lớn. Nghe lời này, Diệu Âm Linh tinh thần chấn động, nhìn tuyến đường Bạch Vũ vạch ra. Đây rõ ràng là đã đi vòng một đoạn đường, là chuẩn bị cho mình. Không ngờ Bạch Vũ lại tỉ mỉ đến vậy. Đi thôi, thời gian cấp bách, đừng lãng phí thời gian. Nói xong, Diệu Âm Linh gật đầu thật mạnh, một lần nữa triệu hồi Hoàng Vũ Huyền Lương. Mọi người thấy vậy, lập tức theo kịp. Cứ thế một ngày trôi qua trong cuộc hành trình cấp tốc, Diệu Âm Linh nhanh chóng giải quyết được thú bảo vệ tử linh vận trúc và tìm thấy ba con non trong tổ thú. Đây lại là một bất ngờ lớn. Chỉ thấy Diệu Âm Linh ôm ba con non bọ ngựa, có chút yêu thích không rời tay. Bọ ngựa toàn thân tím sẫm, trên cánh còn có hoa văn hình đầu lâu, hai cái càng lớn, chiếm đến 1/3 cơ thể. Ngay cả khi còn là con non, chúng cũng to bằng một con mèo. Mà cha mẹ của chúng chính là thú bảo vệ của tử linh vận trúc. Loài yêu thú tử tùy hung đường này, truyền thuyết kể rằng là hậu duệ của hung thú Tù Nưu và Kim Thạch Đường Lang Lai tạo mà thành. Chúng ẩn chứa huyết mạch và thần thông của Tù Nưu, có sức mạnh vô kiên bất tồi và sức phòng ngự hung hãn của Kim Thạch Đường Lang. Tử Tùy Hung Đường trưởng thành sẽ không thần phục bất kỳ ai, bản năng của chúng thà chiến tử chứ không chịu khuất phục dưới người khác. Nhưng Tử Tùy Hung Đường vừa sinh ra thì khác, chúng không có bất kỳ ký ức nào. Chỉ cần ngự thú sư bồi dưỡng tốt, chúng sẽ hoàn toàn coi đó là cha mẹ ruột, từ đó trở thành một chiến lược khổng lồ. Mà tiềm năng của Tử Tùy Hung Đường có thể trưởng thành đến đỉnh hóa thần, cũng khiến chúng trở thành sự tồn tại mà ngự thú sư vô cùng khát khao. Đối với Tử Linh Vật Trúc, Bạch Vũ chỉ giữ lại hạt giống và hai cành để dùng khi cần thiết, phần còn lại đều giao cho Diệu Âm Linh. Đơn giản thu dọn tàn cuộc, mọi người lại tiếp tục lên đường. Càng đến gần hướng Thiên Vũ Xà, nguy hiểm gặp phải càng nhiều. Chỉ trong vài ngày, Bạch Vũ và đoàn người đã bị hơn chục đợt tập kích. Nhớ lại hành động của Thiên Xà Tông, Bạch Vũ nhanh chóng nghĩ ra, những đợt tập kích này là do bọn họ gây ra. Đối lại, Bạch Vũ cũng không khách khí, trực tiếp chém giết không tha. Cứ thế một đường đột phá lại tiến thêm vài ngày, nhìn ngọn núi đen khổng lồ như một con rồng ở đằng xa, thần sắc của Bạch Vũ cũng dần trở nên nghiêm trọng. Môi trường xung quanh đã dần thay đổi, khí tức xung quanh tràn ngập sự ấm lãnh, chưa kể trên mặt đất, vô số yêu thú rắn đang đổ về phía ngọn núi đen. Mà các tu sĩ thỉnh thoảng xuyên qua xung quanh, cũng mang vẻ mặt nghiêm trọng, thậm chí có người còn đầy phẫn nộ, đội vã lao thẳng về phía đó. Càng đến gần ngọn núi đen, Bạch Vũ phát hiện pháp lực của mình vận chuyển chậm lại, thậm chí trong linh khí xung quanh, hắn còn ngửi thấy mùi vị của khí vận. Có thể sinh ra khí vận chi lực, hẳn ngọn núi đen này chính là nơi phong ấn Thiên Vũ Xà. Thu hồi Hoàng Vũ Huyền Lưng, Bạch Vũ và mọi người cẩn thận tiếp cận. Khoảng nửa canh giờ sau, màn sương mù xám xịt trong núi từ từ tan đi. Trên đỉnh núi đen, chỉ thấy Thiên Xà lão tổ đang khoanh chân ngồi giữa. Các đệ tử tinh anh của Thiên Xà Tông vây quanh, nghiêm chỉnh chờ đợi nhìn các tu sĩ đứng trên không trung, vẻ mặt nghiêm túc. Bạch Vũ lặng lẽ nhìn mọi thứ trên núi đen. Những tu sĩ đang vây quanh bọn họ, mỗi người đều mang vẻ mặt phẫn nộ. Khi họ khám phá Thánh Xà Sơn, lại bị các đệ tử và quân đoàn của Thánh Xà Sơn tấn công. Những kẻ đó căn bản không phải vì đoạt bảo mà đến, mà là để giết người. Đội ngũ của họ tổn thất nặng nề, chưa kể có người thậm chí suýt chết ở đó. Vì vậy, sau khi biết được tung tích của Thiên Xà lão tổ, họ liền trực tiếp lao đến đây. Mẹ kiếp, Thiên Xà Tông thì ghê gớm lắm sao? Những người có mặt ở đây, ai mà chẳng phải truyền nhân của đại thế lực, hoặc là tán tu lừng danh. Chư vị, Thiên Xà Tông lấy lễ đối đãi người, cho phép các ngươi tiến vào thần sơn khám phá. Bây giờ các ngươi làm như vậy là có ý gì? Thiên Xà lão tổ từ từ mở mắt, nhìn các tu sĩ xung quanh, vẻ mặt điềm nhiên, dường như không hề hoảng sợ trước sự vây hãm của mọi người. Chương 401 kinh khủng đội hình, chương 401 kinh khủng đội hình. Lời của Thiên Xà lão tổ vừa dứt, Bạch Vũ cũng chậm chậm hạ xuống gần hắc sơn. Khi biết được tình hình nơi đây, ý không khỏi kinh ngạc. Chỉ thấy bốn phía đỉnh núi, khắp nơi đều có nhân ảnh sừng sững, số lượng ít nhiều khác nhau, thậm chí có người còn vững vàng đứng giữa hư không, phân chia ranh giới rõ ràng. Những đội ngũ có thể đến được nơi này, thực lực đều không thể xem thường. Lấy Thiên Xà lão tổ làm trung tâm, các đệ tử xung quanh đều đã đạt tới nguyên anh cao giai. Đặt trong tông môn, mỗi người đều là chân truyền đệ tử. Ánh mắt Bạch Vũ chầm chậm lướt qua, rồi trong lòng khẽ động, bất chợt ý nhìn thấy một người quen. Chỉ thấy trên tảng đá khổng lồ đằng xa, lúc này có mấy nhân ảnh đang tính toán, tựa như đang xem kịch. Khi Bạch Vũ nhìn thấy một già một trẻ ở phía trước đội ngũ, da thịt ý không khỏi căng thẳng, đó là phản ứng bản năng. Đặc biệt là người trẻ tuổi mặc thanh y liễu, tay cầm một thanh mục kiếm kia, dù hắn không hề để lộ bất kỳ khí tức nào, nhưng chỉ cần đứng đó thôi, cũng đủ khiến người ta sinh lòng kiêng kỵ. Xem ra Thiên Xà lão tổ và Lý Sấu Ngọc đã tính toán sai lầm rồi, lần này có không ít chủng tộc khủng bố đều đã đến đây. Mộc Băng Yên và Diệu Âm Linh đứng bên cạnh Bạch Vũ, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Đối với man hoang thú vực, tuy các nàng không quá hiểu rõ, nhưng một số chủng tộc lừng lây danh tiếng, việc hiểu biết về thanh danh của họ là nền tảng để đi lại ở Trung Du. Giống như Nguyệt Thần Tê tộc của Trịnh Thanh Nguyệt, chỉ riêng cái danh tiếng thôi cũng đủ khiến đa số các thế lực nhỏ ở Trung Du phải e sợ. Mà bây giờ, trong vô số đội ngũ, những chủng tộc ngang hàng với Nguyệt Thần Tê tộc không dưới 10 chi, đến đều là những cường giả nổi danh trong tộc. Xem ra đối với vị trí địa lý đặc biệt của Thiên Xà Tông, rất nhiều người đều muốn cắn một miếng. Bạch Vũ trầm giai nói, tuy vị trí của Thiên Xà Tông thuộc vùng đất Tam Bất Quảng, hơn nữa môi trường khắc nghiệt, nhưng dù sao cũng nằm ở giao giới giữa Huyết Ngục Hoàng Triều và Man Hoang Thú Vực. Bất kể Thiên Xà Tông thuộc quyền quản lý của ai, chỉ cần nó kinh doanh thương mại tốt, thì bản thân nó có thể ăn rất no. Vì Thiên Xà Tông bản thân là một tông môn theo hình thức gia tộc, Thiên Xà lão tổ nói 102, nên những năm qua nội bộ Thiên Xà Tông như một khối sắt thép. Nhưng điều này không có nghĩa là người ngoài không có ý đồ gì với họ. Có Man Hoang Thú Vực đè nặng phía trên, nếu Thiên Xà Tông không phạm sai lầm, các thế lực khác muốn nắm bắt họ, thì phải cân nhắc đến thể diện của bề trên. Nhưng bây giờ, trong cuộc thăm dò Thánh Xà Sơn lần này, Thiên Xà lão tổ trước tiên đã rộng lượng mời vô số tu sĩ, sau đó lại săn giết họ trong thần sơn. Cách làm này đã khiến người khác có lý do để ra tay. Bạch Vũ lặng lẽ nhìn mọi thứ trước mắt, rất nhanh, ánh mắt y bị một đội ngũ thu hút. Hơn 10 người đó ăn mặc vô cùng kỳ lạ, đều mặc áo choàng lông vũ màu đen, trên trán mọc một con huyết nhãn kỳ dị, trên người toát ra sức mạnh khát máu bá đạo. Ở phía trước đội ngũ này, có một nữ tử tựa tiên nhân đang tính toán. Nàng mặc hắc y, dung mạo yêu dị, toàn thân tỏa ra khí tức của kẻ bề trên. Đó là Huyền Hỏa Thanh Loan tộc trong Man Hoang thú vực, bản thân chúng là vương giả của bầu trời, huyết mạch khủng bố, nguyên thủy lão tổ của chúng thậm chí không kém gì thần thú Hỏa Phượng. Cũng là một chủng tộc lừng lẫy danh tiếng trong Man Hoang thú vực. Diệu Âm Linh khẽ nói. Bạch Vũ gật đầu, Huyền Hỏa Thanh Loan tộc, loại hung thú này ngay cả ở Hạ Du cũng có ghi chép. Sự khủng bố của chúng được rất nhiều người dùng vô số văn tự để cảnh báo. Bên cạnh họ, đó hẳn là thánh tâm cự tự tộc, thực lực của những tên này cũng khủng bố không kém. Ngọc Băng Yên nhìn về một hướng khác, chỉ thấy trên một tảng đá khổng lồ có 6 bóng người. 6 người đó như những người khổng lồ cầm búa đá to lớn, trông như một bức tường đá. Tuy số lượng ít ỏi, nhưng Bạch Vũ lại cảm nhận được áp lực nặng nề từ trên người họ. Thánh tâm cự tự tộc cũng là chủng tộc đỉnh cấp của man hoang thú vực, chỉ là số lượng của họ ít ỏi, nên hiếm khi xuất hiện bên ngoài mà thôi. Ánh mắt Bạch Vũ lại lướt qua. Trong đội ngũ gần Thiên Xà lão tổ nhất, có hàng chục người sừng sững giữa không trung. Từ má phải đến cổ của họ đều mọc những vảy đen thưa thớt. Trên đầu 6 chiếc sừng dao long xếp theo thứ tự, khí tức tà ác bạo ngược trên người khiến người ta vô thức tránh xa. Trong mấy chục nhân ảnh đó, ánh mắt Bạch Vũ dừng lại trên người nam tử trẻ tuổi mặc tử y, sắc mặt có vẻ tái nhợt ở vị trí dẫn đầu. Hắn ta trông có vẻ phong thái nhẹ nhàng, nhưng Bạch Vũ có thể cảm nhận được, tên này mới là người khủng bố nhất trong đội ngũ. Dáng vẻ của những người này, hẳn là tam thủ giao tộc, ngay cả Nguyệt Thần Tê tộc cũng không dám quá mạo phạm họ. Bên phải họ, hẳn là bất tử điểu tộc Mộng Băng Yên và Diệu Âm Linh không ngừng nhắc nhở, sắc mặt cũng càng lúc càng nghiêm trọng, cuối cùng không khỏi cảm thán sự khủng bố của các tu sĩ đến Thánh Xà Sơn lần này. Quy mô như vậy, gần như có thể sánh với một lần tiểu phong vương tế của Huyết Ngục Hoàng Triều. Bạch Vũ cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Trong các chủng tộc đỉnh cấp này, đều có tu sĩ độ kiếp cảnh trấn giữ, thậm chí không chỉ một người. Chẳng trách, dưới sự cảnh cáo của Thiên Xà lão tổ và Lý Sấu Ngọc, họ không những không hề lay động, mà trong mắt còn lộ ra một tia khinh thường. Chỉ thấy Thiên Xà lão tổ lúc này đã đứng dậy, ánh mắt quét qua bốn phía, ánh nhìn lạnh lẽo dường như đang cảnh cáo tất cả mọi người. Mà Lý Sấu Ngọc bên cạnh lúc này cũng sắc mặt tâm trầm, ánh mắt lạnh lẽo đủ xuyên thấu không gian khiến nhiệt độ xung quanh cũng lạnh đi vài phần. Bạch Vũ ngẩng đầu, chuẩn bị tìm một vị trí thích hợp, nhưng đúng lúc này, một nam tử mặc bạch y, tay cầm ngọc tiêu, đang cười tủm tỉm nhìn y, đôi mắt màu xanh lục nhạt đó, dường như muốn nhìn thấu Bạch Vũ. Nam tử tay cầm ngọc tiêu, chậm chậm bước tới, động tác trông vô cùng ưu nhã. Chỉ thấy hắn ta nhìn chằm chằm vào Bạch Vũ cùng Mộng Băng Yên và các nữ nhân khác, ngữ khí có chút trêu chọc. "Ngươi chính là vị đại dược sư đã gây ra không ít chú ý kia. Vừa rồi thám thính, là ngươi đúng không?" Nam tử ánh mắt lãnh đạm nhìn Bạch Vũ, ngữ khí trêu chọc truyền ra. Rất nhiều đội ngũ xung quanh đều nhìn về phía này, rồi nhìn Bạch Vũ, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Khí tức hồ tộc. Bên cạnh hắn còn có một nữ nhân có cùng khí tức, một thú nô và một nhân loại. Gan to thật, tu vi cao nhất chỉ có một thú nô cấp hóa thân, vậy mà dám đến đây. Mạc Hiên tên ti tiện vô sỉ này, định ra tay trước sao? Đừng nói, cho dù không tranh được cơ duyên lớn nhất của Thánh Xà Sơn, có thể bắt một đại dược sư về, giá trị của hắn cũng không kém gì địa giai sơn thần ấn đâu. Hừ, hắn cũng xứng. Thứ gì, cũng dám làm trò tiểu xảo trước mắt chúng ta. Mọi người xì xào bàn tán, không ít đội ngũ đã nhận ra sự tồn tại của Bạch Vũ. Sở dĩ không ra tay ngay lập tức, hoàn toàn là vì kiêng dè những đối thủ khác. Dù sao, hiện tại quan trọng nhất là cơ duyên của Thánh Xà Sơn. Nếu bị đại dược sư Bạch Vũ mà nội đấu, chẳng phải là làm lợi cho Thiên Xà lão tổ rồi sao? Hơn nữa, với đội hình hiện tại của Bạch Vũ, căn bản không thể thoát khỏi lòng bàn tay của mình, nên không cần phải vội vàng. Chương 402 khiêu khích. Chương 402 khiêu khích. Mạc Hiên tên con này, xem ra là một tán tu trong man hoang thú vực, nghe đồn thực lực của hắn đã đạt đến hóa thần bắt trọng. Với tính cách độc lai độc vãng, thêm vào tốc độ đặc hữu của tộc tử địa điêu, nên hiếm khi có kẻ nào dám chủ động chọc ghẹo hắn. Dù sao, tên này mang theo tu vi hóa thần bắt trọng, cộng thêm tính cách có thù tất báo, tốc độ khó lường khiến hắn có thể chạy thoát bất cứ lúc nào. Một số đại tông môn không phải chỉ có một người, mà tên này lại thích đánh du kích, tập kích các hậu bối, nên mới tạo dựng được danh tiếng hung tàn. Giờ đây, hắn lại trực tiếp chỉ ra thân phận của Bạch Vũ, chẳng lẽ là đã để mắt đến đối phương rồi ư? Nhưng trong hoàn cảnh này, tên này cũng xứng sao? Lời của Mạc Hiên khiến nữ tử tựa thiên tiên của tộc Huyền Họa Thanh Loan ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Vũ, trong mắt lộ ra một tia hứng thú. Nhưng rất nhanh, nàng lại chuyển ánh mắt về phía Thiên Xà lão tổ. Hiện tại, Thiên Xà lão tổ dựa vào đệ tử tông môn đã bố trí một đại trận ở đây. Hiển nhiên, Hắc Sơn này chính là nơi thần sơn ấn xuất thế. Tuy Bạch Vũ bản thân có giá trị cực lớn, nhưng đối với cả tộc Huyền Hỏa Thanh Loan, giá trị của Thần Sơn ấn còn lớn hơn nhiều. 6 người của tộc Thánh Tâm Cự Tượng cũng đầy hứng thú nhìn Bạch Vũ. Bọn họ từng nghe nói, có một loại đại dược cao cấp có thể khiến tỷ lệ sinh sản của con người tăng lên đến mức khủng khiếp. Những năm gần đây, tộc của họ cũng luôn tìm kiếm đại dược sư cao cấp và phương thuốc đó. Đáng tiếc, cả hai đều không tìm được. Nhưng sự xuất hiện của Bạch Vũ lại khiến họ kinh ngạc, có lẽ tên này có thể thỏa mãn một trong các điều kiện đó chăng? Các đội ngũ khác cũng lạnh nhạt nhìn hành động của Mạc Hiên, bọn họ cũng có hứng thú với Bạch Vũ. Dưới những ánh mắt dõi theo, sắc mặt Tiêu Vinh Vinh ngày càng lạnh lùng. Ánh mắt những kẻ này nhìn Bạch Vũ, nàng cực kỳ không thích, đây là sự mạo phạm đối với Bạch Vũ. Nếu Nam Cung Huyền Tố hiện tại không ở trong động thiên, e rằng Mạc Hiên vừa mở miệng, nàng đã ra tay rồi. Mà sát mặt Mộng Băng Yên và Diệu Âm Linh cũng không mấy dễ coi, rõ ràng các nàng không ngờ rằng, Bạch Vũ vừa xuất hiện đã trở thành tiêu điểm của cả trường. Thân phận đại dược sư, dù đặt ở đâu cũng đặc biệt hữu dụng, nhưng điều này cũng có nghĩa là, Bạch Vũ đi đến đâu cũng như một vầng thái dương chói lọi, luôn có thể khơi dậy hứng thú của người khác. Tuy không biết chuyện tiếp theo sẽ diễn biến đến mức nào, nhưng chỉ cần Bạch Vũ mở miệng, Mộng Băng Yên sẽ không chút do dự mà chém tên khốn trước mắt này. Mọi người nhìn về phía Bạch Vũ, quan sát phản ứng của hắn. Chỉ thấy Bạch Vũ cau mày, sau đó trên mặt nở một nụ cười đầy ý vị. Nếu như vừa mới tiến vào, Hắc Vũ Vương không thể bại lộ trước thời khắc mấu chốt, nhiều thủ đoạn của bản thân cũng không thể thi triển, vậy thì đối mặt với tình cảnh hiện tại có lẽ thật sự có chút phiền phức. Nhưng bây giờ, hắn đã luyện chế ra Mộ Dung Thanh Ngư, còn có được Chiến Hoàng Đỉnh. Hai món đồ này lại chẳng có chút liên quan nào đến Bạch Vũ của Thiên Ma Tông cả. Ha ha, ngươi có ý kiến gì sao? Hay là nói, bây giờ đến đây, có việc muốn cầu. Nếu muốn đại dược, bây giờ quỳ xuống, dập vài cái đầu, ta có thể xem xét ban cho ngươi một hai biên. Bạch Vũ sắc mặt thản nhiên, ngữ khí không nhanh không chậm nói. Lời này vừa ra, khiến không khí trên trường đột nhiên ngưng trệ. Mặc dù Mạc Hiên tên khốn này chỉ là hóa thần bắt trọng, nhưng ở khu vực Trung Du, tu vi này cũng được xem là hàng đầu rồi. Dù Bạch Vũ bên cạnh có ba vị hóa thần hộ đạo, nhưng điều này không có nghĩa là Mạc Hiên bên cạnh không có tùy tùng. Đại dược sư, đều cuồng vọng đến vậy sao? Lời của Bạch Vũ khiến không ít người kinh ngạc, đương nhiên cũng có một số tán tu hoàn toàn không biết xấu hổ. Dập đầu là có thể có đại dược sao? Nếu là đại dược phẩm cấp 6 hoặc 7, cái đầu này cũng không phải là không thể dập. Chẳng qua chỉ là vài cái đầu thôi mà, bọn họ có thể dập đến khi Bạch Vũ phá sản. Trên tảng đá không xa, Trình Mặc Nhiễm nghe thấy lời của Bạch Vũ, trên mặt nở một nụ cười lạnh, nụ cười đó không hề có chút ấm áp nào, khiến người ta có chút rùng mình. Nhưng đối với Bạch Vũ, hắn không hề có chút khinh thường nào, ngược lại là ý chí chiến đấu nồng đậm. Tiểu muội, tên này trong chuyến đi đến Thần Sơn lần này đã chiếm hết lợi ích rồi. Ngoài Hắc Vũ Vương, bên cạnh hắn còn có một con huyết thi cảnh giới độ kiếp phải không? Bạch Vũ, Mộng Băng Yên, Diệu Âm Linh, Huyết Ngục Hoàng Triều, Từ Tinh Trai, Thái Hư Tông, hôm nay đều có người đến rồi. Trình Mặc Nhiễm chắp tay sau lưng, khẽ nói, từ những gì Trịnh Nguyên đã trải qua, hắn tự nhiên có thể đoán được thân phận của Bạch Vũ, nhưng hắn cũng không có ý định mà trần. Dù sao trên trường có nhiều người như vậy, bản thân hắn cũng không thể đối phó hết. Bạch Vũ đã thích giả heo ăn thịt hổ, vậy thì cứ để những người này giúp hắn dò đường vậy. Đại ca, chính là hắn, muội nghĩ, chúng ta vẫn là không nên đắc tội thì hơn. Chuyện của Huyền ca, đến lúc đó muội sẽ đi khuyên nhủ. Trịnh Thanh Nguyệt nhìn Bạch Vũ, dường như có chút sợ hãi. Thủ đoạn của Bạch Vũ khiến nàng nhớ mãi không quên, đặc biệt là bây giờ hắn xuất hiện ở đây, điều này chứng tỏ Bùi Nguyệt Thần đã bị bắt giữ. Nếu Bùi Nguyệt Thần cũng đã quy phục đối phương, vậy thì phía sau Bạch Vũ có ba vị độ kiếp, trong đó Hắc Vũ Vương còn là độ kiếp đỉnh phong. Vì vậy, Trịnh Thanh Nguyệt không cho rằng Trịnh Mặc Nhiễm có thể làm được gì. Nếu không có Trịnh Nguyên tên ngu ngốc kia, ta gặp hắn vẫn rất sẵn lòng kết giao. Nhưng uy nghiêm của Trịnh gia không thể bị sỉ nhục. Đây là giới hạn cuối cùng. Trịnh Mặc Nhiễm trầm rãi nói. Lúc này, Mạc Hiên cau mày, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Ha ha, đại dược sư thật sự của vọng. Nhưng đây là ở Thần Sơn, thân phận của ngươi không có tác dụng lớn đâu. Nghe vậy, Bạch Vũ cười cười. Thật sao? Bạch Vũ từ trên xuống dưới đánh giá đối phương một lượt, sau đó lấy ra hai viên đại dược cao cấp phẩm cấp 6. Theo ngọc bình mở ra, lực lượng vặn vẹo toát ra từ đại dược khiến nhiều người hít thở không thông. Mặc dù khi luyện chế Mộ Dung Thanh Ngư, đại dược trên người hắn đã tiêu hao hết, nhưng khi đến đây, Bạch Vũ cũng đã tranh thủ lúc rảnh rỗi, cùng Thương Nghiên liên thủ, gấp rút luyện chế thêm một ít. Đại dược loại hàng hóa cứng này, dù đặt ở đâu cũng đều hữu dụng. Hai viên sinh hồn tịnh thân đan cao cấp phẩm cấp 6 có tác dụng lên linh hồn. Ai giết tên này, đại dược này chính là của kẻ đó. Chữ cuối cùng của Bạch Vũ vừa dứt, trong khoảnh khắc, trên trường bắt đầu xôn xao. Một số thế lực lớn thì không sao, nhưng các tán tu trên trường, sau khi nghe lời của Bạch Vũ, lập tức kích động. Món làm ăn này không hề lỗ chút nào. Mà Mạc Hiên lúc này thần sắc cứng đờ, không ngờ Bạch Vũ không nói hai lời đã chuẩn bị mua mạng của mình. Không phải, đại dược phẩm cấp 6 đối với đại dược sư mà nói, cũng là thứ rất khó luyện chế mà. Cái quái gì thế này, đây là rau cải trắng sao? Hơn nữa, mạng của mình chỉ đáng giá hai viên đại dược thôi ư? Nghĩ đến đây, Mạc Hiên còn định nói gì đó, nhưng giây tiếp theo, chỉ thấy không gian xung quanh hắn lập tức ngưng động, một đạo kiếm mang màu xanh quét đến, trực tiếp chấn áp xuống phía hắn. Ý kiếm khủng bố đó cực kỳ bá đạo, nơi nó đi qua mang theo vô tận tự lực. Sự sắc bén như vậy, ngay cả một số tu sĩ hóa thần cựu trọng cũng không dám dễ dàng chạm vào. Tác dụng lên linh hồn. Ha 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 ha, nếu đã vậy, tên này có thể đi chết rồi. Lời nói lạnh lẽo vừa dứt, kiếm mang đã đến trước mặt Mạc Hiên. Chương 403 thứ 9 khiếu Bồ Đề Tâm Hiện. Chương 403 thứ 9 khiếu Bồ Đề Tâm Hiện. Nhìn kiếm mang ảo ạt lao đến, đôi mắt Mạc Hiên trợn trợn trừng, ngọc tiêu trong tay vung mạnh, một luồng bạch quang lóe lên, hóa kiếm mang thành hư vô. Sắc mặt hắn lập tức trở nên âm trầm. Ai? Mạc Hiên gầm lên một tiếng giận dữ, khuôn mặt trắng nõn vì tức giận mà có chút bặm mẻo. Khi một nam tử cao ba trượng, hở trần, lưng đeo cự kiếm xuất hiện, không ít người xung quanh lộ vẻ cổ quái, dường như không thể tin được kẻ này lại xuất hiện ở đây. Lý Ước Thu. Bàn tay Mạc Hiên cầm ngọc tiêu khẽ run rẩy, nhìn tráng hán trước mặt, tức giận đến toàn thân run bần bật. Thật khó mà tưởng tượng được, một kẻ đời sẹo, trông như vượn lại có cái tên thanh nhã như Lý Ước Thu. Nhưng những ai biết tên hắn, không ai dám coi thường cường giả hóa thần đỉnh phong này. Lý Ước Thu là con lai giữa Kim Cương Ma Viên và nhân loại, cũng là một tán tu lừng danh ở Hoang Vu thú vực. Thân thể kim cương bất hoại cùng với sức mạnh vô biên khiến hắn gần như không có đối thủ trong cùng đẳng cấp. Nhưng chớ trêu hay, một kẻ lừng lẫy như vậy lại sinh ra một đứa con trai ngốc nghếch. Vì đứa con trai đó, hắn quanh năm buôn ba khắp các di tích thần sơn, thậm chí không ít lần mạo hiểm xuống đoạn hạ, chỉ để tìm kiếm linh dược có tác dụng với linh hồn. Nhưng linh dược này, bản thân lại nằm trong tay các đại dược sư. Những đại dược sư ở đoạn hạ ít khi giao tiếp với người ngoài, mà cho dù có linh dược hiệu quả như vậy, thế lực phía sau bọn họ cũng sẽ không lấy ra trao đổi. Còn các đại dược sư bên ngoài thì càng khó tìm, không có đủ lợi ích thì làm sao bọn họ lại để ý đến một tán tu. Chẳng trách, khi Bạch Vũ lấy ra hai viên lục phẩm đại dược, Lý Ước Thu lại ra tay không chút do dự. Đa số mọi người đều ôm tâm thái xem kịch, danh tiếng của Mạc Hiên vốn đã không tốt, nay có người thu thập hắn, tự nhiên là vui vẻ chấp nhận. Bạch Vũ nhìn Lý Ước Thu đột nhiên ra tay, dưới sự gia trì của Phá Vọng Kim Tinh, hắn có thể thấy rõ ràng năng lượng trong cơ thể kẻ này cực kỳ cuồng bạo, hơn nữa còn có xu hướng ẩn ẩn không thể kiểm soát. Đây cũng là nhược điểm của huyết mạch hỗn chủng, một số người trong số họ khi sinh ra đã mạnh đến đáng sợ, nhưng sức mạnh trong cơ thể lại không thể đạt đến trạng thái cân bằng, vì vậy lúc nào cũng có nguy cơ mất kiểm soát. Thấy vậy, mắt Bạch Vũ ngưng lại, rất nhanh, hắn liền nhìn thấy ở tim Lý Ưu Thu lại tràn ngập một luồng tinh quang. Luồng tinh quang đó phát ra năng lượng ôn hòa, không ngừng trung hòa những khuyết điểm trong cơ thể hắn, mà luồng sức mạnh đó lại là Phật lực. Khi phá vọng kim tinh được mở đến cực hạn, trong mắt Bạch Vũ lóe lên một tia tham lam. Trước mắt hắn, trái tim Lý Ưu Thu hoàn toàn trở nên trong suốt, và thứ được bao bọc bởi kim quang lại là một viên Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm trong suốt toàn thân, bên trên khắc họa vô số Phật quốc, xung quanh tỏa ra bảy sắc màu. Quan trọng hơn, viên Bồ Đề Tâm đó lại có 9 không thiếu. Cửu thiếu Bồ Đề Tâm. Đó tuyệt đối là cửu thiếu Bồ Đề Tâm. Không ngờ, trong tim Lý Ưu Thu lại được đặt một viên cửu thiếu Bồ Đề Tâm. Thật đúng là đạp phá thiết hải vô mịch xứ, Đắc Lai toàn bất phí công phu thứ mình ngày đêm mong mỏi lại xuất hiện ở đây. Còn về việc tại sao cửu thiếu Bồ Đề Tâm lại xuất hiện trên người Lý Ưu Thu, Bạch Vũ không quan tâm, hắn chỉ muốn nhanh chóng lấy lại đồ của mình. Có được thứ này, hắn liền có thể luyện chế Hối Minh Kính Điểm. Có sự gia trì của con cổ này, bản thân hắn có thể áp chế phản vệ của thần sắc cổ. Mà Lý Ưu Thu lúc này cũng chú ý đến Bạch Vũ, chỉ thấy hắn cười ngây ngô, lớn tiếng nói: "Đại sư, mạng của tên này, ta giúp ngài lấy, hai viên đại dược trên tay ngài mang đầu hắn đến đây, viên đại dược này sẽ là của ngươi. Tất cả mọi người ở đây đều có thể làm chứng." Đối với điều này, Bạch Vũ khẽ mỉm cười, sau đó truyền âm dặn Hắc Vũ Vương chú ý từng cử động của Lý Ưu Thu. "Ngươi muốn giết ta?" Mạc Hiên lúc này hoàn toàn ngây người. Mình chỉ khiêu khích một câu, Bạch Vũ lại thực sự dùng đại dược để sai người lấy mạng mình. Mẹ kiếp, đại dược sư bá đạo đến vậy sao? Hay là tán tu dễ bị bắt nạt vậy hả? Dài dòng, chết đi cho ta. Lời vừa dứt, một luồng kiếm uy đáng sợ bùng phát từ người Lý Ưu Thu. Chỉ thấy xung quanh Mạc Hiên lập tức ngưng động, kiếm khí kinh khủng quét ngang ra, trực tiếp lao thẳng vào hắn. Kiếm khí đó bá đạo đến cực điểm, như một bức tường kín mít, đi qua đâu liền hấp thụ linh khí ở đó, đồng thời còn chèn ép không gian thi triển của Mạc Hiên. Mọi người thấy vậy, trong mắt đều lộ vẻ khinh thường, hiển nhiên cực kỳ bất mãn với việc hai kẻ này động thủ ở đây. Muốn đánh nhau, cút ra xa mà đánh được không? Ầm ầm ầm. Mạc Hiên bị công kích của Lý Ưu Thu chấn động liên tục lùi bước. Mọi người thấy Mạc Hiên, một tu sĩ hóa thần bắt trọng, trước mặt đối phương lại không có chút sức chống cự nào, trong lòng không khỏi thầm kinh bỉ. Thấy cuộc chiến của hai người bắt đầu rời khỏi trung tâm, Bạch Vũ cũng như mày, liếc nhìn Mộng Băng Yên, nhanh chóng nói một câu. Nghe lời Bạch Vũ, mắt Mộng Băng Yên chợt trợn trừng. Nàng cảm thấy Bạch Vũ đã khốn nạn đến mức độ nào rồi, không phải, cho dù không muốn trả thù lao, cũng không cần phải giết người ta chứ. Nhìn dáng vẻ của Mộng Băng Yên, Bạch Vũ lắc đầu, nhanh chóng nói ra nguyên nhân. Yên tâm, thù lao của hắn ta sẽ cho người đưa đến nhà hắn. Ta không phải là kẻ nuốt lời Mộng Băng Yên. Khi Mộng Băng Yên chậm rãi rời đi, ánh mắt Bạch Vũ lại quét qua mọi người, gật đầu ra hiệu. Nhìn nụ cười vô hại của Bạch Vũ, trong lòng mọi người không hiểu sao lại thấy thú vị. Tu vi Nguyên Anh đỉnh phong, trước mặt bọn họ, vốn dĩ không đáng để mắt tới. Nhưng những thủ đoạn mà Bạch Vũ hiện giờ thể hiện ra lại khiến tất cả mọi người đều phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Đại dược sư, quả nhiên không dễ chọc. Được rồi, vở kịch đến đây là kết thúc. Thiên Xà lão tổ, vốn dĩ chúng ta nể mặt Thiên Xà tông các ngươi, đối với thần ấn của Thánh Xà Sơn không có ý đồ gì. Nhưng ngươi lại để đệ tử trưởng lão Thiên Xà tông đánh lén chúng ta. Chuyện này, ngươi có muốn cho chúng ta một lời giải thích không? Huyền Hỏa Thanh Loan tộc chậm rãi bước ra, nhìn Thiên Xà lão tổ chất vấn. Cùng lúc đó, Thánh Tâm Cự Tượng tộc cũng mặt không biểu cảm nhìn tất cả mọi người của Thiên Xà tông, uy áp toát ra từ trên người khiến không khí trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Nếu hôm nay Thiên Xà lão tổ không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý, thì những người trước mắt này cũng không cần phải tồn tại nữa. Đối mặt với sự chất vấn của mọi người, Thiên Xà lão tổ ánh mắt đạm nhiên nhìn tất cả mọi người trên sân. Khi Lý Ngọc Sương rút trường kiếm ra, trên mặt hắn nở một nụ cười điên cuồng. Chỉ thấy Thiên Xà lão tổ kiêu ngạo nhìn tất cả mọi người. "Giải thích? Các ngươi cũng xứng? Không ngờ, kẻ nhòm ngó Thánh Xà Sơn lại nhiều đến vậy. Đã đến rồi, vậy hôm nay ai cũng đừng đi, đều trở thành chất dinh dưỡng của Thánh Sơn đi." Thiên Xà lão tổ trong chớp mắt đã đưa ra quyết định, sau đó lòng bàn tay chậm rãi mở ra, chỉ thấy trong tay, một cây dây leo màu bạc lớn bằng nắm tay chậm rãi mở rộng thân thể, dây leo như một ngôi sao băng màu bạc, không ngừng nhảy nhót. Khi dây leo hiện ra một luồng sức mạnh kinh người khiến tất cả mọi người trên sân đều biến sắc. Chương 404 tinh linh ma dây leo, chương 404 tinh linh ma dây leo, đó là tinh linh ma đằng ư? Lại còn là ma đằng đã nuốt chửng huyết thực. Khốn kiếp, thứ này sao lại xuất hiện ở đây? Thiên Xà, ngươi điên rồi sao, dám nuôi dưỡng thứ này? Chúng tu sĩ thuộc các đội ngũ sắc mặt đại biến, hầu như không chút do dự mà điên cuồng tháo chạy. Nhưng rất nhanh, bọn họ phát hiện đường lui đã bị một tấm bình phong vô hình chặn lại. Nhìn thấy sợi dây leo màu bạc trong tay Thiên Xà lão tổ, xung quanh lập tức trở nên hỗn loạn. Đó chính là tinh linh ma đằng, một loại quái vật sinh ra từ thủy triều quái vật, hấp thụ tinh thần chi lực mà trở nên điên cuồng, quỷ dị. Năng lực cốt lõi của nó là có thể trực tiếp xuyên qua nhục thể, cuốn lấy và hút cạn linh hồn bản nguyên của sinh linh để tự cường, sau đó bắt đầu sinh sôi. Tất cả sức mạnh của kẻ bị nuốt chửng sẽ hóa thành một phần của dây leo. Nuốt chửng càng nhiều, tinh linh ma đằng sinh sôi càng nhanh, mà sức mạnh của nó cũng càng mạnh. Từng có một đệ tử tông môn ở Thượng Du lén lút nuôi dưỡng thứ này. Kết quả là tinh linh ma đằng bạo động, không chỉ làm chùi cả tông môn, mà còn lan rộng ra ngoài, khiến 10 vạn dặm địa vực trở thành tử địa. Phải nhờ đến sự liên thủ của vài tông môn đỉnh cao mới có thể hủy diệt thứ này. Nhưng dù vậy, bản thể của tinh linh ma đằng vẫn không biến mất, ngay cả những lao quái vật của các tông môn đỉnh cao cũng không có khả năng tiêu diệt nó, cuối cùng chỉ có thể phong ấn trong cấm địa mật tông. Giờ đây, Thiên Xà lão tổ lại dám lấy ra một cây tinh linh ma đằng. mà nhìn dáng vẻ kia, rõ ràng đã được cho ăn huyết thực. Giờ phút này, rất nhiều người chợt hiểu ra, Thiên Xà lão tổ sở dĩ phục kích mọi người trong Thánh Xà Sơn, chính là để nuôi dưỡng thứ đáng sợ này. Bạch Vũ chăm chú nhìn chằm chằm vào sợi dây leo trong tay Thiên Xà lão tổ, chỉ thấy nó toàn thân màu bạc, bên trên phủ đầy những đốm sáng nhỏ bé, vặn vẹo như đôi mắt. Bề mặt dây leo chơn nhẵn, lạnh lẽo, chỉ cần nhìn thoáng qua, hồn phách đã truyền đến cảm giác bất an. Mà những chiếc lá dài mảnh trên dây leo, tựa như những lưỡi dao sắc nhọn treo ngược, màu sắc tựa hồ hỗn độn, biến hóa không ngừng, phản phất ẩn chứa tinh thần bất bụ. Tuy số lượng lá cực kỳ ít ỏi, nhưng mỗi chiếc đều giống như một xoáy nước thu nhỏ, không ngừng nuốt vào nhà ra thôn vệ chi lực. Sức mạnh ẩn chứa trong tinh thần ma đằng khiến Bạch Vũ kinh hãi tột độ, khó trách khi đối mặt với sự vây công, Thiên Xà lão tổ không hề có chút kiêng dè. Có thứ này gia trì, ngay cả độ kiếp kỳ cũng không dám khinh cử vọng động. Thiên Xà, ngươi tên khốn này, ngươi muốn hủy diệt tất cả sao? Huyền Thanh Định sắc mặt âm trầm, hư ảnh huyền hỏa thanh loan phía sau nàng trực tiếp chấn áp xuống, nhiệt độ xung quanh bắt đầu tăng vọt. Nếu thứ này thật sự hấp thụ toàn bộ tu sĩ Thánh Xà Sơn, thì không chỉ man hoang thú vực, mà ngay cả biên giới huyết ngục hoàng triều cũng không thể tránh khỏi, rất có thể sẽ trở thành huyết họa của Trung Du. Mà Diệu Âm Linh lúc này cũng không còn bận tâm điều gì, sốt ruột liên lạc với Từ Tinh Trai, không biết viện binh của mình bao giờ mới tới. Huyền Thanh Định từng bước tiến đến, mà các chủng tộc đỉnh cao cũng nhao nhao phát động uy áp, ngay cả Trịnh Mặc Nhiễm, khi nhìn thấy thứ kia cũng kinh hãi biến sắc, không còn bận tâm điều gì, gia nhập chiến đoàn. Khi các chủng tộc đỉnh cao áp sát, Thiên Xà lão tổ cười lạnh một tiếng, con trai hắn trực tiếp bước vào đầu tiên, sau đó nhẹ nhàng ném sợi tinh linh ma đằng trong tay. Khi ma đằng từ từ bay ra, các đệ tử Thiên Xà Tông đang canh giữ xung quanh đột nhiên ngược lại, chỉ thấy bọn họ còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã run rẩy kịch liệt, sau đó tan rã với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Bang! Một tiếng rít gào chói tai vang lên, trên người các đệ tử Thiên Xà Tông mọc ra từng sợi dây leo màu bạc, trong chớp mắt, vô số dây leo dày đặc, tựa như sóng thần xông thẳng lên trời, xông thẳng về phía tất cả mọi người xung quanh mà gào thét. Ầm! Trong khoảnh khắc dây leo của trảo, từng đợt công kích đáng sợ từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng xé nát ma đằng, hai bên giao tranh kịch liệt, trong chớp mắt, từng luồng sáng bạc chói mắt không ngừng bùng nổ. Thiên Xà lão tổ nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt càng thêm âm trầm. Vì tương lai, tất cả sự hy sinh đều đáng giá. Lý Tố Ngọc, hãy nhớ kỹ lời hứa của ngươi, nếu không, hôm nay ngươi cũng là một trong số huyết thực. Thiên Xà lão tổ cảnh cáo Lý Tố Ngọc bên cạnh một câu. Dứt lời, chỉ thấy làn da giản mùa trên người Thiên Xà lão tổ nhanh chóng khô héo, theo một luồng hắc diễm bốc lên trên người, hắn biến thành dáng vẻ người thú rắn. Khác với những người khác của Thiên Xà Tông, thân thể của Thiên Xà lão tổ trong suốt như thạch đen, trông vô cùng hư ảo. Trên cái đầu rắn đen dữ tợn kia có một đôi sừng rồng cong cong, khiến hình dáng của hắn càng thêm hung hãn, đồng thời cũng tăng thêm một tia quái dị. Người cũng nên tự chúc mừng, thật sự có thể khống chế thứ này. Lý Tố Ngọc nhìn những sợi dây leo bay tán loạn khắp trời, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Thiên Xà lão tổ vẫn luôn nói có át chủ bài bất bại, nhưng không ngờ lại là thứ này. Kiệt kiệt kiệt, đừng quá coi thường năng lực của lão phu và sức mạnh của Thiên Vũ Xà. Chỉ cần ta cùng nó dung hợp, tinh linh ma đằng hiện tại hấp thụ được sẽ chỉ trở thành dưỡng liệu của lão phu. Thiên Xà Tông cũng nên đứng dậy rồi. Các con, ta cần các con, hãy cùng chúng ta tạo nên một thịnh thế thuộc về Thiên Xà Tông. Thiên Xà lão tổ từ từ bước lên một bước, sau đó há miệng, một tiếng rít gào trầm thấp vang lên, chiếc lưỡi đen dài của hắn không ngừng run rẩy, nghe thật khó chịu. Cũng chính vào khoảnh khắc tiếng rít gào này vang lên, toàn bộ Thánh Xà Sơn truyền ra từng trận hồi âm, những đệ tử ẩn mình trong bóng tối lấy ra một sợi dây leo màu bạc, xông thẳng về phía đàn thú đang lao tới. Rất nhanh, một lượng lớn tinh linh ma đằng điên cuồng sinh sôi, cuộn trào về phía Hắc Sơn. Cảnh tượng như vậy khiến tất cả cường giả đỉnh cao không hẹn mà cùng liên thủ, cho dù trước đó mọi người đều là đối thủ cạnh tranh, thậm chí một số người còn có thâm thù đại hận. Nhưng hành động điên cuồng của Thiên Xà lão tổ đã khiến bọn họ trực tiếp kết thành một sợi dây thừng, mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, nếu còn chiến đấu riêng rẽ thì hôm nay ai cũng không thoát được. Bách Vạn Linh Phù Bảo. Ầm ầm ầm. Tiêu Vinh Vinh ngón tay không ngừng vẽ, lượng lớn phù chú phun ra, trong khoảnh khắc tiếp xúc với dây leo, lập tức nổ tung. Nhưng chưa kịp để mọi người thở dốc, lại có một lượng lớn dây leo gào thét lao tới. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Bạch Vũ sắc mặt âm trầm, Mộ Dung Thanh Ngư lập tức bay ra, huyền âm chi khí của trảo, băng xương đen đáng sợ lan rộng, trực tiếp đóng băng tạo thành một vùng chân không. Mà sự xuất hiện của Mộ Dung Thanh Ngư cũng khiến các tu sĩ của các chủng tộc đỉnh cao có chút ngơ ngác, Huyền Thanh Định càng kinh ngạc liếc nhìn Bạch Vũ một cái. Huyết thi cảnh giới độ kiếp, gia hỏa này lại có át chủ bài như vậy. Bạch Vũ không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Xà lão tổ, chỉ thấy hắn dùng xà trượng trong tay không ngừng khắc họa thứ gì đó trên mặt đất, mỗi khi hạ bút, sắc mặt lại tái nhợt một phần. Lão huynh đệ, ta dùng tất cả sinh linh Thánh Xà Sơn làm tế phẩm, ngươi tâm hoài lòng đường, còn không nỡ hiện thân sao? Kiệt kiệt kiệt. Nhìn hành động của Thiên Xà lão tổ, Bạch Vũ nheo mắt lại, muốn giải quyết những thứ này, nên ưu tiên giết chết gia hỏa này trước. Ngay khi Bạch Vũ chuẩn bị hành động, một tiếng kêu thảm thiết xé lòng lập tức thu hút sự chú ý của hắn. Đạo hữu, đạo hữu, cha, cứu ta trước đã. Thần sát cổ đồng khí liên chi, huyết mạch tương liên a. Chương 406 chiến lý thấu ngọc. Chương 406 chiến lý thấu ngọc. Ngay khi Bạch Vũ và Trương Bách Đạo đang bàn bạc kế sách, khuôn mặt Thiên Xà lão tổ càng thêm dữ tợn, theo đó một đạo thất thải lưu quang bùng phát từ bệ đá dưới chân y lý tinh linh ma đằng bốn đã cuồng loạn lại càng thêm hung hãn, vô số dây leo như phát điên lao về phía tất cả mọi người. Do người vốn đang tàn mát, dần dần bị bao vây bởi dây leo mà tụ tập lại một chỗ. Những người trước đó còn bất đồng ý kiến, giờ phút này cũng không thể không đứng chung một chiến tuyến, thi triển các loại thủ đoạn, trước hết phải vượt qua nguy cơ trước mắt rồi tính sau. Ầm. Kim ô thần hỏa màu vàng kim bỗng chốc bùng nổ, Ngộng Băng Yên có chút chật vật xuất hiện trước mặt Bạch Vũ. Nhìn Ngộng Băng Yên đang lung lay sắp đổ, Diệp Âm Linh nhanh mắt lẹ tay đỡ lấy nàng. Còn thi thể của Lý Ước Thu thì bị phong bế, nhanh chóng rơi xuống. Đây là cái quỷ quái gì? Ngộng Băng Yên sắc mặt tái nhợt, nhìn tinh linh ma đằng không ngừng thu hẹp xung quanh, lạnh lùng nói: "Vừa rồi, Ngộng Băng Yên suýt nữa đã mất mạng dưới tay thứ quỷ quái này. Nếu không có địa tạng cổ và Kim ô thần hỏa gia trì, nàng đã bị tên này đánh lén khi đang giao đấu với Lý Ước Thu rồi." Nhìn dáng vẻ của Ngộng Băng Yên, Bạch Vũ nheo mắt lại, giọng nói mang theo chút phẫn nộ từ từ vang lên: "Mở cho ta một con đường, trước hết giết chết thiên xà lão tổ kia." Lời vừa dứt, Mộ Dung Thanh Ngư toàn thân lôi đỉnh chấn động, huyền âm chi khí xen lẫn lôi đỉnh khủng bố bắn ra, cứng rắn nổ tung ra một con đường băng đen kịt. Giờ phút này, dưới chân thiên xà lão tổ đã hoàn toàn hóa thành hư không, đứng trước mặt y là một con bạch xà thân dài hơn 100 mét, thân hình tựa như cột đá. Bạch xà toàn thân như ngọc, trên mình phủ đầy hoa văn màu vàng kim, đầu mọc một sừng, sau lưng có một đôi cánh khổng lồ, đôi cánh tựa như lưu ly, quanh thân còn tỏa ra thánh quang thanh tẩy bản vận. "Kiệt kiệt kiệt, ngươi cuối cùng cũng xuất hiện rồi, lão phu đợi ngươi đã lâu. Chết đi cho ta." Thiên xà lão tổ quát lớn một tiếng, thân hình biến mất tại chỗ, rất nhanh sau đó lại có một con cự mãng đen kịt hiện ra. Hai kẻ này giờ phút này đang ở trong một không gian đặc biệt, không chút do dự, một xà một mãng hung hăng xé nát lẫn nhau. Không có bất kỳ pháp thuật, bất kỳ kỹ xảo nào, chúng đều dựa vào bản năng sinh vật, tiến hành cuộc chiến cận chiến nguyên thủy nhất. Tựa như kẻ thắng cuộc sẽ trở thành chúa tể của toàn bộ Thánh Xà Sơn. Ầm. Rắc rắc rắc, huyền âm chi khí không ngừng quét tán, đoàn người Bạch Vũ đạp trên con đường băng đen, trực tiếp lao về phía thiên xà lão tổ. Ngay lúc này, Lý Súc Ngọc và hai vị thần nữ địa cấp khác từ từ chặn trước mặt Bạch Vũ, cùng với họ còn có ba tùy tùng, tổng cộng 20 người, mỗi người đều là cường giả hóa thần cấp. "Tinh linh ma đằng vẫn chưa đủ cho các ngươi uống một bầu sao? Nếu có năng lực, hãy rời đi sớm, hoặc quy phục." Lý Súc Ngọc nhìn chằm chằm Bạch Vũ, thần sắc lạnh lùng. Đối với Bạch Vũ, nàng vẫn rất có hứng thú, nếu có thể thu phục thì khả năng đại dược sư của Bạch Vũ đủ để đáng giá cả một ngọn thần sơn. "Các ngươi muốn cả ta?" Đối mặt với Lý Súc Ngọc và những người khác, Bạch Vũ thờ ơ nói: "Nếu là lúc trước, có lẽ ta còn định chờ đợi, nhưng bây giờ, thiên xà lão tổ phải chết, tinh linh ma đằng này cũng sẽ trở thành vật luyện cổ, kẻ nào cản, kẻ đó chết." Lý Súc Ngọc đứng mắt, tuy không biết Bạch Vũ định làm gì, nhưng nàng không thể để hắn đi qua. "Dựa vào một con huyết thi cấp độ kiếp, không thể bảo vệ ngươi, nhất là nàng ta bây giờ còn bị ma đằng vây khốn." "Sao? Dựa vào những người bên cạnh ngươi, cũng không thể bảo vệ ngươi?" Bạch Vũ cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Trương Bách Đạo. "Đệ tử của ngươi, cũng nên ra mặt lộ diện rồi chứ?" Lời vừa dứt, Hắc Than, Triệu Vận, Xích Đế, cùng với Ngọc Linh Lung và các nữ nhân khác từ từ xuất hiện. Diệu Âm Linh cũng tiến lên một bước, triệu hồi Phượng Vũ Huyền Ưng. "Những người bên cạnh nữ nhân này giao cho các ngươi, sống chết không cần biết." Lời vừa dứt, các nữ nhân cũng gật đầu lia lịa, còn Trương Bách Đạo sắc mặt đại sáng, hai vị thần nữ địa cấp này, Bạch Vũ không cần nữa sao? Đáng tiếc, sự xuất hiện của Triệu Vận và Xích Đế khiến sắc mặt Lý Súc Ngọc khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó khóe môi nàng không khỏi nở một nụ cười giễu cợt. "Xem ra ngươi có rất nhiều hậu chiêu, lại là hai con huyết thi cực kỳ khủng bố, còn có một đám tùy tùng với các loại năng lực khác nhau. Nhưng ta không biết, họ có thể cầm chân được những kẻ ác nhân bên cạnh ta, vậy còn ngươi thì sao?" Bạch Vũ mang đến cho nàng sự bất ngờ, càng lúc càng lớn, nhưng đối phương dường như đã quên, nàng là một cường giả độ kiếp. Mà bây giờ tất cả những gì Bạch Vũ có thể lấy ra, cũng chỉ có vậy thôi sao? "Ngươi, đương nhiên là ta đích thân ra tay, như vậy cũng xứng đáng với danh tiếng của ngươi rồi." Bạch Vũ cười cười, giây lát sau, Triệu Vận và các nữ nhân khác xông lên, rất nhanh đã chia cắt những người bên cạnh Lý Súc Ngọc, mà đối đầu với Bạch Vũ, giờ phút này chỉ còn lại Lý Súc Ngọc. Nhìn dáng vẻ phong khinh vân đạm của Bạch Vũ, cùng với cách bố trí này, Lý Súc Ngọc không hiểu sao có chút kinh ngạc. Nguyên Anh đỉnh phong, hắn làm sao dám nói ra những lời như vậy? Người này lẽ nào bị đại dược ô nhiễm nguyên thần? Hay là Bạch Vũ còn có hậu chiêu khác? Vô số suy nghĩ dồn dập trong đầu Lý Súc Ngọc, nhất thời nàng lại không lập tức hành động. Thấy vậy, Bạch Vũ cười cười, tùy tay lấy ra thanh đồng đoạt kiếm. "Lần này ta đích thân chọn ngươi làm đối thủ, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới phải." Bạch Vũ trên mặt mang theo nụ cười lạnh, nhẹ nhàng nâng thanh kiếm đồng trong tay, dưới sự gia trì của tuyệt kiếm cổ, thanh kiếm đồng rung lên ù ù hạ. Nghe lời Bạch Vũ nói, Lý Súc Ngọc không khỏi cảm thấy buồn cười, nghĩ một chút, nàng vẫn quyết định chấm dứt màn kịch này. Bất kể Bạch Vũ có phải là kẻ điên hay không, nhưng thuật luyện dược của hắn thì rõ ràng ở đó, nếu làm giả, sau khi đánh lên nô ấn cho hắn, lợi ích của mình là cực lớn, thế là đủ rồi. Nghĩ đến đây, Lý Súc Ngọc từ từ bước tới, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, kiếm ý sắc bén lập tức khóa chặt Bạch Vũ. Khi bóng dáng nàng xuất hiện trở lại, nàng đã đến trước mặt Bạch Vũ, thanh trường kiếm trong tay đang chuẩn bị chém xuống. Lý Súc Ngọc bây giờ tư duy rất rõ ràng, bất kể Bạch Vũ là hư trương thanh thế hay còn giữ hậu chiêu, nàng đều đã chuẩn bị đầy đủ. Cùng lắm, phải đối mặt với một con huyết thi cấp độ kiếp mà thôi. Với thực lực hiện tại của Bạch Vũ, có thể lấy ra một con huyết thi như Mộ Dung Thanh Ngư đã là rất khó tin, còn có cường giả mạnh hơn nữa sao? Đó không phải là chuyện vô lý sao? Nhìn thanh trường kiếm từ từ hạ xuống, Bạch Vũ không tránh không né, chỉ im lặng nhìn. "Hừ, bất kể ngươi đang giở thủ đoạn gì, cho dù là độ kiếp, cũng vô dụng." Lý Súc Ngọc cười lạnh một tiếng, tùy tiện nói. "Ông." Ngay khoảnh khắc thanh trường kiếm sắp hạ xuống, một luồng kim quang chói mắt xuất hiện trước mặt Bạch Vũ, một ngón tay thon dài nhẹ nhàng kẹp lại, thanh trường kiếm trong tay Lý Súc Ngọc vững vàng bị khống chế, nhất thời không thể nhúc nhích. Hắc Vũ Vương từ từ bước ra từ luồng sáng, mí mắt khẽ nhếch lên, trong mắt tràn đầy sự khinh thường. Con đồng tử của Lý Súc Ngọc đột nhiên co rút lại, trên mặt tràn đầy sự kinh ngạc. "Độ kiếp đỉnh phong? Làm sao có thể?" Chưa kịp nói ra lời nào, nắm đấm của Hắc Vũ Vương đã lao thẳng vào ngực nàng.